Chương 30, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Chương 30, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Cũng liền vào lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Chỉ thấy theo hẻm bên ngoài xông tới một đám đeo đao hộ vệ, khoảng chừng hơn 30 người, dẫn đầu là cái trung niên quản gia một bên chạy một bên kêu to, "Bảo hộ tiểu thư, bảo hộ tiểu thư." Hơn 30 tên hộ vệ không nói hai lời, trực tiếp liền đem Lý Đại bọn người cho đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn nguyên một đám ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là đem Lý Đại xem như ám sát Lưu Mỹ Ngọc sát thủ. Thấy thế, Lưu Mỹ Ngọc đội vàng ngăn cản, Lưu quản gia dừng tay. "Mấy vị này là đã cứu ta ân nhân, không được vô lễ." Lưu quản gia sững sờ, sau đó lập tức ôm quyền túi người chào nói, "Đa tạ chư vị tráng sĩ xuất thủ cứu giúp." Dứt lời, Lưu quản gia vung tay lên, nói, "Đem những này sát thủ bắt lại cho ta, mang về Lưu phủ bên trong chặt chẽ thẩm vấn." Lý Đại chắp tay sau lưng không nói gì. Cái này Lưu Mỹ Ngọc nhìn không đơn giản a. Thiên triều là cấm bách tính tư tàng binh khí, nhưng là Lưu gia hộ vệ lại từng cái cầm trong tay trường đao, cái này Lưu gia hiển nhiên là có bối cảnh có thế lực đại gia tộc. Nếu không cũng sẽ không có hơn 10 người sát thủ chuyên nghiệp sẽ đến ám sát một cái chỉ là không đến 20 tuổi nữ nhân. Lúc này, Lưu Mỹ Ngọc quan sát toàn thể một phen Lý Đại, hoặc bắt nói, "Ngươi đã cứu ta, vậy ngươi chính là ta ân nhân. Ân nhân, ngươi có điều kiện gì cứ việc có thể xách, mặc kệ là muốn tiền vẫn là phải quan chức, ta có thể hài lòng, đều có thể hài lòng ngươi." Thật sự là khẩu khí thật lớn a. Có thể xuất tiền còn chưa tính, muốn quan chức cũng có thể cho. Vậy ta nếu là muốn làm huyện lệnh đâu? Lý Đại cười híp mắt hỏi. Huyện lệnh thân làm một phương quan phụ mẫu, nắm giữ một phiến khu vực bên trong quyền sinh sát, cái này chức quan cũng không nhỏ à. Chỉ thấy Lưu Mỹ Ngọc không chút do dự, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Vậy đơn giản, chỉ cần ta cho ta cha lên tiếng kêu gọi, qua mấy ngày ngươi liền có thể tiền nhiệm làm quan. Nghe vậy, Lý Đại vội vàng khoát tay, nói, đừng, ta nói bừa, ta mù chữ một cái, không thích hợp làm quan. Lý Đại nghĩ thầm, làm quan ta thế nào tạo phản a? Vậy ngươi muốn cái gì? Muốn cái gì? Lý Đại thật đúng là không có cái gì mong muốn, nếu như không phải chọn một dạng lời nói, cái kia chính là tiền. Vừa định mở miệng đòi tiền, nhưng lúc này Lý Đại lại đột nhiên linh cơ khẽ động. Phía sau hắn, thật là đứng đấy 10 tên trung thành dũng manh võ sĩ a. Nếu để cho cái này 10 tên võ sĩ lên núi đi săn, một đêm kia lên không được đánh tới thành sơn con mồi a. Sau đó lại đem những này con mồi trực tiếp bán cho Lưu gia, chẳng phải là tạo thành hoàn mỹ bế vòng. Lúc này, Lý Đại thăm dò tính mà hỏi thăm, "Xin hỏi Lưu Thiên Kim, các ngươi Lưu gia có bao nhiêu người a?" Lưu Mỹ Ngọc nghĩ, hồi đáp, "Không nhiều, cũng liền hơn 100 người à, hộ viện hơn 40 người, nha hoàn đầu bếp quản gia chờ thượng vàng hạ cám cũng có 70, 80 người. Nhiều người như vậy, kia mỗi ngày chẳng phải là muốn ăn rất nhiều lương thực cùng thịt." Lưu Mỹ Ngọc nhẹ gật đầu, "Kia là tự nhiên, ngươi hỏi cái này để làm gì?" Lý Đại lập tức cười hắc hắc, nói rằng, "Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, ta không cần tiền, cũng không cần quan, chúng ta những người này đều là thợ săn, nếu như thuận tiện, ta muốn lấy sau đem chúng ta đánh tới con mồi tất cả đều bán cho Lưu gia, ngươi thấy có được không?" Lưu Mỹ Ngọc lông mày nhướng lên, "Ngươi liền này một ít yêu cầu?" Cứu được nàng Lưu Mỹ Ngọc, cho dù là muốn lên vạn lượng bạch ngân nàng Lưu Mỹ Ngọc đều không mang theo nháy một chút ánh mắt. Mà Lý Đại yêu cầu, vượt quá Lưu Mỹ Ngọc đằng trước, quá thấp. "Đúng, liền này một ít yêu cầu." "Tốt, ta bằng lòng ngươi. Ngươi có bao nhiêu thịt, ta liền thu nhiều ít thịt. Mỗi một cân thịt dựa theo 20 văn cũng được a. Mặc kệ là thịt thỏ vẫn là thịt heo rừng, đều dựa theo 20 văn. 20 văn cái giá tiền này, là thật là không thấp." Lý Đại đối cái giá tiền này rất là hài lòng. "Thật sự có nhiều ít thu nhiều ít." Lưu Mỹ Ngọc nhẹ gật đầu, nói, "Ta còn có thể gạt ngươi sao? Nói thật với ngươi a, trong nhà của ta còn nuôi một chi quân đội, liền ngươi đưa tới một chút tia thịt, còn chưa đủ quân đội nhét kẽ răng đâu." Lý Đại nghe vậy, vui mừng quá đỗi, "Cứ quyết định như vậy đi. Đây là ta Lưu gia lệnh bài, cầm khối này lệnh bài, liền có thể tự do ra vào ta Lưu gia. Về sau gặp phải phiền phải gì, cứ việc tới tìm ta Lưu Mỹ Ngọc." Lưu Mỹ Ngọc mười phần hào sảng nói rằng. Lý Đại tiếp nhận lệnh bài, Lưu Mỹ Ngọc liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Đại, sau đó ngay tại một đám hộ vệ bảo vệ dưới rời đi hẻm. Lý Đại lúc này tâm tình mười phần không tệ, vung tay lên, "Về nhà." Nửa giờ sau, Lý Đại mang theo Đại Ngốc cùng 10 tên võ sĩ về tới Lý gia. Khương Ngọc vẫn giống như trước kia, tại cửa ra vào đứng đấy, nhìn thấy Lý Đại về sau sắc mặt nàng vui mừng, sau đó bước nhanh đón. "Phu quân." Khương Ngọc lúc đầu vẻ mặt vui mừng, nhưng ở nhìn thấy Lý Đại sau lưng 10 tên hung thần ác sát nam nhân sau, lại trên mặt vẻ sợ hãi. Lý Đại liền vội vàng kéo Khương Ngọc tay, khẽ cười nói, "Lão bà đừng sợ, những người này sau này sẽ là chúng ta Lý gia hộ viện." "Hộ viện?" Khương Ngọc là người, nàng hiển nhiên không nghĩ tới, nhà mình cũng có thể có hộ viện. "Không sai, có ba người các ngươi như hoa như ngọc lão bà, ta đương nhiên muốn mời người thật tốt bảo vệ." Dứt lời, Lý Đại vung tay lên, vào nhà. Tiếp lấy, tại Lý gia trong viện, 10 tên võ sĩ xếp thành một loạt, chỉnh tề đứng tại Lý Đại trước mặt. Lý Đại tiến vào trong phòng, theo tùy thân thương khố bên trong lấy ra 10 trôi cung hợp kim, lại lấy ra 300 mũi tên, sau đó mang theo những trang bị này đi tới trong viện. "Cái này 10 trôi cung hợp kim, các ngươi một người một thanh, mỗi người 30 mũi tên, trừ cái đó ra, mỗi người đều muốn tùy thân trang bị một cây loa văn cương. Về sau Lý gia an toàn, liền giao cho các ngươi phụ trách. Ta đến bàn giao các ngươi một chút nhiệm vụ. Gian phòng này cần phải một người trông coi, trừ ta ra, ai cũng không được đi vào, cho dù là ta ba cái lão bà." Lý Đại một chỉ trong viện một cái phòng, nói rằng, kỳ thật trong phòng này không có cái gì, Lý Đại sở dĩ không cho bất luận kẻ nào đi vào, cũng là bởi vì hắn muốn tại trong phòng này lấy dùng tùy thân thương khố bên trong đồ vật. Hắn muốn để tất cả mọi người coi là, hắn là từ nơi này trong phòng ra bên ngoài cầm đồ vật, mà không phải theo tùy thân thương khố bên trong. Tường viện bên trên cần ít ra hai người giữ nhà, nếu là gặp phải dám xông vào, trực tiếp cầm tiễn bắn cho ta. Nghe rõ chưa? Minh bạch. 10 tên võ sĩ cùng kêu lên quát to. Lý gia rất lớn, dù sao Lý đại trước đó cũng coi là địa chủ nhi tử, cho nên Lý gia trước đó vốn là có hơn 10 người hộ viện. Mà Lý gia tường viện cũng không phải đơn giản tường đất, mà là cùng loại với tường thành dày tường, từ trong nhà có thể trực tiếp lên tới trên đầu tường cái chủng loại kia. Tiếp lấy, Lý đại vừa nhìn về phía còn lại 7 tên võ sĩ. Mỗi lúc trời tối, ta cần 5 người lên núi đi săn, liền dùng ta cho các ngươi cùng hợp kim. Mũi tên muốn về thu lợi dụng, đánh tới con mồi về sau liền dùng xe đẩy cho ta đẩy tới đến. Dứt lời, Lý đại dường như nghĩ tới điều gì, lại quay người đi vào phòng bên trong. Không lâu sau đó, hắn liền ôm một đài chụp ảnh nhiệt máy không người lái đi ra. Đây là chụp ảnh nhiệt máy không người lái, ta sẽ dạy các ngươi dùng như thế nào, chỉ cần ở buổi tối dùng, không cho phép nhường người ngoài phát hiện bộ này máy không người lái tồn tại, rõ chưa? Minh bạch. Tiếp lấy, Lý đại liền bắt đầu giáo 10 tên võ sĩ sử dụng máy không người lái. Chương 31, toàn phòng phòng ngự thăng cấp chương 31, toàn phòng phòng ngự thăng cấp những ngày võ sĩ tốc độ học tập rất nhanh, chỉ dùng nửa canh giờ, bọn hắn liền học xong sử dụng máy không người lái. Về phần cung hợp kim, bọn hắn càng là vào tay liền sẽ. Đừng quên bọn hắn thật là võ sĩ, bất kỳ vũ khí nào đều là tinh thông. Giáo hội võ sĩ sử dụng máy không người lái về sau, Lý đại liền nhìn về phía nhà mình tường viện. Là thời điểm sử dụng toàn phòng phòng ngự thăng cấp. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, sử dụng toàn phòng phòng ngự thăng cấp về sau, phòng ốc cùng tường viện bên ngoài quan thượng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng bên trong lại biến thành xi măng cốt thép kết cấu, trình độ phòng ngự sẽ cực kỳ gia tăng. Cùng hiện đại quân sự phòng ngự một cái cấp bậc, thậm chí có thể gánh vác được súng phóng tên lửa công kích. Lý đại đứng tại trong sân, ánh mắt đảo qua pha tạp tường viện cùng chất gỗ xà nhà, ở trong lòng mặc niệm, hệ thống, sử dụng toàn phòng phòng ngự thăng cấp. Vừa dứt lời, bên hai liền truyền đến hệ thống máy móc nhắc nhở, toàn phòng phòng ngự thăng cấp khởi động, vẻ ngoài bảo trì vốn có hình thái, kết cấu bên trong đem chuyển hóa làm xi măng cốt thép chất liệu, phòng ngự đẳng cấp tăng lên đến hiện đại quân sự tiêu chuẩn, thăng cấp quá trình duy trì liên tục 1 phút, mời túc chủ chờ một chút. Một giây sau, Lý đại bỗng nhiên cảm giác được dưới chân mặt đất nhẹ nhàng run lên một cái. Không phải địa chấn loại kia kịch liệt lay động, càng giống là nơi xa quá nặng hình xe ngựa lúc nhỏ bé chấn động, liền góc sân lồng gà đều chỉ là lung lay, bên trong gà thậm chí không có bị kinh động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tường viện, nguyên bản tường trên ra mấy đạo vết rạn, lại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống chậm rãi thu nạp, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nguyên bản gạch đá đường vân, theo vẻ ngoài bên trên nhìn, cùng trước đó không có cái gì khác nhau. Bên cạnh Khương Ngọc vừa vặn bưng nước đi ra, cảm giác được chấn động chân sau bước dừng lại, nghi hoặc hỏi, "Phu quân, mới vừa rồi là không phải động?" Không chỉ có là Khương Ngọc, ngay tại góc tường chỉnh lý mũi tên võ sĩ cùng ngồi xổm trên mặt đất gầm màn đầu đại ngốc, cũng đều cảm thấy trận kia rất nhỏ chấn động, nhưng nhìn chung quanh phòng ở, tường viện đều không có dị dạng, cũng không hỏi nhiều. "Không có a, là các ngươi sinh ra ảo giác đi." Lý đại cười cười, không có quá nhiều giải thích. Một phút trôi qua rất nhanh, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, toàn phòng phòng ngự thăng cấp hoàn thành, trước mắt phòng ốc cùng tường viện nội bộ đã là xi măng cốt thép kết cấu, có thể chống đỡ ngự hạng nặng xung kích, hỏa hoạn cùng ăn mòn, năng lực phòng ngự đồng đẳng với hiện đại quân sự công sự phòng ngự. Lý đại đi đến tường viện căn, nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, đối với mặt tường nhẹ nhàng đập một cái. Trước đó nền tường sẽ phát ra thùng thùng giống ruột vang, nhưng bây giờ, tảng đá đâm vào trên tường, chỉ truyền đến trầm muộn ba ba âm thanh, mặt tường liền bạch đấn đều không có lưu lại, tảng đá ngược lại bị bắn ra, rơi trên mặt đất lăn vài vòng. Lý đại trong lòng mừng thầm, cái này phòng ngự thăng cấp quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Về sau gặp lại vương hổ như thế lưu manh, hoặc là giống trước đó như thế sát thủ, đừng nói gặp trở ngại, bộ cửa, coi như dùng cổ đại công thành truy đến nệ, tường viện này cũng có thể không nhúc nhích tí nào. Tường viện thăng cấp kết thúc, tiếp lấy Lý đại muốn thăng cấp đồ vật bên trong. Cái nhà này bên trong không có cái gì, ở đây quả thực quá không dễ chịu. Khương Ngọc, ngươi mang theo Lâm Uyển cùng Tô Thanh đi ra ngoài một chuyến, ban đêm trở lại, ta có chuyện muốn làm. Lý đại trực tiếp bắt đầu đổi người. Khương Ngọc mặc dù có chút không hiểu, nhưng là nàng biết Lý đại là nhất gia chi chủ, nhất gia chi chủ mệnh lệnh nhất định phải chấp hành. Rất nhanh, Khương Ngọc mang theo hai nữ liền rời đi Lý gia. Đợi đến ba người này rời đi về sau, Lý đại liền từ chính mình tùy thân thương khố bên trong triệu hoán đi ra Thái Dương năm tấm. Ngoại trừ Thái Dương năm tấm, Lý đại còn lấy ra có thể tồn trữ 20 độ điện ắc quy cùng bộ chuyển đổi điện. Tiếp lấy, Lý đại liền đem chính mình biệt thự thùng đựng hàng trong phòng đồ điện gia dụng cùng gia cụ lấy ra ngoài. Lấy ra đồ điện gia dụng có tủ lạnh, TV, máy giặt, máy tính, bếp tử, đèn năng lượng mặt trời chờ. Mặc dù nơi này không có tín hiệu, nhưng là Lý đại mang theo chứa hơn ngàn bộ hiện đại phim truyền hình cùng phim USB, cắm ở trên TV liền có thể dùng. Máy tính bên trong cũng có rất nhiều game offline. Đồ dùng trong nhà thì là lấy ra ghế sofa, bàn trà, nệm cao su giường lớn. Về sau Lý gia Lý đại không cho phép người ngoài ra vào, cho nên cũng không sợ trong nhà bí mật bị phát hiện. Về phần nóc nhà Thái Dương năm tấm, thứ này đen xì, nhìn tựa như là một khối gỗ đánh vậy, hẳn là không người sẽ hoài nghi thứ này là hiện đại công nghệ cao a. Tiếp lấy, 10 tên võ sĩ tay chân lênh lẹ, đi theo Lý đại bận rộn. Trên nóc nhà, hai người hợp lực đem Thái Dương năng tấm cố định tại xà nhà gỗ bên trên, tuyến đường theo mái hiên khe hở đi xuống dưới, giấu vào góc tường trong khe gạch, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Trong viện, bốn người khác dơ lên ghế sofa, bàn trà hướng phòng khách chuyển, gỗ thật bàn trà quang trạch ở dưới ánh tà dương hiện ra nước quang, L hình ghế salon nệm êm xoa tung, cùng trong nhà trước đó phá tấm ván gỗ băng ghế so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Phòng bếp bên kia, ba người đem tủ lạnh bày tiến nơi nhỏ lánh, lại lấy ra hiện đại bếp từ thay thế đi lúc đầu lò đất đài, liền nồi sắt, giao phay đều là Lý Đại theo trong kho hàng cầm ý một khoản. Đại ngốc ngồi xổm ở bên cạnh nhìn, một hồi đưa tay sờ ghế sofa, một hồi tiến tới nghe tủ lạnh sát ngoài, miệng bên trong lẩm bẩm, mềm. Thương trêu đến các võ sĩ đều cười. Lý Đại thì vội vàng tiếp bộ chuyển đổi điện cung áp uy, đem tuyến đường liền tới từng cái đồ điện gia dụng bên trên. Đè xuống chớp mở, phòng khách đèn trần lép két cạch sáng lên, ấm màu trắng quang trong nháy mắt lấp đầy phòng, so ngọn đèn sáng lên không chỉ gấp 10 lần, còn không có khói dầu vị. Hết thảy thu thập thỏa đáng, ngày mới gần đen. Trong viện treo đèn đường năng lượng mặt trời cũng sáng lên, ánh đèn dịu dịu chiếu sáng gạch xanh mặt đất, liền góc tường cỏ dại đều nhìn thấy rõ ràng. Lý Đại ngồi trên ghế salon, mở TV chen vào USB, trong màn hình lập tức nhảy ra cổ trang kịch hình tượng, mặc dù không có tín hiệu, nhưng tổn tốt kịch tập đầy đủ coi trọng hơn mấy tháng. Đúng lúc này, ngoài cửa viện truyền đến Khương Ngọc thanh âm, "Phu quân, chúng ta trở về." Lý Đại vội vàng đóng lại TV, đứng dậy nên ra ngoài. "Cái này, đây là cái gì quang?" Khương Ngọc vô ý thức đưa tay ngăn cản, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tối hôm qua trong nhà ban đêm còn chỉ có ngọn đèn, mơ màng âm thầm. Hôm nay liền có như thế sáng lại như vậy sạch sẽ quang. Lâm Viễn càng là vọt thẳng vào, vây quanh đèn đường chuyển hai vòng, đưa tay muốn sờ lại không dám, đèn này sao không dùng dầu, cũng không có lửa. Quá thần kỳ a. Tô Thanh cũng buông xuống tuổi khô, ánh mắt rơi vào nóc nhà thái dương năng trên bảng, lông mày cau lại, dường như đang suy nghĩ cái này đèn xì đánh gậy là dùng để làm gì, nhưng không nói chuyện, chỉ là cùng đi theo tiến phòng khách. Tiến phòng khách, ba người tức thì bị cảnh tượng trước mắt cả kinh nói không ra lời. Nguyên bản trống rỗng phòng, hiện tại bày biện rộng lượng ghế sofa, phía trên phủ lên mềm mại vải đệm. Ở giữa là trần trùng trục bàn trà gỗ, trên tường còn mang theo tinh thể lòng TV. Cả mặt đất đều quét đến sạch sẽ, cùng trước đó quặng cué rách nát hoàn toàn khác biệt. Phu quân, cái này, đây đều là từ lâu tới. Khương Ngọc đi đến ghế sofa bên cạnh, nhẹ nhàng sờ lên vải đệm, mềm hồ hồ xúc cảm nhường ánh mắt của nàng đều sáng lên. Thứ này ngồi lên nhất định rất dễ chịu a. Chương 32, có nhà dáng vẻ chương 32, có nhà dáng vẻ đương nhiên dễ chịu, ngươi thử một chút. Lý Đại cười kéo nàng ngồi xuống, Khương Ngọc cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, thân thể rơi vào ghế sofa bên trong, nhịn không được phát ra một tiếng hài lòng than thở, so nhà ta trước kia tấm ván gỗ bằng ghế dễ chịu gấp một vạn lần. Lâm Uyển cũng không nhịn được ngồi lên, còn lung lay thân thể, hưng phấn nói, cái này kêu cái gì? Cũng quá thần kỳ. Còn có cái kia cái hộp vuông là dùng để làm gì? Lý Đại cầm lấy điều khiển từ xa, đè xuống chớp mở, màn hình TV sáng lên, cổ trang kịch hình tượng xuất hiện lần nữa. Lâm Uyển dọa đến nha một tiếng, kém chút từ trên ghế xạ lọn nhảy dựng lên, trong này thế nào có người? Là hoa sao? Thế nào sẽ còn động? Khương Ngọc cũng lại gần nhìn, ánh mắt trừng đến tròn trịa, người bên trong này mặc quần áo thật xinh đẹp, cùng hát hí khúc dường như, còn không cần đáp sân khấu kịch Tô Thanh cũng đi tới, đứng ở bên cạnh nhìn màn ảnh bên trong hình tượng, trong ánh mắt lãnh đạm dần dần rút đi, nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Nàng không giống Lâm Uyển như thế trách trách hô hô, mà là chú ý tới vừa rồi tại trong phòng bếp nhìn thấy tủ lạnh, hỏi, trong phòng bếp cái hộp tủ kia là dùng để làm gì? Kia là tủ lạnh, có thể khiến cho đồ vật bảo trì lạnh bớt, chúng ta đánh con ngồi thịt bỏ vào, vài ngày đều sẽ không hư, không cần hàng ngày lo lắng thịt xấu. Nàng lại nhìn về phía góc tường máy giặt, Lý Đại giải thích nói kia là giặt quần áo, không dùng tay xoa, bỏ vào liền có thể rửa sạch sẽ. Khương Ngọc nghe nói như thế, càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhìn xem tam nữ hoặc ngạc nhiên mừng rỡ, hoặc vẻ hiếu kỳ, Lý Đại khẽ mắt độ thiện cảm nhắc nhở nhảy ra ngoài, "Tô Thanh, 80, chữ nhỏ, hiện đại đồ điện gia dụng lộ ra thực dụng, Tô Thanh tán thành túc chủ năng lực, độ thiện cảm đạt tiêu chuẩn." Lâm Uyển, 70, chữ nhỏ, những thứ mới lạ dẫn hứng thú, Lâm Uyển đối túc chủ càng thêm hiếu kỳ ỷ lại. Khương Ngọc, 100, chữ nhỏ, túc chủ chi kỷ hoán nhà mới, Khương Ngọc lòng tràn đầy ỷ lại, độ thiện cảm đủ số. Nhiệm vụ nhanh hoàn thành, cố lên. Lúc này, Lý Đại nhìn xem còn tại nghiên cứu TV Lâm Uyển, lại nhìn một chút sở lấy ghế sofa cười Khương Ngọc, còn có đứng tại tủ lạnh cạnh như dường như biết được suy nghĩ Tô Thanh, cảm thấy lúc này mới như cái nhà dáng vẻ. Về sau chúng ta liền ở đến dễ chịu. Nhìn xem tam nữ ngồi TV bên cạnh liễu díu, Lý Đại tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Cái này vừa buông lòng xuống tới, Lý Đại lập tức cảm thấy cực kỳ mỏi mệt. Dù sao hắn đã hai ngày một đêm không có chợp mắt. Tiếp lấy, Lý Đại liền tới phòng ngủ, một đầu ngã xuống nệm cao su trên giường lớn. Trước đó vừa xuyên biệt tới tiên triều, Lý Đại không có cảm giác an toàn, không dám đi ngủ. Nhưng bây giờ, nhà của hắn trải qua thăng cấp, trong nhà còn có 10 tên mang theo hiện đại thần binh võ sĩ, hắn rốt cục có thể thật tốt ngủ một giấc. Ngã xuống giường sau, không lâu Lý Đại liền ngủ thật say. Cái này một giấc Lý Đại trọn vẹn ngủ thẳng tới ngày thứ 2 hừng đông. Đợi đến Lý Đại lần nữa lúc tỉnh lại, năm tên võ sĩ đã đẩy tràn đầy một xe con ngồi từ trên núi xuống tới. Lý Đại duỗi cái lưng mệt mỏi, theo trong phòng ngủ đi ra. Hắn nhìn thoáng qua xe đẩy bên trên con ngồi, có con thỏ có hiệu bảo có chụp ảnh nhiệt máy không người lái cùng cung hợp kim tại, năm người cùng một chỗ đi săn, hiệu suất so với bình thường thợ săn nhanh hơn. Nhưng là cùng Lý Đại so sánh vẫn là kém một chút, dù sao Lý Đại nắm giữ mát cấp thợ săn kinh nghiệm. Nhưng dù vậy, những này con thỏ cùng hiệu bảo cộng lại, cũng đầy đủ có 200 cân chi trọng. Dựa theo Lưu Mỹ Ngọc cho 20 văn một cân giá cả mà tính, những này con mồi trọn vẹn có thể đổi 4000 mai tiền đồng. Một tháng liền có thể đạt được 120000 tiền đồng. Cái kia chính là 120 lượng bạc. Đây chính là một khoản tiền lớn. Số tiền này duy trì Lý gia nhiều người như vậy ăn uống ngủ nghỉ, dư xài. Nhưng là Lý Đại cũng không đầy, cũng chính là cái này mười tên võ sĩ không cần quân lương cùng tiền lương, còn ăn đến thiếu, không phải số tiền này nuôi nhiều người như vậy, Lý Đại căn bản không thừa nổi nhiều ít. Nếu như Lý Đại thủ hạ có 100 người, số tiền này căn bản không đủ xài. Cho nên Lý Đại còn phải tiếp tục suy nghĩ tới tiền nhanh con đường. hai tên võ sĩ đem xe đẩy tiến đến Lưu gia đổi tiền đi. Mà Lý Đại ngay tại suy nghĩ như thế nào đổi tiền. Bất chi bất giác, thời gian một ngày liền đi qua. Rất nhanh, liền đến ban đêm. Tới ban đêm, Lý Đại đứng trước một cái vấn đề rất thực tế. Chính mình ba cái lão bà, lúc này đang điểm ba cái gian phòng nghỉ ngơi. Mình rốt cuộc muốn lựa chọn cái nào lão bà gian phòng đi ngủ đâu? Ngày đầu tiên ban đêm, bởi vì Khương Ngọc ho lao còn rất nghiêm trọng, còn lại hai cái lão bà độ thiện cảm không đủ, cho nên Lý Đại bỏ qua cùng các lão bà cùng tiến lên giường vận động. Ngày thứ hai ban đêm, Lý Đại bởi vì hai ngày một đêm không có chợp mắt, trực tiếp ngủ thật say, lại bỏ qua cùng các lão bà hắc hắc. Hôm nay đã là ngày thứ ba buổi tối, hôm nay Lý Đại vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Ngay tại Lý Đại xoắn xuýt thời điểm do dự, hệ thống tiếng nhắc nhở bỗng nhiên truyền đến. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, lựa chọn khác biệt lao bà đi ngủ, thu hoạch được khác biệt ban thưởng. Lựa chọn cùng Tô Thanh đi ngủ, thu hoạch được 10 tên thợ rèn. Thợ rèn đối túc chủ tuyệt đối trung thành, nắm giữ siêu cường kỹ thuật rèn nghệ. Lựa chọn cùng Lâm Huyền đi ngủ, thu hoạch được 10 tên tài tử đọc đủ thứ kinh thư, nắm giữ siêu cường trí nhớ, đối túc chủ tuyệt đối trung thành. Lựa chọn cùng Khương Ngọc đi ngủ, thu hoạch được siêu cấp dưa hấu ruộng tốt cùng một gã tuyệt đối trung thành nhà vườn. Siêu cấp dưa hấu ruộng tốt, mỗi ngày đều có thể kết xuất lại ngọt lại lớn không tử dưa hấu. Không nhận thời tiết ảnh hưởng, không nhận khô hạn ảnh hưởng. Lý Đại nhìn chằm chằm hệ thống bảng bên trên ba cái tuyển hạng, ngón tay vô ý thức vuốt cằm, trong lòng tính toán rất nhanh lên. 10 tên thợ rèn sắt được bên người, về sau chế tạo công cụ, tu sửa khí giới đều cần dùng đến. Nhưng dưới mắt Lý gia thiếu nhất không phải rèn đúc năng lực, mà là ổn định thứ hai thu nhập nơi phát ra, cũng không thể một mực dựa vào đi săn sinh hoạt. 10 tên tài tử đọc đủ thứ kinh thư, nếu là sau này muốn phát triển thế lực, xử lý văn thư có lẽ có dùng, nhưng bây giờ Lý Đại trong ngắn hạn căn bản không dùng được những này vẻ nho nhã nhân tài, ngược lại còn phải quản bọn họ ăn cơm, có chút lãng phí. Duy chỉ có siêu cấp dưa hấu rộ tốt, chỉ là mỗi ngày kết không tử dưa hấu, không nhận thời tiết ảnh hưởng hai điểm này, liền đâm trúng Lý Đại tâm tư. Hiện tại đi săn chỗ rửa rừng tài nguyên, vạn nhất ngày nào con mồi thiếu đi, thu nhập liền gây mất, có thể dưa hấu không giống, mỗi ngày đều có sản xuất, lại ngọt lại lớn, không chỉ có thể cho người trong nhà làm hoa quả ăn, còn có thể bán cho Lưu gia. Chủ yếu nhất là, thời đại này không có dưa hấu a. Đây chính là hiếm có hoa quả, vật hiếm thì quý, bán 100 văn một cái không quý a. Đây cũng là một khoản ổn định tiền thu. Chớ nói chi là còn có trung thành nhà vườn hỗ trợ quản lý, không cần chính mình hao tâm tổn trí, quả thực là nằm kiếm đồ tốt. Hắn ngẩng đầu liếc mắt ba cái gian phòng phương hướng, Tô Thanh gian phòng đèn sáng, mặc dù Tô Thanh không nói nhiều, nhưng lại chủ động cho Lý Đại lưu lại cửa. Lâm Viễn gian phòng truyền đến lật sách thanh âm, đại tiểu thư của nàng tính tình vẫn chưa hoàn toàn đổi, cùng một chỗ đi ngủ nói không chừng còn phải dỗ dành. Mà Khương Ngọc gian phòng an tĩnh nhất, thân thể nàng vừa bạn, trước đó lại một mực dốc lòng chiếu cô trong nhà, tính tình dịu dàng quan tâm, cùng với nàng cùng một chỗ cũng tự tại. Liên tuyển Khương Ngọc a. Chương 33, siêu cấp dưa hấu ruộng tốt chương 33. Siêu cấp dưa hấu ruộng tốt Lý Đại trong lòng có quyết định, đã được thực dụng ban thưởng, lại có thể chiếu cố vừa vận chuyển Khương Ngọc, nhất cử lưỡng tiện. Hắn sửa sang lại quần áo, nhẹ chân nhẹ tay đi đến Khương Ngọc cửa phòng, gõ gõ cửa gỗ, "Đại lão bà, người đã ngủ chưa?" Trong môn truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ, tiếp theo là Khương Ngọc mang theo điểm ngượng ngùng thanh âm, "Không có, không ngủ, phu quân có chuyện gì không?" Lý Đại đẩy cửa ra, nhìn thấy Khương Ngọc đang ngồi ở bên giường, cầm trong tay kim câu, nhìn thấy hắn tiến đến, vội vàng buông xuống kim câu, đứng người lên, hai tay khẩn trương nắm chặt góc áo, gương mặt có chút phím hồng, "Phu quân, ngài sao lại tới đây?" Kỳ thật Khương Ngọc biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, nhưng thân làm một cái nữ hài nhi, nàng vẫn là ngượng ngùng. Lý Đại đi đến trước mặt nàng, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên trán của nàng. Trước đó bởi vì ho lao luôn luôn nóng lên cái trán, hiện tại đã khôi phục bình thường nhiệt độ, sắc mặt cũng so trước đó hồng nhuận không ít. "Nhìn thân thể ngươi vừa vặn, muốn tới đây nhìn xem ngươi." Khương Ngọc nghe nói như thế, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, lại rất nhanh cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như mũi bản, "Phu quân không cần cố ý theo ta, ta là đại lão bà, đại lão bà nên có tri thức hiểu lễ nghĩa, hôm nay là phu quân buổi chiều đầu tiên. Ngươi vẫn là đi Tô Thanh tỷ tỷ hoặc là Lâm viện phòng của tỷ tỷ a, các nàng hẳn là còn ở trong phòng chờ ngươi đấy, ta cuối cùng liền tốt không được, ngươi thật là ta chính phòng, lao công buổi chiều đầu tiên, tự nhiên muốn lưu cho ngươi." Lý Đại cắt ngang nàng, thuận thế ngồi bên giường, kéo qua tay của nàng, "Đêm nay ta cùng ngươi ngủ, cũng tốt chiếu cố ngươi, vạn nhất ban đêm ho khan, ta còn có thể cho ngươi đưa nước." Khương Ngọc tay bị hắn cầm, ấm áp xúc cảm truyền đến, mặt của nàng càng đỏ, liền thính thai đều lộ ra phấn, khẽ gật đầu một cái, "Tốt, đều nghe phu quân." Tay nàng chân nhanh nhẹn chăn đệm nằm dưới đất tốt giường, lại cho Lý Đại bưng tới nước nóng rửa tay, động tác dịu dàng vừa tỉ mỉ. Chờ hai người nằm xuống, Khương Ngọc còn cố ý hướng bên cạnh xê dịch, cho Lý Đại trở lại vị trí, thân thể lại bởi vì khẩn trương có chút trở nên cứng. Lý Đại phát giác được sự bất an của nàng, nhẹ nhàng vô vô lưng của nàng, "Chớ khẩn trương, tựa như bình thường như thế đi ngủ liền tốt." Khương Ngọc cừ một tiếng, chậm rãi trầm tĩnh lại, chóp mũi quanh quẩn lấy Lý Đại trên thân nhàn nhạt xà phòng bị, trong lòng tràn đầy an tâm. Từ khi gả cho Lý Đại, nàng không chỉ có chỗ an thân, bệnh cũng nhanh tốt, bây giờ còn có thể đạt được phu quân thân cận, đây là nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ thời gian. Ngay tại hai người chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lúc, hệ thống máy móc âm thanh tại Lý Đại vang lên bên tai, "Túc chủ lựa chọn cùng Khương Ngọc đi ngủ, nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng siêu cấp dưa hấu ruộng tốt đã cấp cho đến Lý gia hậu viện, tự động mở, trung thành nhà vườn sẽ tại ngày mai sáng sớm đến." Lý Đại trong lòng vui mừng, lặng lẽ mở mắt ra, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn về phía hậu viện. Mặc dù trời tối thấy không rõ, nhưng hắn có thể tưởng tượng tới ngày mai hậu viện sẽ xuất hiện một mảnh xanh mơn mận dưa hấu ruộng, mỗi ngày đều có thể hái tới ngọt ngào không tử dưa hấu, khóe miệng nhịn không được có chút dương lên. Bên người Khương Ngọc dường như phát giác được hắn động tĩnh, nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, thế nào?"
"Không có gì."
Lý Đại quay đầu nhìn về phía nàng, thanh âm dịu dàng, "Chính là cảm thấy có ngươi ở bên người, rất tốt." Khương Ngọc mặt vừa đỏ, hướng bên cạnh hắn nhích lại gần, nhỏ giọng nói, "Có thể bồi tiếp phu quân, ta cũng cảm thấy rất tốt." Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rải vào gian phòng, rơi vào trên thân hai người, tĩnh mịch lại ấm áp. Lý Đại biết, có siêu cấp dưa hấu ruộng tốt cái này ổn định tài sản hắn tại Lớn Tiên Triều căn cơ lại ổn một bước, cuộc sống sau này chỉ có thể càng ngày càng tốt. Tiếp lấy, Lý Đại rất tự nhiên đem Khương Ngọc ôm vào trong ngực, không lâu sau đó, gian phòng đèn tắt, một hồi nhỏ xíu hừ hừ âm thanh truyền ra gian phòng. Tô Thanh trong phòng, ánh đến lẳng lặng đốt, màu quýt quang chiếu vào góc bàn xếp được chỉnh tề vải thô trên quần áo. Kia là ban ngày Lý Đại thay đổi, nàng thuận tay rửa sạch sẽ phơi tốt, vừa chồng chỉnh tề đặt lên bàn. Mà chính nàng thì ngồi bên cạnh bàn chiếc ghế bên trên, hai tay nhẹ nhàng khoác lên đầu gối, ánh mắt chạy không, rơi vào ngoài cửa sổ tường viện bên trên treo đèn năng lượng mặt trời bên trên, giống như là đang nhìn đèn, lại giống là xuyên thấu qua đèn đang suy nghĩ chuyện khác, rõ ràng là phát ốc. Thằng đến ngoài viện truyền đến mơ hồ tiếng bước chân, nàng mới chậm rãi hoàn hồn, vô ý thức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khi thấy Lý Đại thân ảnh đi hướng Khương Ngọc gian phòng lúc, nàng khoác lên đầu gối ngón tay nhẹ nhàng cuộn tròn một chút, đầu ngón tay cọ qua vải thô váy, lại không lại cử động. Ánh đến nhẹ nhàng lắc lư, chiếu vào trên mặt nàng, rút đi trong ngày thường mấy phần thanh lãnh xa cách, nhiều tia không dễ dàng phát giác buồn vô cớ. Nàng không phải không trông mong, chỉ là tính tình xưa nay nội liễm, liên tâm nghĩ đều giấu sâu. Theo Lý Đại che chở nàng né tránh vương hổ dây dưa, cho nàng an ổn chỗ ở ngày đó trở đi, cái này đáng tin nam nhân liền lặng lẽ chiếm tâm, có thể nàng chưa từng sẽ giống Lâm Uyển như thế ngay thẳng biểu lộ, chỉ có thể yên lặng nhớ kỹ hắn tốt, liền hắn thay đổi quần áo đều nghĩ đến lúc rửa sạch sẽ, chồng chỉnh tề. Về sau, Thương Ngọc gian phòng đèn tắt, trong viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại côn trùng kêu vang. Tô Thanh mới chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng xếp xong quần áo, giống như là tại xác nhận cái gì. Tiếp lấy nàng tắt đèn, gian phòng lâm vào hắc ám, nàng không có lập tức lên giường, mà là đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra một đầu khe hẹp, nhìn qua Khương Ngọc gian phòng phương hướng, vừa đứng chính là một hồi lâu. Không có thở dài, cũng không có dư thừa động tác, chỉ là đứng một cách yên tĩnh, thẳng đến gió đêm mang theo ý lạnh thổi tới, mới nhẹ nhàng đóng cửa sổ, nằm lại trên giường. Một bên khác, Lâm Viễn trong phòng lại tràn đầy ngay thẳng nhỏ cảm xúc. Nàng ngồi mép giường, trong tay nắm nướt một phương thêu một nửa khăn, lòng bàn tay đem góc khăn bóp dùng gió, miệng quyết đến có thể treo lại bình dầu nhi, liền bên chân thêu giỏ đều bị nàng hờn dỗi dường như đá một chút, bên trong sợi tơ lăn ra đầy tận mấy cái. Thử! Dựa vào cái gì trước tìm Khương Ngọc A? Nàng nhỏ giọng thầm thì, trong thanh âm tràn đầy không phục. Hôm nay ta còn cố ý đem gian phòng thu thập sạch sẽ đâu. Vừa rồi nàng ghé vào bên cửa sổ, trơ mắt nhìn xem Lý Đại đi vào Khương Ngọc gian phòng, còn nghe thấy hai người tiếng nói, trong lòng như bị thứ gì chặn lấy dường như, vừa chua lại buồn bực. Nàng trước kia là chi phủ nhà đại tiểu thư, lúc nào thời điểm nhận qua loại này vắng vẻ. Trước đó Lý Đại giáo huấn Vương Hổ đi săn kiếm nhiều tiền lúc, nàng đã cảm thấy nam nhân này lại lợi hại lại đáng tin, lòng tràn đầy ngóng trông hắn có thể quan tâm kỹ càng chính mình. Đêm nay thậm chí cố ý lấy mái tóc trải chỉnh chỉnh tề tề, đổi lại sạch sẽ nhất vài mì váy, nhưng đến đầu đến vẫn là không đợi được cước bộ của hắn. Lần sau ta nhất định phải chủ động. Rất nhanh, ngày thứ ba đi vào. Lý Đại sảng khoái tinh thần, võ sĩ cũng đã theo huyện thành trở về, giao cho Lý Đại 4.000 văn tiền. Lúc này Lý Đại chọn vẹn nắm giữ 1.000 văn, chuyển đổi thành bạc, kia chọn vẹn là 11 lượng bạc. Số tiền kia đặt ở Thiên Triều, đây chính là một khoản tiền lớn a. Tiếp lấy, Lý Đại đi tới hậu viện, đi vào hậu viện về sau, Lý Đại ánh mắt lúc ấy liền sáng lên. Lúc đầu hậu viện là trống rỗng, lúc này lại tràn đầy lục dây leo bên trên còn kết lấy lớn chừng bàn tay tiểu lục quả. Đó chính là còn không có thành thục dưa hấu. Dựa theo hệ thống lời giải thích, cái này dưa hấu một ngày mới chín, buổi sáng ngày mai những này dưa hấu liền có thể quen thuộc. Lý Đại cẩn thận đếm, những này dưa hấu khoảng chừng 100. Nói cách khác, Lý gia hậu viện mỗi ngày có thể sản xuất ra 100 độ dưa hấu. Nếu như một cái dưa hấu bán 100 văn lời nói, một ngày liền có thể thu hoạch 10.000 văn. Cái kia chính là 10 lượng bạc. Chỉ có điều ý nghĩ là tốt, Lý Đại bây giờ còn chưa có nguồn tiêu thụ. Nhưng vào lúc này, Khương Ngọc bước nhanh tới, "Phu quân, ngoài cửa tới một cái lao đầu, nói là ngài mời nhà vườn." Lý Đại nhẹ gật đầu, nói, "Là ta mời, nhường hắn vào đi." Không lâu sau đó, một cái hơn 60 tuổi lão giả liền tới Lý Đại trước mặt, hướng phía Lý Đại gật đầu cười. "Lao gia tốt." Nhà vườn mặc dù tuổi tác lớn, nhưng nhìn thể trạng rất là cường tráng, cùng hơn 40 tuổi trung niên nam nhân dường như. Lý Đại nhẹ gật đầu, nói rằng, về sau ngươi liền phụ trách chiếu cố tốt mảnh này ruộng dưa, sản xuất ra dưa hấu, cho ta đem đến trong kho phòng đi. Những này dưa hấu nếu như bán không được lời nói, Lý Đại dự định trực tiếp thu vào chính mình trong kho hàng đi. Ngược lại tùy thân thương khố bên trong thời gian là sẽ không trôi qua, những này dưa hấu bỏ vào bất luận bao lâu đều sẽ không hư. Nhưng vào lúc này, hệ thống dễ nghe thanh âm đống nhiên chuyển đến. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, giải quyết Vương Hổ trả thù, ban thưởng toàn phòng giám sát một bộ. Toàn phòng giám sát, ẩn hình lắp đặt, không cần điện cùng mạng, lắp đặt về sau Lý gia phương viên bất kỳ nơi hẻo lánh đều có thể bị giám sát, mang theo nguy hiểm cảnh cáo công năng, gặp nguy hiểm phần tử tới gần Lý gia trong phạm vi 100m tự động báo động. Chương 34, thu thuế ngân chương 34, thu thuế ngân cái này ban thưởng không tệ, có toàn phòng hệ thống theo dõi sau, liền không sợ có người xấu mưu đồ làm loạn. Lúc này, tại Lý gia ngoài cửa, chống ngoặt Vương Hổ vẻ mặt hận ý, tại phía sau hắn, còn đi theo 7-8 cái trong thôn thanh trắng niên. Ngoại trừ người trong thôn bên ngoài, còn có 6 tên người mặc quan phục nha dịch đứng tại Lý gia ngoài cửa. Vương Hổ lúc này lộ ra vẻ mặt lấy lòng nụ cười, đại nhân, nơi này chính là kia Lý đại nhà. Cầm đầu nha dịch nhẹ gật đầu, vung tay lên, hạ lệnh, gõ cửa. Tiếp lấy, liền có một gã nha dịch tiến lên đập lên cửa. Phanh phanh phanh. Mở cửa. Nha môn thu thuế, giữ cửa mở ra cho ta. Không lâu sau đó, ít một tiếng, Lý gia đại môn liền được mở ra. Chỉ thấy Lý đại duỗi cái lưng mệt mỏi, đi theo phía sau như hoa như ngọc Khương Ngọc, nên ngang đi ra Lý gia. "U, quan gia." Mấy vị quan gia quang lâm Hàn xá là muốn làm gì chứ? Lý đại trên mặt hiện lên một tia khinh bạc nụ cười, không hề giống dân chúng tầm thường nhìn thấy quan phủ người liền như thế sợ hãi. Vương Hổ cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử, ngươi là thật hồ đồ a vẫn là giả bộ hồ đồ a? Mấy vị đại nhân là đến thu thuế đầu người. 3 ngày thời gian đã đến, Lý đại lúc này cần giao nạp 4 lượng bạc thuế đầu người." Nha dịch quan sát toàn thể một phen Lý đại, lạnh lùng nói rằng: "Ngươi cưới 3 cái lão bà, cần giao nạp 4 lượng bạc thuế đầu người, đưa tiền đây a." Vương Hổ chống căn thu một ngặt, chân gãy còn chưa tốt lưu loát, đi đường gặp kém, nhưng cô tiến đến phía trước nhất, khóe miệng lệch ra tới bên hai, tràn đầy đắc ý nhe răng cười: "Lý đại a Lý đại, ngươi thật đúng là thằng ngu. Không có kia bỏ cánh cam còn dám ôm đồ sứ sống, cưới 3 cái nàng dâu giữ thể diện. Hiện tại biết khó chịu a. 4 lượng bạc, ngươi biết đây là bao nhiêu không? Đủ chúng ta thôn một hộ người ăn 1 năm. Liền ngươi kia nghèo kiết hủ lậu dạng, liền bữa cơm no đều nhanh không kịp ăn, còn muốn giao người đầu thuế. Ta nhìn ngươi vẫn là đừng bùng ấy, chờ lấy bị quan gia kéo đi bán đi ngoại bang làm nô lệ a." Bên cạnh nha dịch không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, lại không ngăn cản. Vương Hổ đã sớm tự mình lấp hắn mấy văn tiền, nhường hắn nhiều phơi Lý đại một hồi, lúc này thấy Vương Hổ trào phúng đến tận hứng, chỉ ôm cánh tay đứng ở một bên, chờ lấy nhìn Lý đại chịu vua. Vương Hổ thấy Lý đại không nói chuyện, càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, ánh mắt đảo qua Lý đại sau lưng Khương Ngọc, ánh mắt kia hèn mọn lại ác độc, thấy Khương Ngọc toàn thân phát run, vô ý thức hướng Lý đại sau lưng rụt rụt. Vương Hổ cười đến càng ngông cuồng hơn: "Ngươi cho rằng ngươi tiến vào đại lao liền xong rồi? Nói cho ngươi, chờ quan gia đem ngươi mang đi, ngươi 3 cái kia như hoa như ngọc lão bà, ta sẽ chiếu cố thật tốt. Ta sẽ dẫn lấy trong thôn các huynh đệ thay phiên cùng các nàng chơi, để các nàng biết biết ai mới là lưu thôn chân chính hán tử." Lời này vừa ra, chung quanh vây xem thôn dân đều hít sâu một hơi, có người muốn khuyên 2 câu, lại bị Vương Hổ hùng tận chừng trở về. Từ khi Vương Hổ cứu cứu tại huyện nha người hầu, hắn trong thôn liền càng phát ra hoành hành, không ai dám trêu chọc. Khương Ngọc tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt Lý đại ống tay áo tay đều đang run, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: "Phu quân, hắn quá mức." Lý đại nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Ngọc mu bàn tay, ra hiệu nàng đừng hoảng hốt, đáy mắt lành ý lại càng ngày càng đậm. Hắn không có vội vã phản bác, chỉ là chậm ung dung mở miệng: "Vương Hổ, ta nhớ được lần trước ta đoạn chân ngươi thời điểm, đã nói với ngươi cái gì?" Vương Hổ sửng sốt một chút, lập tức cứng cổ giống, thiếu cùng lao tử nâng lên lần. "Lần này có quan gia tại, ngươi còn dám đụng đến ta? Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay không nộp ra thuế, không chỉ có muốn bị bán đi làm nô lệ, lão bà ngươi ngươi nói thêm nữa một chữ." Lý đại thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống, ánh mắt giống đao dường như quét lấy Vương Hổ. "Ta không ngại đem ngươi một cái chân khác cũng cắt ngang, để ngươi đời này đều chỉ có thể ở trên mặt đất bò." Vương Hổ bị Lý đại ánh mắt dọa đến lui lại một bước, kém chút quẳng xuống đất, vội vàng trốn đến nha dịch sau lưng, ngoài mạnh trong yếu hô: "Quan gia, ngươi nhìn hắn, hắn còn dám uy hiếp ta? Hắn khẳng định không nộp ra thuế, mau đưa hắn bắt lại." Cầm đầu nha dịch lúc này mới tiến lên một bước, mặt lạnh lấy đối Lý đại nói: "Đừng nói nhảm, hoặc là giao tiền, hoặc là cùng chúng ta về nha môn. Nếu là dám phản kháng, theo cự giao nộp công lương luận sự, trực tiếp bên trên xiển xích." Lý đại lúc này mới chậm rãi giơ tay lên, từ trong ngực móc ra một cái chĩu nặng túi tiền. "Ai nói ta không có tiền đóng thuế?" Dứt lời, Lý đại trực tiếp đem tiền túi ném cho nha dịch. 3 ngày này, Lý đại dựa vào đi săn đã kiếm 11 lượng bạc. Đưa trước cái này khu khu 4 lượng bạc, vẫn là thành thạo điêu luyện. Nha dịch đưa tay tiếp được túi tiền, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, hắn vô ý thức ước lượng, lại mở ra miệng túi liếc qua. Trắng bóng bạc chất lượng đủ, phân lượng cũng đủ, vừa lúc là 4 lượng, 1 phần không nhiều 1 phần không thiếu. "Ân, bạc đủ." Nha dịch thu hồi túi tiền, đối Lý đại thái độ không tự giác thu liễm mấy phần, trước đó lạnh lẽo cứng rắn thiếu chút, chỉ thản nhiên nói: "Thuế đã nộp hết, đi thôi." Lời này giống một đạo kinh lôi, nổ tại Vương Hổ bên hai. Trên mặt hắn nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt lại đột nhiên trợn tròn. "Không, không có khả năng. Hắn tại sao có thể có bạc? Lúc trước hắn chính là liền cơm đều nhanh không kịp ăn quỷ nghèo. Cái này bạc khẳng định là trộm, là cướp. Hắn đoán chắc Lý đại nghèo, đoán chắc hắn chưa đóng nổi thuế, đoán chắc hắn sẽ bị kéo đi làm nô lệ, chính mình liền có thể thừa cơ đoạt vợ của hắn, chiếm phòng ốc của hắn. Nhưng bây giờ, cái này túi bạc trực tiếp đập vỡ hắn tất cả tính toán." Thôn dân chung quanh cũng xôn xao, châu đầu ghé thai thanh âm liên tục không ngừng, không nghĩ tới Lý đại thật có bạc a. 4 lượng bạc a, cũng không phải số lượng nhỏ, hắn đây là phát. Vương Hổ lần này mất mặt lớn, mới vừa rồi còn nói người ta là quỷ nghèo đâu, lúc này, nha dịch vô vô Vương Hổ bà bay, nói rằng, thật không tiện huynh đệ, hắn giao nộp đủ thuế ngân, chúng ta bắt hắn cũng không có biện pháp. Dứt lời, nha dịch liền chuẩn bị mang theo người rời đi. Nhưng lại tại lúc này, Vương Hổ đột nhiên quát to một tiếng: "Chờ một chút." Mấy tên nha dịch dừng bước, có chút bất mãn nhìn về phía Vương Hổ. "Còn có chuyện sao?" Bọn hắn cũng chính là xem ở Vương Hổ cứu cứu trên mặt mũi, mới bằng lòng nhường Vương Hổ cùng đi theo. Nếu không, Vương Hổ liền nói chuyện với bọn họ cơ hội đều không có. Lúc này, chỉ thấy Vương Hổ chỉ vào Lý gia đại môn, hương phấn nói: "Bên trong có người. Ta thấy được, đây không phải là bản tôn nhân. Lý đại, trong nhà người đến cùng ẩn giấu người nào?" Nói: "Có phải hay không tội phạm truy nã? Tại thiên triều thời đại này, không có lộ dẫn, bách tính liền huyện thành cũng không ra được. mà bách tính thu lưu bắt nguồn không rõ người cũng là phạm pháp. Vừa rồi Vương Hổ nhìn thấy Lý gia trong cửa lớn có hai tên đại hán đi qua, đại hán kia nhìn lưng hùm vai gấu, xem xét cũng không phải là cái gì người hiền lành, cho nên Vương Hổ mới kích động như thế, hắn rốt cục bắt lấy Lý đại nhược điểm. Thấy thế, nha dịch cũng khẽ nhíu mày, hỏi trong nhà người ẩn giấu người nào. Chương 35, mấy cái bằng hữu. Chương 35, mấy cái bằng hữu. Lý đại ôm cánh tay nhún nhún vai, nói rằng không có giấu người à, chỉ là tới mấy cái bằng hữu mà thôi. Bằng hữu là bản thôn nhân sao? Có lộ dẫn sao? Nha dịch nhíu mày hỏi. Lý đại lắc đầu, nói rằng không phải bản thôn nhân, cũng không có lộ dẫn. Nghe vậy, Vương Hổ vui mừng quá đỗi. Vương Hổ giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng dường như, trong thanh âm tràn đầy vui mừng như điên, quan gia, ngài nghe thấy được à? Chính hắn đều thừa nhận, không có đường dẫn. Tại chúng ta thiên triều, thu lưu không có đường dẫn người chính là phạm pháp. Cái này gọi chứa chấp không rõ nhân sĩ, làm không tốt những người kia là tội phạm truy nã. Hắn quay đầu trừng mắt Lý đại, khoe miệng đều nhanh ngoắc đến mang tai, trước đó thất bại cùng khó xử đều bị ném đến sau đầu, chỉ còn lại trả thù khoái ý. Lý đại a Lý đại, ngươi không phải rất có thể nhịn sao? Giao nổi thuế ngân thì thế nào? Hiện tại phạm pháp, làm theo đến ngồi xổm đại lao. Ta nhìn ngươi lần này còn thế nào cuồng. Chờ ngươi tiến vào, ngươi ba cái kia lão bà. Hắc hắc, làm theo không ai che chở. Lời này đâm trúng Khương Ngọc chỗ đau, nàng chăm chú nắm chặt Lý đại ống tay áo, sắc mặt so vừa rồi trắng hơn, thanh âm mang theo thanh âm rung động, phu quân, vậy phải làm sao bây giờ a? Lý đại nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, ánh mắt bình tĩnh như trước, chỉ là nhìn về phía Vương Hổ ánh mắt nhiều hơn mấy phần lãnh ý. Cầm đầu nha dịch bị Vương Hổ thuyết phục tâm. Đến một lần lộ dẫn đúng là thiên triều luật pháp bên trong đại sự, nếu là thật sự tra ra tội phạm truy nã, hắn còn có thể được một phần công lao. Thứ hai trước đó thu Vương Hổ chỗ tốt, dù sao cũng phải cho đối phương một bộ mặt. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay đè tại bên hông trên chuôi đao, sắc mặt nặng đến có thể chảy nước. Lý đại, luật pháp quy định, bách tính không được thu lưu không tịch không dẫn người. Ngươi đã thừa nhận trong nhà có người ngoài, liền lập tức đem người giao ra. Chúng ta muốn làm trận kiểm tra thực hư thân phận, nếu là dám giấu giếm hoặc phản kháng, đừng trách chúng ta không khách khí. Thôn dân chung quanh cũng an tĩnh lại, có mặt người lộ lo lắng, có người tò mò hướng Lý gia trong nội viện nhìn quanh. Ai cũng biết, không có đường dẫn nhiều người nửa có vấn đề, nếu là thật liên lụy ra tội phạm truy nã, Lý đại lần này sợ là thật phiền toái. Vương Hổ thấy thế, càng là đắc ý, chống phải trượng tiến đến Lý đại trước mặt, hạ giọng chào phúng, ngươi không phải có thể đánh sao? Không phải có thể kiếm tiền sao? Hiện tại quan gia muốn bắt người, ngươi lại vượt một cái cho ta xem một chút. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi hoặc là đem người giao ra, cùng một chỗ ngồi xổm đại lao, hoặc là liền ngoan ngoãn nhận sợ, cầu quan gia khai ân, có thể ta nhìn à, quan gia hôm nay là sẽ không bỏ qua ngươi. Nha dịch cũng đi theo tạo áp lực, ngữ khí càng thêm cứng rắn, đừng lãng phí thời gian. Hoặc là mở cửa giao người, hoặc là chúng ta bây giờ liền xông vào lục soát. Đến lúc đó tìm ra đến, tội danh càng nặng. Nói, hắn đối sau lưng nha dịch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai tên nha dịch lập tức tiến lên một bước, tay đã cầm vòng cửa, mắt thấy là phải cưỡng ép đẩy cửa. Lý đại nhìn xem bọn nha dịch cứng tại vòng cửa bên trên tay, đột nhiên chậm ung dung vỗ tay lên. Tiếng vỗ tay tại yên tĩnh cửa sân phá lệ thanh thúy, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu tức, quan gia gấp cái gì? Đã muốn nhìn, vậy ta liền để các bằng hữu đi ra nhìn một chút chính là, ra đi à, đừng để quan gia sốt ruột chờ. Vừa dứt lời, Lý gia trong nội viện liền truyền đến đều nhịp tiếng bước chân. Bạch bạch bạch. Ngay sau đó, 10 đạo thân ảnh cao lớn từ sau cửa nối đuôi nhau mà ra, thuần một sắc màu đen bằng đà, cơ bắp tại vải vóc hạ kéo căng ra căng đầy đường cong. Mỗi người trong tay đều cầm một cây to bằng cánh tay loa văn cương, lạnh lẽo cứng rắn kim loại dưới ánh mặt trời hiện ra khiếp người hàn quang. Bọn hắn bộ pháp chỉnh tề giống một người, đi đến Lý đại sau lưng liền lập tức đứng thành hai hàng, vai sóng vai, ưỡn lưng thẳng, ánh mắt sắc bén như lao, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nha dịch cùng Vương Hổ. Không có dư thừa động tác, lại kèm theo một cỗ túc sát khí thế, kia là lâu dài chinh chiến hoặc chém giết mới có chơi liều, so bọn nha dịch trên người quan khí càng khiến người ta sợ hãi. Hai tên vừa nắm chặt vòng cửa nha dịch, tay trong nháy mắt dừng tại giữa không trung. Cầm đầu nha dịch đặt tại trên chuôi đao tay có chút phát run, nguyên bản nặng đến có thể chảy nước mặt, giờ phút này nhiều hơn mấy phần bối rối, bước chân không tự giác lui về sau nửa bước. Còn lại mấy tên nha dịch càng là trực tiếp đổi sắc mặt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám lại hướng phía trước đứng. Cái này, đây là người nào? Vương Hổ thanh âm phát run, trước đó phách lối cùng đắc ý mất giáo, chỉ còn lại sợ hãi. Hắn gặp qua trong thôn hộ viện, cũng đã gặp huyện nha bộ khoái, nhưng từ chưa thấy qua người loại này, chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như 10 tòa đè người sơn, nhường hắn liền ngẩng đầu nhìn thẳng dũng khí đều không có. Thôn dân chung quanh càng là hít sâu một hơi, tiếng nghị luận trong nháy mắt vỡ tổ, ông trời của ta, đây là Lý đại bằng hữu, nhìn xem cũng quá đáng sợ. Ngươi nhìn kia côn sắt, cái này nếu là nện ở trên thân, không được xương cốt đứt gãy. Vương Hổ lần này sợ là muốn cắm, hắn nào nghĩ tới Lý đại còn có lợi hại như vậy giúp đỡ à. Lý đại hướng phía trước bước ra một bước, đi đến võ sĩ phía trước, ánh mắt đảo qua sắc mặt trắng bệch nha dịch cùng Vương Hổ, ngựa khí vẫn như cũ nhẹ nhõm, lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Quan gia, đây chính là các bằng hữu của ta, đều là chút dựa vào khí lực ăn cơm người thô kệch, không có gì ý đồ xấu, chính là gần nhất đi ngang qua lưu thôn, tại nhà ở nhờ mấy ngày. Về phần lộ dẫn, bọn hắn lâu dài bên ngoài chạy, lộ dẫn xác thực không cẩn thận làm mất rồi, còn chưa kịp bổ sung. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào cầm đầu nha dịch trên thân, lại bổ sung một câu, bất quá quan gia nếu là thực sự không yên lòng, cũng có thể đem bọn hắn mang về nha môn kiểm tra thực hư, chỉ là ta những người bạn này tính tình không tốt lắm, nếu là trong nha môn cùng người lên xung đột, đả thương người, vậy coi như không dễ làm. Lời này nhìn như khách khí, kỳ thực mang theo uy hiếp. Cầm đầu nha dịch nhìn xem 10 tên võ sĩ trong tay loa văn cường, lại nhìn một chút trong con mắt của bọn họ ánh sáng lạnh, trong lòng trong nháy mắt có tính toán. 10 người này xem xét liền không dễ chọc, thật mang về nha môn, nếu là thật lên xung đột, chính mình chút người này căn bản không đủ đánh, đến lúc đó không chỉ có không có công lao, còn phải gánh trách nhiệm. Hắn gượng cười hai tiếng, vội vàng khoát tay áo, "Không, không cần. Nếu là Lý đại bằng hữu, vậy khẳng định không có vấn đề." Lộ dẫn ném đi bổ sung chính là, "Việc rất nhỏ, chúng ta sẽ không phải dậy." Nói, hắn vội vàng cấp sau lưng nha dịch mấy mắt, "Đi, chúng ta còn có khác việc phải làm muốn làm." Bọn nha dịch như được đại xá, quay người liền muốn đi, Vương Hổ lại gấp, đưa tay muốn kéo nha dịch, quăng ra. "Không thể đi a. Bọn hắn không có đường dẫn, là phạm pháp. Ngài không thể thả bọn hắn đi a." Cầm đầu nha dịch không kiên nhẫn hất tay của hắn ra, trừng mắt liếc hắn một cái, bớt nói nhảm. "Chúng ta phá án đến phiên ngươi khoa tay một chân. Dài dòng nữa, liền ngươi cùng một chỗ mang về." Nói xong, liền dẫn bọn nha dịch cũng không quay đầu lại đi. Vương Hổ cứng tại nguyên địa, nhìn xem bọn nha dịch bóng lưng, lại nhìn một chút Lý đại sau lưng võ sĩ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ngay cả đứng đều đứng không yên. Bọn nha dịch đi, Vương Hổ trợn tròn mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý đại, mà Lý đại hướng phía hắn lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười. "Vương Hổ, ngươi rất uy phong đi, mang theo quan phủ người đến bắt ta. Ta nhìn ngươi một cái chân khác cũng không muốn." Lý đại dứt lời, vừa nhìn về phía Vương Hổ sau lưng 7-8 cái giúp đỡ. Những người này Lý đại đều biết, đều là trong thôn thanh trắng niên, trước đó bọn hắn đều xem thường Lý đại, nhưng lúc này nguyên một đám liền thở mạnh cũng không dám. "Các ngươi đều là đến giúp Vương Hổ ra mặt." Chương 36, hai chân toàn đoạn chương 36, hai chân toàn đoạn Vương Hổ sau lưng 7-8 cái thanh trắng niên, sớm đã bị 10 tên võ sĩ khí thế dọa đến run chân. Giờ phút này nghe được Lý đại tra hỏi, càng lại như bị giẫm vào đôi mèo, đồng loạt lui về sau hai bước, cách Vương Hổ xa xa, sợ bị dính vào quan hệ. Trong đó một cái người cao gầy lên tiếng trước nhất, thanh âm phát run lại lộ ra vội vàng, "Lý đại ca, chúng ta không phải đến giúp hắn. Là Vương Hổ tiểu tử này nói ngài thiếu tiền hắn, để chúng ta đến giúp đỡ đòi một lời giải thích, chúng ta căn bản không biết là đến bắt ngài." Một cái khác buồn bã hán tử cũng liền bận bịu khoát tay, đầu lắc như đánh trống chậu, đúng. "Chúng ta là bị hắn lừa. Hắn nói ngài không nộp ra thuế ngân, chắc là phải bị quan gia mang đi, để chúng ta đến xem náo nhiệt, chúng ta thật không nghĩ lấy cùng ngài đối nghịch." Chính là. Những người còn lại cũng đi theo phụ họa, có người thậm chí chỉ vào Vương Hổ, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. "Nếu không phải Vương Hổ nói sau đó cho chúng ta mỗi người 2 văn tiền, chúng ta mới không đến đâu. Ai biết hắn là muốn hại ngài." Vương Hổ không nghĩ tới chính mình mang tới người sẽ lâm trận phản chiến, tức giận đến mặt đều tử, chống quải trượng muốn xông qua, lại bị một tên tráng hán đưa tay ngăn lại. Hắn chỉ vào những người kia, thanh âm khàn giọng mà giống lên, "Các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Trước đó là ai mượn các ngươi tiền mua lương thực? Là ai giúp các ngươi bãi bình trong thôn tranh chấp? Bây giờ vì tự vệ, cũng dám cùng ta đối nghịch. Dẹp đi a Vương Hổ." Người cao gầy liếc mắt, không khách khí chút nào về đối, "Ngươi cho chúng ta tiền, kia là vay nặng lãi. Lãi mẹ để lãi con nửa năm tăng gấp đôi, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Còn có bãi bình tranh chấp. Lần trước ngươi vì đoạt Trương Thẩm nhà vườn rau, đem Trương Thúc đánh cho nằm viện, vậy cũng gọi bãi bình. Mập lùn hán tử cũng đi theo bổ đao, chúng ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Ỷ vào cứu ngươi tại huyện nha người hầu, trong thôn hoành hành bá đạo, hiện tại Lý đại ca có bản lĩnh, làm người lại công đạo, chúng ta dựa vào cái gì còn theo ngươi la lộn?" Lời này vừa ra, những người khác nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Lý đại ánh mắt theo sợ hãi biến thành lấy lòng. Người cao gầy hướng phía trước tiếp cận hai bước, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Lý đại ca, chúng ta biết sai, về sau cũng không tiếp tục cùng Vương Hổ mù la lộn. Ngài hiện tại bản lĩnh lớn, còn có thể che chở người trong thôn, chúng ta muốn cùng ngài la lộn. Ngài nếu là có cái gì sống muốn làm, chúng ta gọi lên liền đến, không cần tiền công đều được. Chúng ta cũng bằng lòng đi theo ngài." Những người khác cũng liền bận bịu phụ họa, có thậm chí không cung. "Chỉ cần ngài chịu nhận lấy chúng ta cam đoan nghe lời, tuyệt không cho ngài thêm phiền toái." Lý đại ôm cánh tay, nhìn trước mắt bọn này thái độ chuyển biến thật nhanh thôn dân, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết những người này phần lớn là xu lợi tránh hại người bình thường, trước đó đi theo Vương Hổ là sợ bị ức hiếp, bây giờ thấy thực lực của mình, lại nghĩ tới đến ôm đùi. Bất quá, nhiều mấy người trợ thủ cũng tốt, về sau quản lý dưa hấu ruộng, vận chuyển con mồi đều có thể cần dùng đến. Hắn chậm rãi gật đầu, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo uy nghiêm, "Muốn cùng ta có thể, nhưng ta có cái quy củ, không cho phép ức hiếp trong thôn người già trẻ em, không cho phép làm trộm đạo hoạt động, mọi thứ nghe ta an bài. Nếu là làm không được, hiện tại liền có thể đi." "Có thể làm được, tuyệt đối có thể làm được." Đám người liền vội vàng gật đầu, khắp khuôn mặt là vui mừng, dường như đạt được chỗ tốt cực lớn. "Đi, chuyện này hôm nay chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi đi về trước đi." Lý đại khoát tay áo, "Về sau nếu là cần các ngươi hỗ trợ, ta sẽ cho người thông tri các ngươi." "Ai, tạ ơn Lý đại ca." Đám người vội vàng túi người chào nói tạ, sau đó giống chạy nạn dường như, cũng không quay đầu lại đi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Hổ một cái. Cửa viện chỉ còn lại Vương Hổ một người, hắn chống phải trượng, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run, nhìn xem Lý đại trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, cũng rốt cuộc không dám nói một câu ngoan thoại. Lý đại chậm rãi đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trước đó trên mặt nhẹ nhõm ý cười sớm đã biến mất, chỉ còn lại băng lãnh quyết tuyệt. "Vương Hổ, lần trước đoạn ngươi một cái chân, ta đã cảnh cáo ngươi, đừng có lại trêu chọc ta, càng đừng đánh người nhà của ta chủ ý. Có thể ngươi lại không nghe, không chỉ có cấu kết nha dịch đến hại ta, còn dám trước mặt mọi người vũ nhục thê tử của ta, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ lần lượt bỏ qua cho ngươi?" Vương Hổ bị Lý Đại ánh mắt dọa đến liên tiếp lui về phía sau, quải trượng trên mặt đất vạch ra tiếng cọ sát chói tai, hắn lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Thanh âm mang theo tiếng khóc nước nợ cầu xin tha thứ, "Lý đại ca, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi tha cho ta đi, ta về sau cũng không tiếp tục tìm ngươi phiền toái. Hiện tại cầu xin tha thứ, quá muộn." Lý Đại lạnh lùng lắc đầu, quay đầu đối sau lưng một gã võ sĩ giơ lên cái cằm, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. "Cho hắn chút giáo huấn, nhường hắn nhớ kỹ, có ít người, không phải hắn có thể gây, có chút danh giới cuối cùng, không phải hắn có thể đụng." Cái kia võ sĩ lập tức tiến lên một bước, thân ảnh cao lớn trong nháy mắt đem Vương Hổ bao phủ. Vương Hổ dọa đến hồn phi phách tán, quay người muốn chạy, lại bởi vì chân gãy hành động bất tiện, vừa phóng ra một bước liền té ngã trên đất, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất lung tung rãy rủa, miệng bên trong không ngừng kêu khóc, "Đừng tới đây, ta cứu cứu tại huyện nha người hầu. Các ngươi dám đụng đến ta, ta cứu cứu sẽ không bỏ qua các ngươi." Võ sĩ căn bản không để ý uy hiếp của hắn, đi đến phía sau hắn, giơ chân lên dẫm ở Vương Hổ hoàn hảo cái chân kia. Chỉ nghe răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt, nương theo lấy Vương Hổ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, "À, chân của ta gây mất, cứu mạng a." Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ cửa thôn, chung quanh vây xem thôn dân đều dọa đến hít sâu một hơi, có người vô ý thức quay mặt chỗ khác, lại không người dám lên trước ngăn cản. Vương Hổ nằm dạp trên mặt đất, hai cái đùi đều lấy quỷ dị góc độ vặn mèo lên, máu tươi rất nhanh thẩm thấu hắn ống quần, hắn đau đến toàn thân co quắp, nước mắt nước mũi xen lẫn trong cùng một chỗ, rốt cuộc không có trước đó phách lối khí diễm, chỉ còn lại tuyệt vọng đến gì. Lý Đại liếc qua trên mặt đất thoi thóp Vương Hổ, ngữ khí lạnh lùng như cũ, "Đây là một lần cuối cùng. Về sau còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, hoặc là còn dám đối với người nhà ta nói một câu bất kính lời nói, cũng không phải là chân gãy đơn giản như vậy." Nói xong, hắn không nhìn nữa Vương Hổ một cái, lôi kéo Khương Ngọc quay người đi vào sân nhỏ, 10 tên võ sĩ cũng theo sát phía sau, đại môn một tiếng cọt kẹt đóng lại. Vừa về đến nhà, Lý Đại liền nghe được hệ thống dễ nghe thanh âm. Toàn phòng hệ thống theo dõi đã cấp cho. Toàn phòng hệ thống theo dõi lắp đặt bên trong, lắp đặt thời gian 10 phút. Lúc này, Lý Đại có chút không thể chờ đợi lên. Hắn cũng là muốn nhìn một chút cái này không cần điện không cần mạng còn ẩn hình đồng thời kèm theo xâm lấn cảnh cáo công năng toàn bộ phòng giám sát đến cùng là cái dạng gì. 10 phút qua đi, theo hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, toàn phòng hệ thống theo dõi cũng chính thức lắp đặt hoàn tất. Toàn phòng hệ thống theo dõi lắp đặt hoàn tất. Mời túc chủ kiểm tra và nhận. Một cái ý niệm trong đầu phía dưới, Lý Đại trong đầu liền lóe ra từ trên trời túi nhìn Lý gia bầu trời thị giác. Toàn bộ Lý gia trong trong ngoài ngoài đều bị Lý Đại thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn có thể nhìn thấy Lý gia tùy ý một cái phòng, tùy ý một cái góc đều có thể thấy rõ ràng. Cái này toàn phòng hệ thống theo dõi coi như không tệ. Chương 37, độ thiện cảm toàn mãn chương 37, độ thiện cảm toàn mãn thời gian nhoáng một cái qua 3 ngày. 3 ngày nay Lý Đại chỗ nào đều không có đi, chỉ là trong nhà bồi chính mình ba cái lão bà. Mà theo thời gian trôi qua, ba cái lão bà đối Lý Đại độ thiện cảm thẳng tắp tiêu thăng. Khương Ngọc vẫn như cũng là 100%, Tô Thanh cũng tới đã tăng tới 100%. Chỉ còn lại Lâm Viện còn kém cuối cùng Lâm Môn một cước, hiện tại là 90%. Chỉ kém 10 phần, liền có thể thu hoạch được phần thưởng. Lý Đại sờ lên cằm suy nghĩ, có biện pháp nào có thể khiến cho Lâm Viện độ thiện cảm tiêu thăng đâu? Lý Đại đống nhiên hai mắt tỏa sáng, cầm chút hiện đại đồ ăn vặt cùng quần áo xinh đẹp dỗ dành không được sao? Nữ hài tử đi, đều ưa thích nghe lãng mạn lời nói, ưa thích quần áo đẹp đẽ, ăn đồ ăn ngon đồ vật. Chính mình tùy thân thương khố bên trong đồ ăn vặt cùng quần áo, khẳng định là Lâm Viện thấy cũng chưa từng thấy qua. Nghĩ tới đây, Lý Đại liền từ chính mình tùy thân thương khố bên trong lấy ra một cái màu hồng váy liền áo, sau đó lại tìm ra mấy cây kẹo que, đi tới Lâm Viện bên ngoài gian phòng. Lý Đại gõ gõ Lâm Viện cửa phòng, bên trong truyền đến một hồi sột soạt soạt vận động, sau một lúc lâu, cửa mới bị kéo ra một đường nhỏ, Lâm Viện nô đầu ra, trong mắt mang theo vài phần ngoài ý muốn, "Lý Đại, sao ngươi lại tới đây?" Nàng hôm nay mặc kiện màu lam nhạt vải thô váy, tóc đơn giản sắn ở sau, thiếu đi mấy phần trước đó đại tiểu thư yêu đất, nhiều chút nhà ở dịu dàng. Lý Đại cười đem trong tay đồ vật hướng trước mặt nàng đưa, "Mang cho ngươi điểm đồ tốt, cố ý cho ngươi giữ lại, mau nhìn xem." Lâm Viễn mặt người, vội vàng đem cửa kéo ra, nhường Lý Đại vào nhà. Lý Đại đem màu hồng váy liền áo triển khai, trải tại trên giường, "Ngươi nhìn cái này, gọi váy liền áo, mặc lên người lại nhẹ lại dễ chịu, là ta theo quê nhà của ta mang tới, xinh đẹp không?" Vậy ngay cả quần áo là màu hồng nhạt, cổ áo cùng váy đều xuyết lấy tinh mịn biển gen, vải bóc là mềm mại bông vải lụa, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt quang trạch, là Lâm Viễn chưa từng thấy qua kiểu dáng. Nàng nhịn không được đưa tay sờ sờ, đầu ngón tay chạm đến biển gen tinh tế tỉ mỉ cùng vải bóc mềm mại, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, giống ẩn dấu tinh tinh, cái này, đây là cái gì vải làm? Thế nào như thế mềm? Còn có hoa này bên cạnh, theo đến cũng quá dễ nhìn a. Đây là chuyên môn làm quần áo tài năng, so tơ lụa còn dễ chịu, mặc lên người không buồn bực mồ hôi. Lý Đại lại lấy ra mấy cây kẹo que, lột một quặng cỏ dâu vị đưa cho nàng. Cái này gọi kẹo que, ngọt, ngươi nếm thử. Lâm Viễn do dự một chút, tiếp nhận kẹo que bỏ vào trong miệng. Ngọt lịm ô mai vị trong nháy mắt tại đầu lưỡi tản ra, so với nàng trước tiên nếm qua kẹo mạch nha còn ngọt, rất ngọt. Đây là cái gì làm nha? Trước kia cũng chưa hề nếm qua. Đây là ta bên kia đặc hữu đồ ăn vặt, cố ý cho ngươi giữ lại, không có nói cho Khương Ngọc cùng Tố Thanh. Lý Đại ngồi bên người nàng, ngữ khí mang theo vài phần tận lực dịu dàng. Biết ngươi trước kia là chi phủ nhà đại tiểu thư, khẳng định ưa thích những này tinh xảo đồ vật, trước đó vội vàng thu dọn nhà bên trong, không có quan tâm mang cho ngươi, đừng nóng giận à. Lời này trong nháy mắt đâm trúng Lâm Viễn tâm. Nàng để ý nhất chính là bị đặc thù đối đãi, Lý Đại không chỉ có cho nàng mang theo chưa từng thấy qua đồ tốt, còn cố ý giấu giếm hai người khác, giải thích rõ trong lòng có nàng. Trên mặt nàng ủy khuất trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là tràn đầy vui vẻ, gương mặt cũng nổi lên đỏ ửng, nhỏ giọng nói, ta không có sinh khí. Chính là cảm thấy phu quân giống như quên ta làm sao lại quên. Lý Đại vuốt vuốt tóc của nàng, người đáng yêu như thế, ta làm sao lại quên. Về sau có đồ tốt, khẳng định trước hết nghĩ ngươi. Chương 38, báo ân chương 38, báo ân Lâm Uyển bị hắn nói đến gương mặt càng đỏ, túi đầu nhìn xem trong tay kẹo que, khỏe miệng lại nhịn không được đi lên giường, liền âm thanh đều mềm nhũn ra, phu quân, ngươi thật tốt đúng lúc này, Lý Đại bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, kiểm tra tới Lâm Uyển đối tốc chủ độ thiện cảm tăng lên đến 100. Tam nữ chủ độ thiện cảm toàn bộ đạt tiêu chuẩn. Ban thưởng đã cấp cho. Một cái mắt, hiện đại UFC đỉnh cấp tay quyền anh kinh nghiệm trực tiếp tràn vào Lý Đại trong đầu. Lý Đại qua thật lâu mới hấp thu tiêu hóa những kinh nghiệm này. Lúc này, Lý Đại túi đầu nhìn thoáng qua năm đấm của mình, hắn hiện tại có lòng tin có thể 1-10. Thể dục kiện tướng cấp tố chất thân thể, lại thêm đỉnh cấp tay quyền anh kinh nghiệm chiến đấu, lúc này Lý Đại sức chiến đấu bạo tăng. Mà Lâm Uyển nhìn xem Lý Đại sững sờ, hỏi: "Phu quân, ngươi thế nào?" Lý Đại lúc này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn tú sắc khả san Lâm Uyển, khóe miệng lộ ra một tia cười dâm. "Không có gì, chỉ là muốn nếm thử kẹo que là mùi vị gì." Lâm Uyển khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đem liếm qua kẹo que đưa cho Lý Đại. "Phu quân, ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói, có thể nếm thử." Lý Đại lắc đầu, lại trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Uyển kia mũm mĩm hồng hồng bờ môi. "Phu quân muốn nếm thử trong miệng ngươi đường là mùi vị gì?" Dứt lời, Lý Đại không chờ Lâm Uyển đáp lại, trực tiếp ôm Lâm Uyển eo thon, cậy mạnh hôn lên. "Ngông nô." 40 phút sau, chiến đấu kết thúc. Lý Đại xoa xoa mồ hôi trên người, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường ngủ Lâm Uyển, trước khi đi cố ý đem chăn mền cho nàng đắp kín. Mới vừa đi ra cửa, hệ thống trực tiếp ban bố nhiệm vụ. Cổ đại quật khởi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, báo ân. Dẫn đầu hách người què, Trương Lão Xuyên, Vương Quả Phụ làm giàu. Ban thưởng siêu cấp lều lớn một tòa. Siêu cấp lều lớn, bên trong có 10 mẫu ruộng đồng, bất luận trồng trọt cái gì, cũng sẽ ở 10 ngày sau thành thủ. Lý Đại hai mắt tỏa sáng, cái này siêu cấp lều lớn không tệ a. Vừa vận chính mình mang theo rất nhiều hạt giống, 10 ngày vừa thành thục lời nói, như vậy Lý Đại liền phát tài. Dẫu gì, cũng có thể đem lương thực độn xuống tới chính mình nuôi con ăn. Dù sao tại cái này có thể chết đói người thời đại, có lương thực chẳng khác nào nắm giữ quân quyền. Ba người này Lý Đại có ấn tượng, tiền thân cô đơn sau, ba người bọn hắn giúp đỡ Lý Đại không ít. Không phải chỉ bằng Lý Đại cái gì cũng không biết, đã sớm chết đói. Dẫn đầu ít ra ba người làm giàu. Như thế nào dẫn đầu? Lúc này, Lý Đại đống nhiên nhớ tới nhà mình hậu viện dưa hấu. Đã 3 ngày thời gian, dưa hấu đã thành thục 3 lần. Lúc này, Lý Đại trong kho hàng đã chất đống lấy 300 tròn vo trái dưa hấu. Đây chính là siêu cấp ngọt không tử dưa hấu, là thời đại này không có hoa quả, bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, tốt như vậy dưa hấu, bán 100 văn một cái không quý a. Lý Đại nghĩ, chính mình có nhiều như vậy dưa hấu, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị nằm giữ, căn bản không cần đến tự thân đi làm đem dưa hấu kéo đến trong huyện thành đi bán. Trực tiếp nhường Trương Lão Xuyên bọn hắn trở thành chính mình độc nhất vô nhị tiêu thụ thương không được sao? Như vậy, chính mình cũng mất đi lực, cũng hoàn thành nhiệm vụ, nhất cử lưỡng tiện chuyện. Nghĩ đến nơi này, Lý Đại liền đi tìm Trương Lão Xuyên đám ba người. Không lâu sau đó, Lý Đại liền tìm tới ba người, đồng thời đem bọn hắn mời được nhà của mình. Ba người này, Trương Lão Xuyên là lưu manh, Hách Người Què là người thọ, Vương Quả Phụ là quả phụ, còn mang một đứa bé. Ba người bọn hắn có thể nói là đại nhu thôn nghèo nhất ba người. Nhưng từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền không còn nghèo khó. Chương 39, bán dưa hấu chương 39, bán dưa hấu lúc này, ba người tại Lý gia trong viện trông mong nhìn xem Lý Đại. "Lý Đại, ngươi tìm bọn ta đến có chuyện gì? Có phải hay không có cơm ăn? Ta trong nhà cũng không nhiều ít lương thực, nơi này có cái bánh tao lương, cho ngươi ăn đi." Hách Người Què từ trong ngực lấy ra một cái bánh ngô, đưa cho Lý Đại. Ba người coi là Lý Đại vẫn là trước đó kẻ nghèo hèn, cho nên nghĩ đến chiếu cố một chút Lý Đại. Vương Quả Phụ nhìn về phía Lý Đại ánh mắt cũng mang theo đồng tình, từ trong ngực lấy ra hai cái đồng tệ. "Ta còn phải nuôi hài tử, không cho được ngươi nhiều ít, hai cái này tiền đồng ngươi cầm a." Trương Lão Xuyên không nói gì, cũng từ trong ngực cho Lý Đại lấy ra hai cái tiền đồng. Lý Đại cười cười, nói rằng: "Hôm nay tìm các ngươi không phải vay tiền, cũng không phải muốn ăn, mà là có một chuyện tốt. Ta muốn dẫn các ngươi làm giàu." "Làm giàu?" Ba người liếc nhau, đáy mắt đều có nghi hoặc. Tại Lý gia trong viện, lúc này đặt lấy một chiếc xe đẩy nhỏ. Xe đẩy nhỏ bên trên trưng bày 9 cái tròn vo trái dưa hấu. Khi nhìn đến dưa hấu về sau, Hách Người Què kinh ngạc một phen, hỏi: "Đây là vật gì?" "Cái này gọi dưa hấu, là thiên triều hoàn toàn không có một loại hoa quả." Lý Đại cười giải thích nói. Lúc này, Lý Đại vung tay lên, Đại Ngốc lập tức bưng lấy mấy khối mở ra dưa hấu đi tới. Đại Ngốc cho Hách Người Què ba người mỗi người điểm một khối dưa hấu, nói: "Nếm thử, dưa hấu, ngọt." Hách Người Què, Vương Quả Phụ cùng Trương Lão Xuyên nhìn chằm chằm trong tay dưa hấu, đều ngẩn người. Cái quả này vỏ ngoài là lục, bên trong lại là đỏ tươi nhường, tiến đến chóp mũi người người, một cỗ trong veo mùi trái cây thẳng hướng trong lòng chui, là bọn hắn đời này đều không có người qua hương vị. Hách Người Què trước hết nhất kịp phản ứng, hắn vốn là đói bụng hơn nửa ngày, cũng mặc kệ cái quả này sinh quen thuộc, há mồm liền cắn một miệng lớn. Lạnh buốt trong veo nước trong nháy mắt tại đầu lưỡi nổ tung, so với hắn ăn Tết lúc ngẫu nhiên có thể nếm đến kẹo mạch nha ngọt gấp 10, còn mang theo cố nhẹ nhàng khoan khoái ý lạnh, theo yết hầu tuột xuống, liên tâm bên trong biệt khuất tất cả giải tán hơn phân nửa. Hắn đột nhiên mở to mắt, miệng bên trong còn nhai lấy ruột dưa, mơ hồ không rõ hô: "Ngọt, quá ngọt. Cái này gọi dưa hấu, so mật ong còn ngọt." Vương Quả Phụ cầm dưa hấu, ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng đỏ tươi ruột dưa, do dự một chút mới miệng nhỏ cắn xuống. Vị ngọt ở trong miệng tản ra trong ngay mắt, thân thể của nàng khẽ run lên, nước mắt không hề có điểm báo trước tuôn ra tới. Cái này vị ngọt đường nàng nhớ tới khi con bé, nương còn tại lúc, thỉnh thoảng sẽ mua cho nàng một cục đường, cũng là ngọt như vậy. Hiện tại nàng em bé đã lớn như vậy, còn chưa từng nếm qua ngọt như vậy đồ vật, nếu có thể mang về cho em bé nếm thử liền tốt. Cái này dưa hấu, ăn quá ngon. Lý đại huynh đệ, đồ tốt như vậy, nhất định có thể bán giá tốt. Trương lão xuyên lớn tuổi, răng lợi không tốt, nhưng vẫn là chậm rãi nhai lấy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, đồ tốt, thật sự là đồ tốt ta. Lão ca ca sống nhanh 70 năm, đi khắp xung quanh thôn trấn, cũng chưa từng thấy qua tốt như vậy quả, ngọt mà không ngán, còn mang theo mát sức lực, mùa hè ăn một miếng, so uống nước lạnh giải khát nhiều. Lý đại khẽ cười nói, vậy các ngươi cảm thấy, một cái dưa hấu cắt thành 10 khối lời nói, một khối có thể bán bao nhiêu tiền? Vương quả phụ nghĩ nghĩ, tham dò tính hồi đáp, 1 văn tiền. Một khối chính là 1 văn tiền, như vậy một cái chính là 10 văn tiền. 10 văn tiền ở thời đại này, cơ hồ là một cái công nhân bốc vác một ngày thu nhập. Tại Vương quả phụ xem ra, một khối dưa bán 1 văn tiền đã vô cùng đắt giá, tối thiểu nhất rất nhiều bách tính là không nợ ăn. Lý đại lập tức cười, vật hiếm thì quý, cái này dưa hấu khắp thiên hạ chỉ có ta có, 1 văn tiền sợ là quá tiện nghi đi. Cái này một khối dưa, tối thiểu nhất cũng muốn bán 5 văn tiền. Chương 40, tinh chuẩn hộ khách chương 40, tinh chuẩn hộ khách nghe vậy, Trương lão xuyên trừng to mắt, một khối dưa liền bán 5 văn tiền, một cái kia dưa hấu chẳng lẽ có thể bán 50 văn. 50 văn, kia là một cái tầng dưới chốt bách tính 7-8 ngày tu nhập a. Lý đại chắp tay sau lưng, kiên nhận hướng ba người giải thích nói, mặc kệ là tại cái nào quốc gia, cái nào triều đại, 95 tài phú đều bị kia 5% người một mực nắm trong tay, 5 văn tiền, các ngươi cảm thấy quý, nhưng có ít người lại không cảm thấy quý. Các ngươi xem đi, 5 văn tiền một khối dưa hấu không chỉ có không lo bán, ngược lại sẽ còn càng bán càng giận, càng bán càng quý. Cái này dưa hấu tùy cho các ngươi bán bao nhiêu tiền, nhưng là các ngươi muốn dựa dẫm vào ta nhập hàng lời nói, một cái dưa 30 văn. Đồng thời ta cam đoan, ta dưa chỉ bán cho các ngươi 3 cái, về phần 3 người các ngươi bán cho ai, ở bên ngoài bán bao nhiêu tiền, vậy ta không xem bảo. Trương lão xuyên ba người xem như Lý đại cấp một bán ra thương, chỉ có bọn hắn mới có thể theo Lý đại nơi này cầm hàng. Lý đại sở dĩ làm như vậy, chính là muốn đem ba người này đóng gói thành đại nhu thôn rồi giàu nhất ba người. Hắn muốn để đại nhu thôn tất cả bách tính đều nhìn, hắn Lý đại muốn cho ai giàu, người đó liền có thể giàu. Lúc này, chỉ thấy hách người quẻ gãi đầu một cái, nói rằng, Lý đại, bọn ta không có tiền hách người quẻ toàn thân cao thấp, cũng liền 10 văn tiền. 30 văn một cái dưa hấu, bọn hắn tiến không dậy nổi. Lý đại tự nhiên biết bọn hắn không có tiền, lập tức cười cười, không sao cả, có thể đi nợ. Nơi này có 30 dưa hấu, các ngươi một người 10 cái, nói cách khác, mỗi người các ngươi đều thiếu nợ ta 300 văn tiền. Hiện tại, ta liền bồi các ngươi tới trên thị trường đem dưa bán đi, chờ dưa bán đi về sau, các ngươi lại đem tiền trả lại cho ta, nếu như bán không xong, bồi thường coi như ta, dưa các ngươi trả lại chính là. Hách người quẻ ba người nghe xong, ánh mắt lúc ấy liền sáng lên. Đây quả thực là không muốn mua bán a. Bọn hắn thậm chí hoài nghi Lý đại có phải hay không tại làm từ thiện. Vậy thì đa tạ Lý đại. Vương quả phụ vẻ mặt cảm kích. Ba người đều có thể nhìn ra được, đây là kiếm bộn không lô mua bán, ai đến đều có thể kiếm tiền. Mà Lý đại lại vẫn cứ lựa chọn nâng đỡ ba người bọn hắn, hiển nhiên không phải là bởi vì bọn hắn có năng lực, mà là đơn thuần tại giúp dịu bọn hắn. Đi, hiện tại các ngươi đẩy lên xe đẩy, chúng ta tới huyện thành đi bán dưa. Ba người hợp lực đem xe đẩy, Lý đại chắp tay sau lưng đi tại phía trước nhất, bốn người một đường hướng huyện thành đi đến. Không lâu sau đó, bốn người liền đến huyện thành. Hơn nữa còn tới huyện thành náo nhiệt nhất một con đường này người đến người đi, bên đường khắp nơi đều là buôn bán đồ vật tiểu phiến, dân chúng cũng đều trên đường đi dạo. Hách người quẹ hai mắt tỏa sáng, nói rằng, nơi này không tệ, nơi này nhiều người. Dưa hấu cũng không sổ bán. Nghe vậy, Lý đại lại lắc đầu, nói rằng, nơi này mặc dù nhiều người, nhưng bọn hắn lại không phải chúng ta hộ khách, chúng ta dưa hấu bán 5 văn tiền một khối, ngươi cảm thấy những người dân này tiêu phí được tốt hay sao hả? Hách người quẹ nghĩ nghĩ, còn giống như thật tiêu phí không dậy nổi. Dù sao 1 văn tiền một cái bánh bao thịt bách tính đều không nợ ăn, 5 văn tiền một khối hoa quả, bọn hắn lại thế nào bỏ được bán? Lúc này, Lý đại một chỉ phía trước cách đó không xa nhà môn, nói rằng, chúng ta đến đó bán. Vương quả phụ theo Lý đại ngón tay nhìn lại, lập tức khẽ nhíu mày. Thật là Lý đại, nơi đó là cổng huyện nha, dân chúng đều sợ làm quan, cũng không dám ở nơi đó bày quầy bán hàng. Cho nên người nơi đâu rất ít, chúng ta đến đó bán, có thể hay không không qua được thôi. Lý đại mỉm cười, nói rằng, chính là bởi vì ít người, cho nên chúng ta mới muốn đến đó bán. Vừa rồi các ngươi cũng đã nói, đồng dạng bách tính là không dám ở cổng huyện nha đi dạo. Như vậy dám ở cổng huyện nha đi dạo, khẳng định là có quyền thế người, loại người này là tiêu phí nổi 5 văn tiền một khối dưa hấu, cho nên những người này mới là chúng ta tinh chuẩn hộ khách. Chương 41, cũng không đủ cầu chương 41, cũng không đủ cầu Vương quả phụ, hách người quẹ cùng Trương lão xuyên đi theo Lý đại đi đến cổng huyện nha, trong lòng còn cất mấy phần thấp vọng. Nơi này xác thực như Vương quả phụ nói tới, lui tới bách tính đều đi vòng, chỉ có mặc quan phục nha dịch, cưỡi ngựa tiểu lại, hoặc là quần áo ngăn nắp người giàu có ngẫu nhiên trải qua. Chúng ta ở chỗ này bảy hách người quẹ chống phải trượng, hướng bên cạnh xê dịch, sợ ngăn cản quan lão ra đường. Trương lão xuyên cũng đi theo dò xét bốn phía, hơi sợ hãi, nơi này là thanh tĩnh, thật là có người dám dừng lại mua dưa sao? Lý đại không nhiều lời, chỉ là chỉ xe đẩy, đem dưa hấu chuyển xuống đến, cắt hai cái bày biện, mùi thơm bay ra đi, tự nhiên có người đến. Ba người vội vàng làm theo, Trương lão xuyên cầm lấy dao, cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cái dưa hấu. Răng rắc một tiếng vang dọn, đỏ tươi ruột dưa lộ ra, trong veo mùi trái cây trong nháy mắt tản ra. Vừa dọn xong không đầy một lát, một người mặc màu xanh quan phục tiểu lại theo trong huyện nha đi tới, cầm trong tay một quyển văn thư, cau mày giống như là đang suy nghĩ sự tình. Đi ngang qua quầy hàng lúc, bước chân hắn dừng một chút, dưới mùi ý thức hít hà, ánh mắt rơi vào kia nửa khối dưa hấu bên trên, nghi hoặc hỏi: "Các ngươi đây là bán quả gì?" Da xanh đỏ nhương, chưa từng thấy. Vương quả phụ liền vội vàng tiến lên một bước, nhớ tới Lý đại nói lớn mật giới thiệu, hít sâu một hơi nói: "Lại nhân, cái này gọi dưa hấu, là hiếm có quả, lại ngọt lại giải khát, ngài muốn hay không nếm thử?" Tiểu lại do dự một chút. Hắn người hầu nhiều năm, gặp qua không ít kỳ chân dị quả, nhưng chưa bao giờ gặp qua dạng này. Hắn đưa tay chỉ dưa hấu, một khối muốn bao nhiêu tiền? 5 văn tiền một khối. Vương quả phụ nói xong, trong lòng còn lau vệt mồ hôi, sợ đối phương chế đắt. Không nghĩ tới tiểu lại chỉ là nhíu mày, từ trong ngực móc ra 5 văn tiền đưa tới, đến một khối nếm thử. Trương lão xuyên vội vàng cắt một khối đưa tới, tiểu lại nhận lấy, cắn một cái. Lạnh buốt ngọt nước trong nháy mắt ở trong miệng tan ra, thời tiết nóng lập tức tản hơn phân nửa, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, nhịn không được khen, rất ngọt. So ướp lạnh nước ố mai còn giải khát. Cái quả này không tệ. Hắn mấy ngụm ăn xong, lại móc ra 50 văn tiền, lại cho ta cắt 10 khối, dùng bao la sẽ lấy, ta mang về cho đại nhân nếm thử. Lần này, ba người đều nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Thoáng qua một chút, liền bán đi ra ngoài 11 khối dưa hấu, chọn bẹn bán đi 55 văn. Ba người nội tâm kiên là một cái kích động, bình thường bọn hắn công tác 7-8 ngày cũng mới tranh 5-60 văn, nhưng bây giờ, chỉ dùng mấy phút liền kiếm 55 văn. Đây quả thực là bạo lợi a. Không đầy một lát, lại có hai cái mặc tơ lụa người giàu có đi ngang qua, nhìn thấy tiểu lại tại mua, cũng bu lại. Trong đó một cái mập người giàu có chỉ vào dưa hấu, đối với bên người tùy tùng nói, cái quả này nhìn xem mới lạ, cũng cho ta đến một khối nếm thử. Thường qua về sau, mập người giàu có ánh mắt trừng đến càng lớn, mùi vị kia biến mất. Ở kinh thành cũng chưa từng ăn ngọt như vậy quả. Bao nhiêu tiền một cái? Một cái dưa 50 văn. Lý đại cười híp mắt nói rằng, vẻ mặt tự tin. 50 văn. Ta ngược lại thật ra chưa từng ăn qua mắt như vậy dưa, bất quá cái này dưa thơm ngọt ngon miệng, nước còn nhiều, 50 văn vật đến chỗ trị. Cho ta đến ba cái. Ba khối, ba cái dưa hấu liền bị mập người giàu có mua xuống, từ sau lưng tùy tùng đóng gói mang đi. Lúc này, Vương quả phụ cùng hách người quẻ hai người liếc nhau một cái, đáy mắt đều có không che giấu được thích thú. Đây chính là 150 văn a. Cứ như vậy tới tay, kiếm tiền cũng quá dễ dàng a. Nhiều ít người nửa tháng đều tranh không được 150 văn a. Kế tiếp, dưa hấu bán chạy viễn siêu Lý đại tưởng tượng. Tựa hồ là nhận lấy huyện nha tiểu lại tuyên truyền, không đầy một lát thời gian, toàn bộ nha môn người đều chạy đến mua dưa. 30 dưa hấu, chỉ dùng thời gian một nén nhang, liền bán không có. Coi như thế, quầy hàng chung quanh còn vây quanh một đám người, la hét muốn mua dưa. Cái này không có. Thật sự là đáng tiếc, vừa mới ta nếm thử một miếng, thật sự là thơm ngon. Ta chưa từng có nếm qua ngọt như vậy hoa quả. Lão bản, ngày mai lại đến chứ? Nếu tới lời nói, cần phải mang nhiều chút dưa hấu. Lý đại cười cười, hướng phía đám người chắp tay, nói rằng, nhất định, nhất định. Lúc này, lại nhìn Vương quả phụ ba người, thương phấn đến đều nhanh muốn rơi lệ. 30 dưa hấu, chọn vẹn bán 1.500 văn. Đây chính là 1-2 nửa bạc ca. Là nhiều ít người một năm đều tranh không đến khoản tiền lớn. Nhưng là Lý đại mang theo bọn hắn, chỉ dùng một ngày liền tranh tới. Không, nói đúng ra, chỉ dùng thời gian một nén nhang. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn cũng 10 phần cảm kích Lý đại. Đây rõ ràng là đồ đần tới đều có thể kiếm tiền mua bán a. Lý đại không chỉ có không có muốn bọn hắn tiền vốn, còn đem dưa cho hắn mượn nhóm đi bán, bồi thường coi như hắn Lý đại. Ba người bọn hắn không đốc, Lý đại đây là tại giúp bọn hắn. Cho nên, Lý đại càng là ân nhân của bọn hắn. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng 10 phần may mắn tự mình lựa chọn tin tưởng Lý đại, mới có hiện tại cơ hội phát tài. Lý đại nhìn xem trong tay đồng tiền cùng bạc vụn, từ bên trong lấy ra chính mình hẳn là kiếm tiền vốn. Chúng ta trước đó nói xong, dưa hấu ta bán 30 văn một cái, về phần các ngươi bán bao nhiêu, vậy ta không xem bảo. Cho nên, cái này 900 văn là ta tiền vốn, cái này 600 văn nhị nhóm ba người một người 200 văn, đây là các ngươi kiếm được lợi nhuận. Dứt lời, Lý đại liền đem tiền phân cho ba người. Ba người liếc nhau một cái, đáy mắt kích động căn bản không che giấu được. Người khác một tháng khả năng kiếm được 200 văn, bọn hắn đi theo Lý đại, dùng một ngày liền đã kiếm được. Đặt vào hiện đại lời nói, vậy đơn giản chính là ngày nhập 3.000. Đồng thời, bọn hắn hạn mức cao nhất không chỉ có nơi này. Lý đại nói, bọn hắn bán bao nhiêu tiền một cái, Lý đại mặc kệ. Cái này dưa hấu bốc lửa như vậy, bọn hắn thậm chí còn có thể tăng giá. Về sau một ngày tranh hơn 1.000 mai tiền đồng vậy cũng không phải làm ngộng. Lý đại đem ba xuyên chiếu nặng đồng tiền đưa tới ba người trước mặt lúc, hách người quẻ tay trước run lên. Hắn nhìn chằm chằm đồng tiền, bờ môi run run nửa ngày, đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, quải trượng len ken rơi trên mặt đất, nước mắt không hề có điểm báo trước nện ở gạch xanh bên trên. Lý đại huynh đệ, ta hách người quẻ đời này không bị hơn người chào đón, ai cũng ngại ta là phế nhân, chỉ có ngươi không chê ta. Còn mang theo ta kiếm tiền. Vương quả phụ nhìn xem trong tay đồng tiền, nước mắt cũng dâng lên. Nàng không có lập tức ủy, mà là trước tiên đem túi tiền áp sát vào ngực. Tiền này có thể cho em bé mua mới áo đông, có thể khiến cho em bé ngừng lại ăn được cơm no, là nàng trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ thời gian. Nàng lau nước mắt, cũng chậm rãi quỳ xuống, Lý đại huynh đệ, ngươi là ta cùng em bé ân nhân cứu mạng. Trước đó ta liền cho em bé mua cục đường đều không nỡ, hiện tại có tiền này, ta em bé rốt cuộc không cần nói bụng, ta đời này đều nhớ kỹ ngươi tốt. Trương lão xuyên lớn tuổi, đầu gối không tốt, nhưng cũng chậm rãi cúi người, trịnh trọng quỳ xuống. Hắn không có khóc, lại đối với Lý đại dập đầu nhẹ đầu, trong giọng nói tràn đầy kính trọng, "Lý đại em bé, cha mẹ ngươi năm đó đã cứu ta mệnh, hiện tại ngươi lại cho ta chỉ con đường sống, ta Trương Lão Xuyên không có gì có thể báo đáp, về sau ngươi nói hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, ta Trương Lão Xuyên mệnh chính là của ngươi. Lý Đại cười cười, đem ba người cho đỡ lên, đã các ngươi lựa chọn tin tưởng ta, vậy ta liền nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta muốn để các ngươi trở thành đại nưu thôn bên trong ngoại trừ ta giàu nhất người. Ba người cảm kích liên tục gật đầu. Cảm kích qua đi, Trương Lão Xuyên liền chuẩn bị thu quán. Ngay lúc này, chỉ thấy theo trong nhà môn chạy ra một đám đeo đao bộ khoái. Người cầm đầu chính là bộ đầu Trần Thiên. Dừng lại, nghe nói cổng huyện nha có cái bán dưa không ít tranh bạc a. Không biết rõ chủ động nộp lên thuế ngân sao. Chương 42, ba cái lựa chọn chương 42, ba cái lựa chọn Trần Thiên sáng sớm liền nghe nói cổng có cái bán dưa, một cái dưa giảm bán được 50 văn, mấu chốt là còn cùng không đủ cầu. Như thế kiếm tiền mua bán, hắn Trần Thiên tự nhiên muốn chặn ngang một tay. Cho nên Trần Thiên lúc ấy liền dẫn 10 cái bộ khoái ra huyện nhà, thẳng đến Lý Đại sạp hàng mà đến. 10 cái bộ khoái cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Lý Đại quẩy hàng cho bao vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Trần Thiên ôm cánh tay, tại bộ khoái chen chúc hạ đi ra. Làm Trần Thiên nhìn thấy Lý Đại một cái mắt, hắn sửng sốt một chút, sau đó đáy mắt hiện lên vô tận hận ý tốt. Là tiểu tử ngươi. Ngày đó Lý Đại buộc hắn quỳ xuống phiến chính mình cái tát, Trần Thiên đời này cũng không thể quên. Về sau hắn tựa như phát điên tìm kiếm Lý Đại, có thể bởi vì không biết rõ Lý Đại tính danh cùng trụ sở, tìm hồi lâu cũng không tìm tới. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Lý Đại lại còn dám đến cổng huyện nha bán dưa hấu. Trần bộ đầu, thật là đúng dịp a. Muốn ăn dưa a? Thật không tiện, bán không có. Lý Đại cười cười, không sợ chút nào Trần Thiên. Trần Thiên nắm chặt chuôi đao, vô ý thức nhìn xung quanh. Xác định kia 10 cái cầm trong tay côn sắt tráng hán không tại Lý Đại bên người về sau, hắn hừ lạnh một tiếng, "Hừ. Lần trước ngươi có giúp đỡ, để ngươi may mắn đào thoát, ta nhìn lần này còn có ai giúp ngươi. Ngươi hậu đả bộ đầu, đồng thời kháng bắt, còn trốn thuế lậu thuế. Trước cùng ta tiến đại lao một chuyến a." Nói xong, Trần Thiên lúc ấy đưa tay liền muốn bắt người. Một bên, Vương Quả Phụ lúc ấy liền gấp, vội vàng ngăn ở Trần Thiên trước mặt. "Vị này quan gia, chúng ta biết sai rồi. Đây là chúng ta hôm nay bán dưa có được tiền, tất cả đều hiếu kính cho ngài. Cầu ngài thả chúng ta một con đường sống a." Trương Lão Xuyên cùng hách người quẹ đội vàng đem trong tay đồng tiền tất cả đều nâng đến Trần Thiên trước mặt, muốn dùng cái này để lấy lòng Trần Thiên. Trần Thiên không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Ba người trong tay vậy mà khoảng chừng 600 mai tiền đồng. Hắn mặc dù là bộ đầu, bình thường cũng không thiếu vớt chất béo, nhưng một tháng cũng liền tranh một hai lượng bạc. Mấy người này bán dưa tiền kiếm, vậy mà so với hắn cái này bộ đầu dây đến đều muốn nhiều. Thử, muốn cho ta thả các ngươi cũng không phải không thể. Biết nơi này là địa phương nào sao? Huyện nha cửa chính. Ở chỗ này, không ai bảo kê các ngươi liền dám bán dưa. Sớm muộn có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Như vậy đi, bản đại gia hôm nay ta lòng từ bi, cho các ngươi chỉ một con đường sáng. Về sau ở chỗ này bán dưa, đoạt được lợi nhuận muốn điểm ta năm thành. Có ta cái này bộ đầu bà bọc, tự nhiên không ai dám tìm các ngươi gây phiền phức, thế nào? Dứt lời, Trần Thiên ôm cánh tay, cao cao tại thượng mà nhìn xem Lý Đại. Lý Đại cười lạnh một tiếng, đây không phải phiên bản cổ đại thu phí bảo hộ sao? Không hề làm gì liền muốn tranh năm thành tiền. Cái này Trần Thiên mặt cũng quá lớn. Đang lúc Lý Đại nghĩ đến như thế nào thu thập Trần Thiên thời điểm, bên hai lại đột nhiên vang lên hệ thống ném hai tiếng nhắc nhở. Cổ đại quật khởi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, căn cứ túc chủ khác biệt lựa chọn mà thu được khác biệt ban thưởng. Lựa chọn 1, đồng ý Trần Thiên điều kiện, thu hoạch được trung tâm manh khuyển 10 đầu. Trưởng thành bản cổ cả sĩ án, lựa chọn 2, cự tuyệt Trần Thiên yêu cầu, thu hoạch được chiến lư 10 đầu. Bất luận là tốc độ hay là sức chịu đựng đều so chiến mã tốt hơn con lửa, tên là chiến lư, lựa chọn 3, đánh tơi bởi Trần Thiên, thu hoạch được siêu cấp lớn lợn giống 1 đầu. Bị siêu cấp lớn lợn giống cưới qua heo mẹ, một thiên hạ tệ, 2 ngày xuất chuồng, nhiều nhất có thể cưới 1 đầu heo mẹ, ba cái này lựa chọn, lập tức nhường Lý Đại làm có lên. Ba cái này ban thưởng đều rất không tệ a. Trung tâm trưởng thành cổ cả sĩ án, sức chiến đấu rất mạnh a. Nếu để cho cổ cả sĩ án đeo lên phòng lang vòng cổ, thậm chí có thể đơn đấu sói xám tồn tại. Chiến lương cũng rất tốt. Thiên triều là cấm bách tính trăm ngựa, chỉ có đại hộ nhân gia mới có tư cách trăm ngựa. Bởi vì cổ đại ngựa cùng hiện đại xe tăng tác dụng là giống nhau, kỵ binh vĩnh viễn so bộ binh càng thêm lợi hại, cho nên vì phòng ngừa bách tính tạo phản, bách tính không được trăm ngựa. Nhưng là nuôi con lừa lại có thể. Cái này chiến lương không chỉ có nắm giữ chiến mã tốc độ, đồng thời còn nắm giữ con lừa sức chịu đựng, quả thực là lại có chiến mã ưu điểm, lại có con lừa ưu điểm. Nếu để cho nhà mình kia 10 vị võ sĩ cưỡi lên, lại cầm trong tay loa văn cường, vậy đơn giản chính là vô địch tồn tại. Nhưng nhất làm cho Lý Đại động tâm, nhưng thật ra là siêu cấp lớn lợn giống. Một đầu lớn lợn giống có thể phối một đầu heo mẹ, một ngày liền có thể hạ tệ, hai ngày liền có thể xuất chuồng. Cái này xuất chuồng tốc độ vô địch a. Một đầu heo mẹ một lần có thể hạ 5 tới 20 cái heo con, dựa theo bình quân 10 cái đến tính toán, một cân thịt heo bán 10 văn một cân, một con lợn 300 cân, đó chính là 3000 văn, chọn vẹn 3 lượng bạc. 10 đầu heo lời nói, cái kia chính là 30 lượng bạc, 2 ngày liền có thể kiếm 30 lượng bạc, đây quả thực là một ngày thu đấu vàng mua bán a. Mong muốn tại cổ đại quật khởi, vậy thì phải có binh, muốn có binh lời nói, vậy thì phải có tiền. Có tiền khả năng chiêu binh mãi mã, có tiền mới có thể tạo phản. Suy nghĩ một chút về sau, Lý Đại quyết định động thủ đánh hắn Trần Thiên. Uy, đã suy nghĩ kỹ chưa? Tiền này, các ngươi là trả lại là không giao. Trần Thiên lúc này hơi không kiên nhẫn, chôi đao gõ gõ Lý Đại xe đẩy. Mà Lý Đại nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta giao mẹ ngươi. Vừa dứt tiếng, Lý Đại trực tiếp một cước đá vào Trần Thiên trên bụng. Bình một tiếng trầm đục, Trần Thiên trực tiếp bị Lý Đại một cước đạp bay ra ngoài. Bình một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt lập tức biến trắng bệnh. Chỉ thấy Trần Thiên chỉ vào Lý Đại, cực kỳ phẫn nộ, cho ta chém chết hắn. Xoẹt một tiếng, xung quanh 10 cái bộ khoái trực tiếp rút ra bên hông mình trường đao. Sáng loáng trường đao nhường Lý Đại lập tức toàn thân run lên, đội vàng hét lớn một tiếng, ta xem ai dám. Lúc này, Lý Đại trực tiếp theo trong túi sách của mình lấy ra Lưu gia tiểu thư cho lệnh bài. Lưu gia lệnh bài ở đây, ta nhìn các ngươi ai dám đối ta động đao. Lý Đại nội tâm có chút thấp vọng, không biết rõ Lưu gia lệnh bài tại những này bộ khoái trước mặt đến cùng có tác dụng hay không. Lúc này, hơn 10 người bộ khoái đều nhìn về Trần Thiên. Lưu gia tại trong huyện thành đây chính là đại hộ nhân gia, đồng thời Lưu gia gia chủ thân phận thật không đơn giản. Trần Thiên lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù hắn là bộ đầu, nhưng là Lưu gia hắn đắc tội không nổi. Nhưng nếu là cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này, hắn không cam tâm a. Do dự nửa ngày, hắn tức giận nói rằng, đừng động đao, cho ta dùng nắm đấm, mạnh mẽ đánh tiểu tử này dừng lại. Hắn Trần Thiên dù nói thế nào cũng là nha môn người, hắn cũng không tin, đánh Lý Đại dừng lại, Lưu gia còn có thể bắt hắn làm gì? Dù sao không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, sau lưng của hắn thật là có huyện thái gia chỗ dựa. Hơn 10 người bộ khoái cũng là nghe lời, lập tức buông xuống trong tay bộ đao, nguyên một đám ma quyền sát trưởng, tới gần Lý Đại. Mà Lý Đại lúc này cũng cười, 10 cái cầm đao cùng tiến lên, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng 10 cái tay không tấc sắt cùng tiến lên, hắn có thể liều một phen. Đừng quên, Lý Đại không chỉ có nắm giữ thể dục kiện tướng tố chất thân thể, còn nắm giữ đỉnh tiêm UFC quyền thủ bản lĩnh. Chương 43, Lý lớn bản lĩnh chương 43, Lý lớn bản lĩnh 10 cái bộ khoái buông xuống bộ đao, giống như sói đói nhào lên. Phía trước nhất dáng lùn bộ khoái giơ quả đấm thẳng nện Lý Đại mặt, sau lưng cao chàng muốn ôm hắn eo, bên trái nhấc chân liền đạp đầu gối, từng cái ánh mắt hung ác, muốn dựa vào nhiều người đem Lý Đại đè xuống đất đánh. Có thể Lý Đại mí mắt đều không ngẩng, thân thể đột nhiên hướng bên cạnh bước lướt, vừa vặn né tránh dáng lùn bộ khoái năm đấm. Không chờ đối phương tu thế, hắn hữu quyền nắm chặt, mang theo phong thanh nện ở đối phương trên sống núi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, dáng lùn bộ khoái kêu thảm một tiếng, máu mũi trong nháy mắt phun ra ngoài, che mũi ngã xuống đất, đau đến toàn thân co quắp, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Cao tráng bộ khoái vừa ôm lấy Lý Đại eo, còn chưa kịp phát lực, cũng cảm giác phía sau lưng bị cái gì cứng rắn đổ vật đỉnh một chút. Là Lý Đại cử tay. Lý Đại cùi trỏ về sau va chạm, đang đè vào hắn xương sườn bên trên, cao tráng bộ khoái kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, ôm eo tiêu pha tùng. Lý Đại thừa cơ xoay người, tay trái bắt hắn lại cổ tay, tay phải chế trụ hắn cánh tay, đột nhiên hướng lên vặn một cái. A, cánh tay của ta. Lại là một tiếng hét thảm, cao tráng bộ khoái cánh tay lấy quỷ dị góc độ bặm mẹo, cả người quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu. Bên trái đá chân bộ khoái không ngờ tới phía trước hai người ngược đến nhanh như vậy, chân còn không có đạp đến Lý Đại, liền bị Lý Đại đưa chân câu mắt cá chân. Hắn trọng tâm nghiêng một cái, ngã chó gầm bùn. Vừa định đứng lên, Lý Đại đầu gối đã đè vào bụng hắn bên trên. Bình một tiếng trầm đục, bộ khoái như bị rút đi tất cả khí lực, co quắp tại trên mặt đất, miệng bên trong ngứa ra nước chua. Còn lại bọn bộ khoái mộng, có thể Trần Thiên ở phía sau đại hống đại thiếu, bọn hắn chỉ có thể kiên trì xông. Một cái cao gầy bộ khoái muốn từ phía sau tập kích bất ngờ, đưa tay đi khóa Lý Đại hầu. Lý Đại cũng không quay đầu lại, tay phải về sau chụp tới, bắt hắn lại cổ tay, thuận thế quay người, đem hắn cánh tay gác ở chính mình trên vai, đột nhiên hướng xuống để ép. Xoẹt một tiếng, cao gầy bộ khoái tay áo bị xé vỡ, cánh tay truyền đến toàn tâm đau, cả người bị ngã tại gạch xanh bên trên, nửa ngày không có động tĩnh. Còn có hai cái bộ khoái tụ cùng một chỗ, muốn trái phải giáp công, Lý Đại lại đón bọn hắn xông đi lên. Tay trái ngăn trở bên trái nằm đấm, tay phải một quyền nện ở bên phải bộ khoái trên cằm. Kia bộ khoái nghiêng đầu một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bên trái bộ khoái còn muốn bổ quyền, Lý Đại nhấc chân đá vào hắn đầu gối cạnh ngoài, răng rắc một tiếng, bộ khoái chân mềm nhũn bị giảm xuống đất, ôm đầu gối gào khóc. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, 10 cái bộ khoái ngã đầy đất. Có bộ mặt máu chảy, có co quắp tại trên mặt đất hừ hừ, không có một cái có thể đứng lên tới. Lý Đại đứng ở chính giữa, trên thân liền chút cho bụi đều không có dính, ánh mắt lạnh đến giống băng, đảo qua còn lại không dám xông hai cái bộ khoái, các ngươi cũng nghĩ thử một chút. Kia hai cái bộ khoái dọa đến chân mềm nhũn, liên tiếp lui về phía sau, kém chút trượt chân trên mặt đất, nơi nào còn dám tiến lên. Trần Thiên ngồi dưới đất, nhìn trước mắt cảnh tượng, con người đều rụt. Hắn coi là mười mấy người có thể nhẹ nhõm thu thập Lý Đại, thật không nghĩ đến, tiểu tử này ra tay ác như vậy. Mỗi một cái đều hướng xương cốt, yếu hại bên trên đánh, quyền quyền đến thịt, khuỵu tay thấy máu, ở đâu là cái gì phổ thông mách tính, rõ ràng là giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Hắn muốn hô, lại phát hiện yết hầu căng lên, liền câu nói đều nói không nên lời. Vương Quả Phụ, Hách Người Quẹ cùng Trương lão xuyên đứng ở bên cạnh, nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn chỉ biết là Lý Đại là địa chủ nhà hài tử, từ nhỏ nuông chiều từ bé, nhưng lại không biết Lý Đại có thể đánh như vậy, còn như thế bá đạo. Mười cái lâu dài đánh nhau bộ khoái, trong tay hắn cùng giấy dường như, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Lý Đại méo méo năm đấm của mình, tới gần Trần Thiên. Hiện tại còn muốn thu ta 50% phí bảo hộ sao? Trần Thiên nuốt nước miếng một cái, mặc dù trong lòng có chút e ngại Lý Đại năm đấm, nhưng mặt ngoài nhưng vẫn là giả ra cường ngạnh thái độ. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng phép lối. Biết nơi này là địa phương nào sao? Là cổng huyện nha. Chúng ta còn có thể địa bàn của mình bị ngươi một ngoại nhân khi dễ. Dứt lời, Trần Thiên gân cổ lên hướng phía huyện nha bên trong hô to, người tới đây mau. Có người tại cổng huyện nha đánh bộ khoái. Người tới đây mau. Trần Thiên kêu một tiếng nói sau, không bao lâu, 10 cái nha dịch mang theo cánh tay thô du một cây gậy bỏ ra. 10 cái nha dịch giống một đám sói đói dường như nhào tới, trong nháy mắt đem Lý Đại, Vương Quả Phụ ba người vây vào giữa. Lý Đại khi nhìn đến mười mấy cây gậy gỗ về sau, cũng là không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hắn đánh 10 cái tay không, một mình hắn không có vấn đề. nhưng nếu là tay chân bên trong có ra hỏa, cho dù là nghề nghiệp tay quyền anh tới, 3 năm cái cũng có thể cho hắn quật ngã trên mặt đất. Đều cho ta thành thật một chút, ai dám động đến một chút, một gậy cắt ngang chân. Dẫn đầu nha dịch quát, gậy gỗ hướng phía trước đưa đưa, cơ hồ muốn đụng phải Lý Đại ngực. Vương quả phụ cùng Trương lão xuyên dọa đến hướng Lý Đại sau lưng rụt rụt, hai người quẹ cũng trụ gấp quả trượng, sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là kiên trì đứng ở bên cạnh, muốn giúp Lý Đại đỡ một chút. Đúng lúc này, một đạo mang theo quan uy thanh âm xuyên thấu huyên áo, làm cản. Huyện nha môn trước, còn thể thống gì? Vòng gây bọn nha dịch trong nháy mắt dừng tay, nhao nhao nghiêng người tránh ra một con đường. Chỉ thấy một người mặc màu xanh cầm bảo, eo buộc mặc ngọc mang trung niên nam nhân đi ra, khuôn mặt nghiêm túc, chính là huyện nha huyện thừa Chu Văn Vân. Phía sau hắn đi theo hai cái bưng lấy văn thư tùy tùng, ánh mắt đảo qua trên mặt đất lẩm bẩm bộ khoái, lại rơi vào Lý Đại trên thân, trong ánh mắt không vui không che giấu chút nào. Hắn cùng Trần Thiên vốn là quan hệ đồng nghiệp, vẫn là bạn nhậu, Trần Thiên ngày bình thường hiếu kính hắn không ít chỗ tốt, giờ phút này thấy mình người ăn thiệt thòi, tự nhiên khuynh hướng Trần Thiên. Lớn mật điêu dân, dám ở nha môn cổng náo sự, chán sống sao? Trần Thiên thấy thế, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lộn nhào bổ nhào vào Chu Văn Vân bên chân, ôm hắn quan bảo vào áo, khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Chu đại nhân, ngài có thể tỉnh tới. Cái này Lý Đại quá vô pháp vô thiên. Chúng ta theo quy củ hướng hắn trưng thu dưa thuế khoản, hắn không chỉ có một phân tiền không chịu giao, còn động thủ hậu đả bộ khoái, nhục mạ mệnh quan triều đình. Ngài nhìn các minh đệ, có gây mất cánh tay, có chảy máu mũi, đến chậm một bước nữa, chỉ sợ liền tiểu nhân đều muốn bị hắn đánh chết. Hắn một bên khóc, một bên bụng trộm dương mắt liếc Chu Văn Vân, thấy đối phương sắc mặt càng ngày càng nặng, lại thêm dầu thêm mỡ nói, hắn còn nói. Nói huyện nha chính là dược tiền ổ, nói ngài cùng tiểu nhân đều là sâu mọt, hắn căn bản không đem luật pháp triều đình để vào mắt. Lời này hoàn toàn đốt lên Chu Văn Vân lửa giận, hắn đột nhiên hất ra Trần Thiên tay, nhanh chân đi tới Lý Đại trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn giận dữ mắng mỏ, tốt một cái không biết trời cao đất rộng điều dân. Dám chống nộp thuế ổ quan, nhục mạ thượng quan. Theo ta hướng luật pháp, chống nộp thuế người trượng 50, ổ quan người lưu vong 3000 dặm, ngươi có biết tội của ngươi không? Hắn căn bản không cho Lý Đại mở miệng cơ hội giải thích, đối với bọn nha dịch hạ lệnh, người tới, đem cái này điều dân trói lại. Tính cả bên cạnh hắn ba cái này đồng bọn, cùng một chỗ mang về huyện nha đại lao, chặt chẽ thẩm vấn. Chương 44, huyện thừa Tuần Văn Vân chương 44. Huyện thừa Tuần Văn Vân là bọn nha dịch cùng kêu lên đáp lời, liền muốn tiến lên chói người. Vương quả phụ dọa đến nước mắt đều đi ra, lôi kéo Lý Đại ống tay áo nhỏ giọng khóc dòng nói, Lý Đại huynh đệ, vậy phải làm sao bây giờ a? Trương lão xuyên cũng gấp đến dậm chân, muốn lên trước cầu tình, lại bị nha dịch một gậy cản lại. Trần Thiên từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, đi đến Chu Văn Vân sau lưng, đối với Lý Đại lộ ra đắc ý nhẹ răng cười. Thanh âm không lớn lại đầy đủ làm cho tất cả mọi người nghe thấy, Lý Đại a Lý Đại, không phải mới vừa rất có thể đánh sao? Không phải dám đập ta, dám cắt bộ khoái cánh tay sao? Hiện tại huyện thừa đại nhân tới, ta nhìn ngươi còn thế nào cùng. Hắn góp đến càng gần chút, trong ánh mắt tràn đầy ác độc, chờ ngươi tiến vào đại lao, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, để ngươi nếm thử roi rút, bàn ủi nóng tư vị, nhìn ngươi còn dám hay không cùng ta đối nghịch. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết, cùng ta Trần Thiên đối nghịch, kết quả có nhiều thảm. Nói xong, hắn còn cố ý đối với Lý Đại nhíu mày, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, dường như đã thấy Lý Đại bị giam nhập đại lao, nhận hết tra tấn cảnh tượng. Bởi vì cái gọi là dân không đấu với quan, tại cổ đại càng là như vậy. Cổ đại cùng hiện đại cũng không đồng dạng. Không có phát đạt mạng lưới, nếu là thật sự gặp oan án sai án, bách tính liền tố khổ địa phương đều không có. Tại cái này huyện thành nho nhỏ bên trong, huyện thừa cùng huyện lệnh càng là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại. Bọn hắn muốn cho ai chết, ai liền phải chết. Huyện thừa, bát phẩm quan, là cả huyện trong thành ngoại trừ huyện lệnh bên ngoài quan lớn nhất. Tựa như là hiện đại huyện thành huyện trưởng như thế, ngoại trừ bí thư, huyện trưởng lớn nhất. A, yên tâm, ta sẽ không tiến đại lao, ngược lại là ngươi sẽ bị thật tốt giáo huấn một phen. Lý Đại hướng phía Trần Thiên nét miệng cười một tiếng, nụ cười rất là sáng lạ. Trần Thiên lông mày nhướng lên, ngoại bị đạo. Khoát lác cá ngươi liền, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi lại như thế nào giáo hơn ta. Lý Đại cười cười, không nói gì. Hắn tùy thân thương khố bên trong còn có một trương trung thành thẻ, sử dụng trung thành thẻ về sau, liền có thể làm tùy ý một người đối với mình 100% trung thành. Về sau mình người mong muốn tới trong huyện thành bán dưa, không thể thiếu cùng những này nha môn người liên hệ. Trong nha môn nếu là không có mình người, thật đúng là không tiện. Vừa vặn cái này Chu Văn Vân vẫn là đại quan, trương này trung thành thẻ dùng tại trên người hắn, cũng là không tính là lãng phí. Có ai không, đem mấy người này điều dân đánh vào đại lao. Chu Văn Vân lúc này không kiên nhẫn hạ lệnh. Trần Thiên thấy Chu Văn Vân hạ lệnh chói người, càng phát ra ý tiến đến Chu Văn Vân bên người, định hất người, "Chu đại nhân, cái này Lý Đại chính là không biết trời cao đất rộng điều dân, ngài yên tâm, chờ đem hắn nhốt vào đại lao, tiểu nhân nhất định thật tốt thẩm vấn, cho hắn biết mạo phạm ngài cùng nha môn kết quả. Về phần hắn ba cái kia đồng bọn, cũng phải thật tốt gõ một cái, miễn cho về sau lại có người dám ở cổng huyện nha nháo sự." Hắn một bên nói, một bên vụng trộm cho Chu Văn Vân mấy mắt, ám chỉ sẽ đem Lý Đại dọn dẹp ngoan ngoãn, còn có thể thuận tiện theo Vương quả phụ ba người trên thân ép điểm chỗ tốt. Chu Văn Vân nguyên bản yếu điểm đầu, lại đột nhiên toàn thân cứng đờ, trong ánh mắt lệ khí như bị rút đi giống như, dần dần biến thanh minh, thậm chí nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác cung kính. Ngay tại vừa rồi, Lý Đại làm bộ chỉnh lý ống tay áo, đầu ngón tay chạm đến tùy thân thương khố bên trong trung thành thẻ, mặc niệm một tiếng sử dụng, tấm thẻ trong nháy mắt hóa thành một đạo vô hình quang, chui vào Chu Văn Vân thể nội. Chu Văn Vân trừng mắt nhìn, giống như là mới từ trong hỗn độn thanh tỉnh. Hắn đầu tiên là nhìn một chút bên người Trần Thiên, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, lại quay đầu nhìn về phía Lý Đại lúc, trước đó giận dữ mắng mỏ cùng uy nghiêm không còn sót lại chút gì. thay vào đó là thận trọng cung kính, thậm chí hướng phía trước tiếp cận nửa bước, có chút không người, vị này, Lý đại tiên sinh, mới vừa rồi là hạ quan hồ đồ, lầm tin tiểu nhân sằng luôn, có nhiều mạo phạm, mong rằng ngài rộng lòng tha thứ. Một tiếng này Lý đại tiên sinh, nhường ở đây tất cả mọi người mộng. Vương quả phụ quên khóc, Trương lão xuyên cùng hách người quẹ trọn tròn mắt, Trần Thiên càng là như bị sét đánh như vậy, hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Tuần, Chu đại nhân, ngài nói cái gì đó? Hắn là điều dân a? Ngài gọi thế nào hắn tiên sinh? Chu Văn Bân đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh đến có thể giết người, đối với Trần Thiên nghiêm nghị quát, im ngay. Ngươi miệng đầy hoang ngôn đồ vật. Vừa rồi ngươi nói Lý đại tiên sinh chống nộp thuế ổ quan, có thể bản quan nhìn rõ ràng là ngươi muốn mượn cơ hội bắt chẹt, bị tự tuyệt sau thẹn quá hóa giận, giúp túng bộ khoái động thủ đả thương người. Ngươi còn dám ở trước mặt ta đổi trắng thay đen, có phải hay không làm nha môn luật pháp là bài trí? Trần Thiên hoàn toàn choáng váng, liên tiếp lui về phía sau, không, không phải. Chu đại nhân, ngài mới vừa rồi còn nói muốn bắt hắn, là hắn đánh bộ khoái, còn mắng ngài là sâu mọt ta. Ngài thế nào làm cản? Chu Văn Bân cắt ngang hắn, Lý đại tiên sinh chính là phẩm hạnh người đoan chính, như thế nào nói ra như vậy vô lễ chi ngôn? Rõ ràng là ngươi vì trả thù, cố ý lập hoang ngôn nói xấu. Vừa rồi ngươi ôm bản quan quan bảo khóc giống, còn dám châm ngòi bản quan cùng Lý đại tiên sinh quan hệ, theo luật làm trượng trách 30, lại thêm vu cáo lương dân chi tội, nhốt vào đại lao hối lỗi. Nói, hắn đối bọn nha dịch hạ lệnh, đem Trần Thiên cho ta trói lại. Còn có trên mặt đất những này tham dự động thủ bộ khoái, cùng nhau mang về nha môn, trọng đánh 20 đại bản, cắt đi bộ khoái thân phận. Bọn nha dịch hoàn toàn động, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám động. Mới vừa rồi còn nhường buộc Lý đại, hiện tại thế nào muốn buộc Trần Thiên? Chu Văn Bân gặp bọn họ bất động, tức giận nói, thế nào? Bản quan lời nói không dùng được. Bọn nha dịch lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng buông xuống gậy gỗ, xông đi lên để lại còn tại choáng váng Trần Thiên. Trần Thiên dãy rồi lấy, quát tầm lên, Chu đại nhân, ngài điên rồi sao? Ta là Trần Thiên a, chúng ta là bằng hữu a, ngài giúp hắn như thế nào không giúp ta? Chu Văn Bân ánh mắt băng lãnh, không có chút nào động dung, bản quan chỉ nhận luật pháp, không nhận tư tình. Ngươi ngày thường tại trong huyện thành bắt chẹt bách tính, ước hiếp lương thiện, bản quan sớm đã có nghe thấy, chỉ là một mực không có chứng cứ. Hôm nay ngươi làm chúng bắt chẹt Lý đại tiên sinh, còn vu cáo hãm hại, chứng cứ vô cùng xác thực, đừng muốn lại biện. Trần Thiên bị bọn nha dịch trói tay sau lưng ở hai tay, mặt đỏ bừng lên, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhưng vào lúc này, Trần Thiên thấy được Lý đại kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu, đương nhiên hắn cái gì đều hiểu. Cái này Lý đại cùng huyện thừa rõ ràng là có quan hệ a. Hơn nữa quan hệ còn không là bình thường cứng rắn. Liên Chu Văn Vân đều tôn xưng hắn một tiếng Lý đại tiên sinh, chính mình một cước này, rõ ràng là đã trúng tới trên thế bảng. Lại nhớ tới Lý đại lấy ra lưu ra lệnh bài, cùng Lý đại bên người mười tên nhìn liền không giống như là người bình thường mười cái trắng hán, Trần Thiên bỗng nhiên phía sau lưng phát lạnh. Cái này Lý đại, rõ ràng là một vị có bối cảnh thâm hậu đại nhân mà ta. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Trần Thiên vội vàng hướng phía Lý đại quỳ xuống, kêu khóc nói, "Lý gia, Lý gia, ta biết sai, cầu ngài nhường huyện thừa đại nhân tha ta một mạng a. Ta cho ngài quỳ xuống Lý gia." Lý đại cười cười, ôm cánh tay, thật không tiện, ta không có ngươi dạng này cháu trai, huyện thừa đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp, ta một cái dân bình thường sao có thể khuyên đến động huyện thừa đại nhân. Ta nhìn ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn tiến trong đại lao nghĩ lại đi thôi. Nói xong câu đó, Trần Thiên liền bị mấy tên nha dịch lôi đi. Chương 45, kiến thiết siêu cấp lều lớn chương 45, kiến thiết siêu cấp lều lớn Trần Thiên bị kéo sau khi đi, Chu Văn Bân lập tức thay đổi một bộ càng thêm cung kính thần sắc, đối với Lý đại liên tục không lời, Lý đại tiên sinh, vừa rồi nhường ngài bị kinh sợ dọa, có hạ quan huyện nha hậu đường chuẩn bị chút trà xanh, muốn xin ngài rời bước ngồi một chút, cũng tốt cho ngài bồi không phải. Lý đại mắt nhìn bên người Vương quả phụ ba người, đối bọn hắn nói, các ngươi trước tiên ở cửa nha môn chờ ta, ta đi một chút liền về, thuận tiện cùng huyện thừa đại nhân nói rằng đến tiếp sau bán dưa sự tình. Vương quả phụ ba người liền đội vàng gật đầu. Chu Văn Bân tự mình dẫn Lý đại hướng huyện nha bên trong đi, xuyên qua tiền viện đường đá, vòng qua trồng vào cây liễu cây sân vườn, cuối cùng tiến vào một gian lịch sự tao nhã thư phòng. Chờ nha dịch đóng cửa lại lui ra, trong thư phòng chỉ còn lại hai người, Chu Văn Bân lập tức tiến lên một bước, đối với Lý đại lần nữa không người. Ngữ khí so trước đó càng cấp thiết, Lý đại tiên sinh, ngài yên tâm, từ nay về sau, hạ quan mệnh chính là ngài. Mặc kệ ngài có bất kỳ phân phó, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, hạ quan tuyệt không hai lời. Lý đại ngồi trên ghế, nâng chung trà lên nhấp một miếng, ngữ khí bình tĩnh, Chu đại nhân không cần đa lễ, ta tìm ngươi, cũng chỉ là nghị xong quý củ. Tiên sinh tỉnh giảng. Chu Văn Bân lập tức đứng thẳng người, ánh mắt chuyên chú nhìn xem Lý đại, sợ lọt một chữ. Ta mang người, Vương quả phụ, hai người quẹ cùng Trương lão xuyên, về sau sẽ mỗi ngày tại cổng huyện nha bán dưa hấu. Lý đại đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào Chu Văn Bân trên thân, ta muốn ngươi hạ lệnh, cổng huyện nha con đường này, từ hôm nay trở đi, chỉ cho phép ba người bọn họ bày quẩy bán hàng bán dưa, bất kỳ người nào khác, cho dù là nha dịch thân thích, thương hộ hòa kế, đều không cho tại trên con đường này bán hoa quả. Nếu là có người dám trái với, ngươi biết nên làm như thế nào? Chu Văn Bân trong lòng run lên, lập tức minh bạch Lý đại là muốn lũng đoạn cổng huyện nha hoa quả tiêu thụ. Con đường này lui tới đều là quan sai cùng người giàu có, là bán hiếm có quả hoàng kim khu vực, lũng đoạn về sau, Lý đại người nhất định có thể kiếm được càng nhiều. Nhưng hắn không chút do dự, lập tức không người đáp, hạ quan minh bạch. Sáng sớm ngày mai, hạ quan cũng là người ta tại đường phố hai đầu dựng lên đền thờ, viết rõ giới hạn vương, hách, trương tam nhà bán dưa hấu, đám người còn lại cấm chỉ bày quầy bán hàng, lại phái hai tên nha dịch tại bên đường tuần tra, ai dám trái với, trực tiếp đánh trước 20 đại bản lại trục xuất đường đi. Lý đại thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lý Đại đứng người lên, cha cũng uống, sự tình cũng nói định rồi, ta liền đi về trước, miễn cho người bên ngoài sốt ruột chờ. Chu Văn Bân liền vội vàng tiến lên mở cửa, một đường đưa Lý Đại tới cổng huyện nha, thẳng đến nhìn xem Lý Đại cùng Vương Quả Phụ ba người đẩy xe chống đi xa, mới quay người về huyện nha. Vương Quả Phụ ba người thấy Lý Đại đi ra, đội vàng vây quanh, hách người quẹ nhịn không được hỏi, Lý Đại huynh đệ, huyện thừa đại nhân không có làm khó ngươi chứ? Hắn nói cho ngươi gì? Lý Đại cười nói, không có khó xử, nói đúng là về sau chúng ta tại cổng huyện nha bán dưa, không ai dám tới quấy rối, con đường này liền chúng ta ba nhà có thể bán dưa hấu. Lời này vừa ra, ba người ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Lúc đoạn một con đường chuyện làm ăn, về sau rốt cuộc không cần lo lắng có người đoạt khách hàng, tiền kiếm được chỉ có thể càng nhiều. Rất nhanh, Lý Đại mang theo ba người liền về tới Đại Nhu thôn. Tại Lý gia cổng, Lý Đại đối ba người nói, ta cái này dưa hấu, mỗi ngày chỉ có 100, ta có thể bảo chứng ba người các ngươi mỗi người ít ra có thể được tới 30, trừ phi là ai chủ động từ bỏ mua sắm. Còn lại 10 cái, liền nhìn ba người các ngươi ai có bản lĩnh có thể lấy được. Về sau đến mua dưa, tìm mẹ ta tử là được. Ba người liền vội vàng gật đầu, tại cảm ơn một tiếng về sau, liền vội vàng đi về nhà. Bọn hắn muốn chủ tiền mua dưa. Mặc dù lần này mỗi người bọn họ đều tranh tới 200 văn, nhưng mỗi ngày 30 dưa, ít ra cần 900 văn tới mua. Muốn nhanh chóng làm đầu, nhất định phải vay tiền mua xuống Lý Đại dưa, dạng này khả năng nhanh chóng hồi vốn, thậm chí còn có thể thêm ra tiền mua còn lại 10 cái dưa hấu. Đợi đến ba người sau khi đi, Lý Đại không có gấp về nhà, mà là đi tới Lý gia bên cạnh đất hoang bên trong. Lý Đại nhà, tại Đại Nưu thôn nhất phía nam, lại hướng nam chính là Đại Nưu thôn đất cày. Mà Lý Đại nhà, vừa bạn liên tiếp Lý Đại nhà, không nhiều không ít, vừa bạn 10 mẫu đất. Trước kia Lý Đại phụ mẫu khỏe mạnh thời điểm, còn có gia đình hỗ trợ chăm sóc lấy 10 mẫu đất, nhưng trong nhà bị cướp về sau, gia đình cùng hộ viện đi thì đi chết chết, 10 mẫu đất đã sớm hoang phế. Mà Lý Đại, trước kia chính là một cái hết ăn lại nằm thiếu gia nhà giàu, căn bản sẽ không trồng trọt. Nhưng là hiện tại, Lý Đại nắm giữ siêu cấp liều lớn, liền có thể lần nữa đem cái này 10 mẫu đất cho chồng lên tới. Giúp hách người quẻ ba người làm giàu, Lý Đại đã thành công thu được hệ thống ban thưởng, siêu cấp liều lớn. Lúc này, Lý Đại mở ra hệ thống, kiểm tra một hồi chính mình siêu cấp liều lớn. Siêu cấp liều lớn rắn chắc trình độ đề cao thật lớn, sẽ không bị bình thường bén nhọn vật phẩm quẹt làm bị thương, đồng thời phòng cháy chống nước, liều lớn bên trong có 10 mẫu đất, bất luận trồng trọt cái gì, cũng sẽ ở 10 ngày sau thành thục, đồng thời không nhận thời tiết cùng mùa ảnh hưởng. Cái này siêu cấp liều lớn thật là lợi hại a. Lại phòng cháy lại chống nước, loại cái gì đều là 10 ngày thành thục, chính mình nếu là có cái này siêu cấp liều lớn, còn sợ bị chết đói. Lúc này, Lý Đại lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề, nhà mình cái này 10 mẫu đất cũng không nhỏ a, nếu như bỗng nhiên lên như thế một cái siêu cấp liều lớn, có thể hay không bị các thôn dân hoài nghi a. Nhưng vào lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, siêu cấp liều lớn kiến tạo hoàn tất sau, kèm theo hợp lý tính, sẽ không bị bất luận kẻ nào hoài nghi. Diệu a, sẽ không bị bất luận kẻ nào hoài nghi, cái kia còn thất thần làm gì? Bắt đầu kiến thiết siêu cấp liều lớn. Lý Đại tại đất hoang bên trong đứng vững, trong lòng mặc niệm kiến thiết siêu cấp liều lớn, bên hai lập tức vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Siêu cấp liều lớn kiến thiết khởi động, dự tính tốn thời gian 5 phút, quá trình đem tự động lẩn tránh người khác chú ý, sau khi xây xong tự động tạo ra hợp lý vẻ ngoài, không cần lo lắng bại lộ. Vừa dứt lời, Lý Đại trước mắt đống nhiên nổi lên một tầng bạch quang nhàn nhạt, bạch quang bao phủ 10 mẫu đất hoang phạm vi, lại không có quyết tán tới chung quanh, liền cách đó không xa đi ngang qua thôn dân đều không có phát giác dị thường. Bọn hắn chỉ thấy Lý Đại đứng tại đất hoang bên trong, cho là hắn đang suy nghĩ trông trọn, căn bản không có phát hiện bạch quang tồn tại. Trong bạch quang, 10 mẫu đất hoang hình dáng dần dần rõ ràng, mặt đất có chút hở ra, từng cây hiện ra màu nâu nhạt cột gỗ theo trong đất chui ra, sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, giống như là tỉ mỉ đo đạc qua đồng dạng. Tiếp lấy, một tầng nửa trong suốt vải màng theo cột gỗ đỉnh triển khai, bao trùm toàn bộ 10 mẫu đất. Vải màng nhìn như khinh bạc, lại lộ ra cứng cỏi quan trạch, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, chiết xạ ra ánh sáng dịu dịu, không có chút nào chướng mắt cảm giác. Cuối cùng, mặt đất thổ nhưỡng bắt đầu lật qua lật lại, biến xốp phì nhiều, còn tản ra nhàn nhạt bùn đất mùi thơm ngát, giống như là vừa bị tỉ mỉ quản lý qua rất tốt. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, không có máy móc quanh mình, cũng không có bụi đất tung bay. 5 phút vừa đến, bạch quang tan đi, một tòa hợp quy tắc lều lớn xuất hiện ở trước mắt. Từ bên ngoài nhìn, nó giống như là dùng tráng kiện trúc mộc làm khung sườn, bao trùm lấy một tầng dày đặc chống nước vải dầu, biên giới dùng bùn đất ép chặt, nhìn cùng hiện đại trong thôn nông hộ đáp bình thường lều lớn không có khác nhau quá nhiều. Nhưng là nội lực lại càng rộng rãi hơn, càng rắn chắc. Lý Đại đi lên trước, đưa thay sờ sờ lều bích, xúc cảm so bình thường vải dầu càng cứng cỏi, đầu ngón tay có thể cảm nhận được một tia ôn nhuận, không giống bình thường vải vóc như thế thô ráp. Hắn đẩy ra khía cạnh một cái dùng trúc mộc làm cửa, đi vào lều lớn nội bộ, trong nháy mắt bị bên trong cảnh tượng kinh tới. 10 mẫu đất bị chia làm hợp quy tắc khối nhỏ, mỗi miếng đất thổ nhưỡng đều đen nhánh, xốp đến bóp liền có thể tản ra, còn mang theo ướt át khí tức, hiển nhiên độ phì sung túc. Lều lớn đỉnh chót vải màng có thể xuyên thấu qua sung túc tia sáng, bên trong nhiệt độ thích hợp, lãnh đạm, dù là bên ngoài là chói chang ngày mùa hè, bên trong cũng không có oi bức cảm giác. Càng thân kỳ lạ, mặt đất cách mỗi mấy bước liền có một đạo nhỏ bé lỗ khảm bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy ướt át vết tích. Hệ thống nhắc nhở đây là giản dị tự động thấm rót hệ thống. Đây cũng quá lợi hại. Trước mắt siêu cấp lều lớn, Lý Đại rất là hài lòng. Tiếp lấy, chính là trồng trọt vấn đề, loại cái gì tương đối tốt đâu? Là trồng trọt cổ đại không có hoa quả hoặc lương thực, vẫn là trồng trọt mẫu sinh càng nhiều lương thực đâu? Trồng trọt cổ đại không có hoa quả hoặc lương thực, Lý Đại có thể thông qua những này trong thời gian ngắn thu hoạch được bạo lợi. Dù sao vật hiếm thì quý, nhưng là lại không cách nào đến dân tâm. Dù sao thời đại này đa số bách tính đều ăn không no, Lý Đại đem những này ăn ngon bán cho kẻ có tiền, không thể nghi ngờ là đứng ở bách tính mặt đối lập. Vậy thì loại mẫu sản lượng cao, nhường dân chúng đều có thể ăn đến lên, dạng này Lý Đại liền có thể tốt hơn thu nạp bách tính tâm. Dù sao đến dân tâm người được thiên hạ. Trước mắt Lý Đại có hai lựa chọn, hắn tùy thân thương khố bên trong có thật nhiều hạt giống, mẫu sản lượng cao nhất có hai loại. Loại thứ nhất là khoai lang. Khoai lang mẫu sản lượng 10 phần kinh khủng, có thể đạt tới 3500 cân tới 5000 cân. Cái này mẫu sản lượng, đối cổ đại mẫu sản lượng 1-200 cân cây nông nghiệp, vậy đơn giản chính là giảm chiều không gian đả kích. Đồng dạng là một mẫu đất, ngươi một năm chỉ lấy được 1-200 cân, nhưng là ta một năm lại có thể thu lấy được 4-5000 cân. Ngươi loại 10 năm cũng không bằng ta loại 1 năm, Lý Đại căn bản không dám tưởng tượng, khoai lang một khi đẩy ra, tại thiên triều sẽ khiến bao lớn rung động. Nhưng là Lý Đại lại cũng không dự định trồng trọt khoai lang. Nguyên nhân rất đơn giản, khoai lang mặc dù mẫu sản lượng rất cao, nhưng lại không thích hợp làm thành chủ ăn đến ăn. Nhà ai người tốt ngừng lại ăn khoai lang a? Cái dám nhiều còn chưa tính, chủ yếu một mực ăn cái đồ chơi này cũng không cái gì dinh dưỡng a. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cái đồ chơi này quá chắc nhãn. Mẫu sản lượng quá kinh khủng, một khi ra mắt, Lý Đại sợ chính mình sẽ bị có lòng người cho để mắt tới, bởi vì thế giới này không có khoai lang. Trừ bỏ khoai lang bên ngoài, vậy thì chỉ còn lại tạp giao lúa nước. Tạp giao lúa nước kỳ thật chính là gạo, gạo thế giới này là có, chỉ có điều mẫu sản lượng không cao, chỉ có 1-200 cân. Mà Lý Đại gạo, mẫu sản lượng lại có thể đạt tới 1000 cân. Mặc dù so ra kém khoai lang kia kinh khủng mẫu sản lượng, nhưng đặt ở thế giới này, cũng là giảm chiều không gian đả kích giống như tồn tại. Chủ yếu nhất là, thế giới này có gạo, cho nên Lý Đại gạo sẽ không bị quá nhiều người chú ý tới. Đã nghi kỹ trồng trọt gạo, như vậy Lý Đại lúc ấy liền chuẩn bị mở làm. Nhưng bây giờ bày ở Lý Đại trước mặt, còn có một vấn đề. Siêu cấp lều lớn bên trong có 10 mẫu đất, là duy nhất một lần đem cái này 10 mẫu đất đều trồng lên, vẫn là nói một ngày một mẫu đất, điểm 10 ngày loại đầu. Duy nhất một lần đều trồng lên, như vậy Lý Đại cách mỗi 10 ngày liền có thể bội thu một lần. Làm như vậy mặc dù có thể duy nhất một lần thu hoạch được đại lượng gạo, nhưng không có duy trì tính. Nghĩ nghĩ, Lý Đại vẫn là quyết định một ngày loại một mẫu đất tạp giao lúa nước. Cứ như vậy, 10 ngày sau, Lý Đại mỗi ngày đều có thể thu hoạch được một mẫu đất gạo. Siêu cấp lều lớn liền mỗi ngày đều có thể cho Lý Đại cung cấp 1000 cân lúa nước. Thế giới này gạo thật là tinh lương thực, chọn bện bán 8 tới 10 văn một cân. Phổ thông bách tính căn bản nhịn ăn, dù sao nam nhân trưởng thành một tháng cũng mới 2-300 văn, mua một cân gạo, cơ hồ phải tốn hơn một ngày tiền lương đi vào. Mà Lý Đại, vì lung lạc lòng người, hắn quyết định đem gạo giá cả đánh xuống. Mặc dù hiện đại tạp giao lúa nước cảm giác không tốt lắm, không bằng hiện đại tinh phẩm gạo. Nhưng nơi này không phải hiện đại, là cổ đại. Tạp giao lúa nước cảm giác vẫn là có thể nghiền ép cổ đại gạo. Bọn hắn bán 8 văn hoặc 10 văn, Lý Đại quyết định bán 3 văn tiền một cân. Đồng thời cái này cùng dưa hấu không giống, dưa hấu là hoa quả, không phải vừa cần, hách người quẹ bọn hắn bán bao nhiêu Lý Đại cũng không xem bảo. Nhưng cái này gạo, Lý Đại bán cho cùng thôn nhân là 3 văn, bọn hắn mong muốn ra bên ngoài bán, nhiều nhất không thể vượt qua ngũ văn. Không phải bán được đắt, ăn vào gạo người ngược lại sẽ nói Lý Đại không có lương tâm. Nghĩ kỹ về sau, Lý Đại lúc ấy liền từ tùy thân thương khố bên trong lấy ra tạp giao lúa nước hạt giống, ném xuống đất. Tiếp lấy, Lý Đại liền đem loại dưa hấu lao nông cho kêu tới, nhường hắn điểm 10 ngày đem những này tạp giao lúa nước cho loại tốt. Làm xong đây hết thể về sau, Lý Đại lại tới Lý Gia Sát Bách. Lý Gia Sát Bách là một cái lao quang côn tại ở, nhà chỉ có 4 bức tường, nghèo đến không thể lại nghèo. Lý Đại sở dĩ đến nhà hắn, là bởi vì trong nhà hắn có một đầu heo mẹ, kia là hắn duy nhất tài sản. Lý Đại muốn mua lại hắn heo, đồng thời mua xuống nhà của hắn. Lý Đại nắm giữ siêu cấp lớn lợn giống, bị nó phối qua heo mẹ, một thiên hạ tể, 2 ngày xuất chuồng. Một đầu heo mẹ một lần có thể hạ 5 tới 20 cái heo con, dựa theo bình quân 10 cái đến tính toán, một cân thịt heo bán 10 văn một cân, một con lợn 300 cân, đó chính là 3000 văn, chọn bện 3 lượng bạc. 10 đầu heo lời nói, cái kia chính là 30 lượng bạc, 2 ngày liền có thể kiếm 30 lượng bạc, đây quả thực là một ngày thu đấu vàng mua bán a. Duy nhất có thể tiếp chính là, siêu cấp lớn lợn giống chỉ có thể phối một đầu heo mẹ. Không phải đến phát tài. Chương 46, siêu cấp lợn giống chương 46, siêu cấp lợn giống nhưng dù vậy, một ngày cũng có thể sạch kiếm 15 lượng bạc. Mà heo cái đồ chơi này thối thoát, Lý Đại không nguyện ý nuôi dưỡng ở trong nhà mình, vừa vặn nhà hàng xóm có chuồng heo, còn có heo mẹ, cho nên Lý Đại dự định trực tiếp đem nhà hàng xóm cho mua lại. Lý Đại tiền không nhiều, mấy ngày nay để dành được tới 20 lượng. Đều là đi săn để dành được tới tiền. Tại người này đều nhân viên làm theo tháng 2-300 văn nhân đại, 20 lượng, chuyển đổi thành tiền đồng, kia chọn vẹn là 2 vạn A. Tiếp theo, Đại Nưu Thôn cũng không phải kinh thành, nơi này lao chạch không đáng tiền. Bình thường 2-3 lượng bạc liền có thể mua đi. Lý Đại đi đến sát vách cửa sân, đẩy ra kia phiến kẹt kẹt rung động cổng tre. Trong viện trùi lủi, chỉ có góc tường chất đống mấy cây cành khô, gạch một tường nứt lấy khe hở, nóc nhà cỏ tranh cũng thiếu hơn phân nửa, gió thổi qua liền hướng rơi xuống bụi cỏ. Chuồng heo tại sân nhỏ nơi hẻo lánh, dùng mấy cây siêu siêu bẹo bẹo gậy gỗ vây quanh, bên trong một đầu gầy trơ cả xương hắc heo mẹ đang túi đầu đuổi trên mặt đất rau dại can. Vương đại ca, ở nhà không? Lý Đại hô một tiếng. Trong phòng truyền đến một hồi tiếng sột soạt âm thanh, một người mặc vá chẳng vá đụt vải thô áo trung niên nam nhân đi ra, tóc rối bời, khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Hắn chính là viện này chủ nhân, Vương Quang Côn. Vương Quang Côn nhìn thấy Lý Đại, sửng sốt một chút, vội vàng xoa xoa tay, cô có nói, Lý Đại huynh đệ, người thế nào tới? Ta nhà cái chỗ chết tiệt này, cũng không có cái gì tốt chiêu đãi hắn. Trước kia cùng Lý Đại không có đánh qua nhiều ít quan hệ, chỉ biết là Lý gia trước kia là trong thôn nhà giàu, hiện tại Lý Đại bỗng nhiên tới cửa, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút cảnh giác, sợ là chuyện tiền phải gì. Lý Đại cười cười, đi đến giữa sân, ánh mắt rơi vào trong chuồng heo heo mẹ trên thân, nói ngay vào điểm chính, Vương đại ca, hôm nay ta đến, là muốn theo ngươi làm mua bán, ta muốn mua hạ ngươi viện này, còn có đầu này heo mẹ. Vương Quang Côn nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, ngươi muốn mua ta sân nhỏ cùng heo. Ta không nghe lầm chứ? Viện này là hắn tổ tiên truyền thừa, gạch một tường lọt gió mưa rột, nhiều lắm là chỉ 2 lượng bạc. Đầu này heo mẹ gầy đến không có mấy lượng thịt, còn không sinh tệ, liền 1 lượng bạc đều bán không lên, Lý Đại làm sao lại bỗng nhiên muốn mua? Không nghe lầm. Lý Đại từ trong ngực móc ra một cái chiếu nặng túi tiền, mở ra miệng túi, lộ ra bên trong trắng bóng bạc. Nơi này là 5 lượng bạc, sân nhỏ cùng heo mẹ, ta muốn lấy hết. Tiền này, đủ ngươi trong thôn mua tốt một chút phòng ở, lại làm chút ít mua bán, không cần lại dựa vào làm công sinh hoạt. 5 lượng bạc. Hắn sống hơn 40 năm, chưa từng thấy nhiều bạc như vậy. Bình thường giúp người khiêng một ngày sống mới tranh 2 văn tiền, 5 lượng bạc chính là 5.000 văn, đủ hắn không ăn không uống tranh 6-7 năm. Lý Đại huynh đệ, thật sao? Vương Quang Côn nói chuyện đều đang run rẩy. Thật. Lý Đại cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vương Quang Côn tiếp nhận túi tiền, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, hắn mở ra nhìn thoáng qua, xác nhận là bạc thật, nước mắt trong nháy mắt dâng lên, bình một tiếng quỳ trên mặt đất, đối với Lý Đại dập đầu khấu đầu. Lý Đại huynh đệ, ngươi là ta ân nhân cứu mạng, ta đời này đều nhớ kỹ ngươi tốt. Lý Đại vội vàng đỡ hắn lên, Vương đại ca, không cần dạng này, chúng ta là công bằng mua bán. Ngươi nếu là muốn chuyển, ta nhường trong nhà hộ viện giúp ngươi thu dọn đồ đạc. Vương Quang Côn vội vàng khoát tay, không cần không cần, ta chính mình thu thập là được. Ta cái này chuyển, viện này cũng heo, hiện tại sẽ là của ngươi. Hắn nắm chặt túi tiền, giống như là sợ bạc bay dường như, quay người liền hướng trong phòng chạy, bắt đầu thu thập mình chỉ có mấy món y phục rách dưới cùng gia sản. Vương Quang Côn đi về sau, Lý Đại liền từ tùy thân thương khố bên trong đem siêu cấp lớn lợn giống đem thả hiện ra. Lớn lợn giống tiến vào chuồng heo về sau, tự động tiến vào trạng thái làm việc, trực tiếp cùng kia lão mẫu heo liền phối hợp. Lý Đại vội vàng ra ngoài đóng cửa lại, không có mắt thấy á không có mắt thấy. Chương 47, Chiêu binh mãi mã chương 47, Chiêu binh mãi mã Lý Đại theo sát vách sân nhỏ khi trở về, vừa mở cửa lớn ra, chỉ thấy Khương Ngọc buộc lên tạp dề từ phòng bếp đi tới, trong tay còn bưng một cái bốc hơi nóng chén sành. Nhìn thấy hắn, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, bước nhanh chào đón, "Phu quân, ngươi trở về rồi. Nhanh rửa tay ăn cơm, ta cho ngươi lưu lại nóng hổi." Thanh âm của nàng dịu dàng, mang theo vài phần nhẹ cững, đưa tay muốn giúp Lý Đại hiểu trên vai áo ngoài, đầu ngón tay chạm đến vải vóc bên trên bụi đất, lại vội vàng rút tay về, nhỏ giọng nói, "Phu quân trên thân dính xám, ta đi lấy quần áo sạch, ngươi ngồi trước một lát, đồ ăn ta lại hầm nóng." Không chờ Lý Đại mở miệng, Khương Ngọc liền xoay người tiến vào phòng trong, rất nhanh ôm đến một cái tắm đến mềm mại vải thô áo choàng ngắn. Là nàng trước mấy ngày cố ý dùng mới vải làm, đường may tinh mịn, so trước đó quần áo cũ vừa người nhiều. Nàng đi đến Lý Đại bên người, nhón chân lên giúp hắn hiểu áo ngoài đai lưng, động tác nhu hòa, "Phu quân hôm nay mệt muốn chết rồi à?" Lý Đại tùy ý nàng giúp mình thay quần áo, cảm thụ được nàng đầu ngón tay nhiệt độ, trong lòng ấm áp, cười gật đầu, "Có ngươi như thế chi kỷ cô vợ trẻ ở nhà, không mệt." Thay xong quần áo, Khương Ngọc đem một lần nữa đang còn nóng đồ ăn bưng lên bàn. Một bát bốc hơi nóng hoa màu cơm, một bàn rau xanh xào rau xanh, còn có một bát kim hoàng trứng gà canh, váng dầu lơ lửng ở mặt ngoài, mùi thơm nước mũi. Còn có một đạo món ngon thịt kho tàu. Cái này trứng gà vẫn là trước mấy ngày Lý Đại đi săn đổi, Khương Ngọc không nỡ ăn, đều lưu cho hắn bổ thân thể. Nàng đem đũa đưa tới Lý Đại trong tay, lại rời ghế đầu ngồi ở bên cạnh, nhìn xem hắn ăn cơm, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Lý Đại ăn 2 cái cơm, chỉ thấy Khương Ngọc đứng người lên, đi đến phía sau hắn, hai tay nhẹ nhàng đặt ở vai của hắn trên cổ, đầu ngón tay có chút dùng sức ấn nặng lên. Lực đạo của nàng không lớn, lại vừa vặn đặt tại đau nhức địa phương. Lý Đại ban ngày đánh bộ khoái, chạy về nhà, bận điệu liều lớn, vai cái cổ đã sớm cứng, bị như thế nhấn một cái, lập tức cảm thấy toàn thân buông lỏng không ít. "Phu quân, cường độ có đủ hay không?" Khương Ngọc nhẹ giọng hỏi, thấy Lý Đại khẽ lắc đầu, lại từ từ tăng thêm chút lực đạo, đầu ngón tay theo vai cái cổ hướng xuống bò. "Ta nghe sát vách Vương quả phụ nói, ngươi hôm nay tại cổng huyện nha đem bộ khoái đều đánh chạy, còn nhường huyện thừa đại nhân đều kính lấy ngươi, có phải thật vậy hay không nha?" Trong giọng nói của nàng tràn đầy sùng bái, như cái nghe chuyện xưa tiểu cô nương. Lý Đại nuốt xuống miệng bên trong cơm, cười quay đầu nhìn nàng, "Không có gì, chính là giảng đạo lý mà thôi. Về sau chúng ta thời gian sẽ càng ngày càng tốt, ngươi cùng Tô Thanh, Lâm Uyển cũng không cần lại ăn khổ." Khương Ngọc gương mặt nổi lên đỏ ửng, thủ hạ động tác càng nhẹ, thanh âm mềm đến giống đông, "Phu quân có thể thật tốt, chúng ta liền không khổ. Ngươi nếu là mệt, liền nhiều nghỉ một lát, chuyện trong nhà có ta cùng bọn muội muội đâu, không nắm quyền sự tình đều chính mình kiêng." Ngọn đèn quang chiếu vào trên mặt nàng, lông mi thật dài, mang theo dịu dàng độ cong. Lý Đại nhìn xem nàng, trong lòng tràn đầy an tâm. "Tốt lắm bà, đợi lát nữa phu quân ăn no rồi, lại đem ngươi cũng cho ăn no." Khương Ngọc sửng sốt một chút, nói rằng, "Thật là ta ăn cơm xong nha." Lời này vừa nói xong, Khương Ngọc dường như trong nháy mắt đã hiểu cái gì, nắm tay nhỏ nhẹ nhàng đập một cái Lý Đại ngực, nói, "Chán ghét." Một cái chớp mắt, thời gian 10 ngày đã qua. Nay 10 ngày, Lý Đại thu hoạch tương đối khá. Lúc này, hắn trọn vẹn nắm giữ 85 lượng bạc. Trừ bỏ Lý Đại tự có 15 lượng bạc bên ngoài, hắn trọn vẹn kiếm lời 70 lượng bạc. Võ sĩ mỗi ngày định thời gian xác định vị trí lên núi đi săn, đồng thời đem con mồi kéo đến lưu gia đi bán, mỗi ngày có thể thu hoạch được 4 lượng bạc. Lý Đại dưa hấu, ổn định bán cho hết người quẻ 3 người, mỗi ngày có thể thu hoạch được 3 lượng bạc. 10 ngày xuống tới, chính là 70 lượng bạc. Mà Lý Đại siêu cấp lều lớn cùng thịt heo tạm thời còn không có kéo ra ngoài bán. Nhiều như vậy lương thực cùng thịt heo, nếu là dựa vào Lý Đại chính mình ra ngoài bán, vậy thì quá phiền toái. Còn không bằng nhường Đại Nưu thôn các thôn dân thay mình đi bán, lại bất lo lại cấp tốc. Nghĩ tới đây, Lý Đại lúc này liền nhường Đại Ngốc cầm một cái chiêng chống ra đường gõ. Một bên gõ một bên hô to, đại gia hỏa mau tới Lý gia. Lý gia có 10 văn tiền một cân thịt heo, còn có 3 văn tiền một cân gạo. Lý gia còn chiêu dân công, 500 văn một tháng. Bao ăn bao ở. Chương 48, tư binh chương 48, tư binh buổi chiều, Lý gia cổng, đã bu đầy người. Cơ hồ toàn bộ Đại Nưu thôn bách tính đều tới. Tới khoảng chừng mấy trăm người, đem toàn bộ Lý gia vòng vây đến kia là một cái chật như nêm tối. Không có cách nào, 10 văn tiền một cân thịt heo cùng 3 văn tiền một cân gạo thật sự là quá dụ hoặc người. Còn có 500 một tháng dân công, tiền lương quá cao, còn nuôi cơm ăn. Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng trong thôn dân chúng cũng đều là đến Lý gia cộng tham gia náo nhiệt. 500 văn một tháng, thật hay giả? Chồng của ta tại trong huyện thành làm công nhân múc bát, một tháng mới hơn 200 văn, còn mặc kệ cơm. 10 văn một cân thịt heo. Đây cũng quá tiện nghi a. Trên thị trường một cân thịt heo thật là bán mười mấy 20 văn đâu. Còn có cái này 3 văn một cân gạo, chưa từng nghe thấy a. Gạo thật là tinh lương thực. Lý gia cổng bu đầy người, tất cả mọi người đang thảo luận Lý Đại nói có đúng không là thật. Không có cách nào, Lý Đại đành phải cầm một cái sắt lá làm lớn loa, đứng tại trên ghế hô lớn nói, đại gia không nên chèn lớn. Nghe ta nói, nghĩ đến ta Lý Đại dưới tay làm công việc là có yêu cầu, không phải tất cả mọi người có thể tới. Dân công yêu cầu tuổi tác tại 16 tuổi trở lên, 30 tuổi trở xuống, thân cao 1m75 trở lên, cánh tay chân kiện toàn, đạt tới yêu cầu, đến báo danh. Ta chỉ cần 30. Lý Đại Thu cũng không chỉ là dân công, càng là chính mình tư binh. Cho nên tố chất thân thể cùng tuổi tác nếu là không đạt được điều kiện, Lý Đại là không cần. Tại cái này vật tư thiếu thốn niên đại, tất cả mọi người ăn không no, cho nên dài đến 1m75 đã coi như là to con, sánh được hiện đại 1m8. Cho nên không ít bách tính đang nghe Lý Đại yêu cầu về sau, đáy mắt đều lóe ra thần sắc thất vọng. Bất quá bọn hắn cũng có thể lý giải, một tháng phát 500 văn đâu, nhiều tiền như vậy, những yêu cầu này cũng là không quá phận. Đồng thời tất cả mọi người có thể đến Lý gia, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Bọn hắn đều nghe nói hách người quẹ bọn hắn phát tài. Kia hách người quẹ cùng Trương Lão Xuyên, trước kia đều là chúng ta thôn nghèo nhất người, gần nhất đi theo cái này Lý Đại bán hoa quả, liền xe lửa đều ngồi lên. Lý gia tiểu tử này giống như phát. Chúng ta đi theo hắn, có lẽ có thể vớt một chút chất béo. Đúng, nhìn xem Lý Đại đến cùng muốn làm gì. Ngay tại Lý Đại lúc đang bận điệu, hắn lại không chút nào chú ý, nơi xa một chi mấy chục người quan binh đội ngũ chính hạo hạo đung đưa hướng lấy Lý gia mà đến. 30 dân công, rất nhanh liền chiêu tới. 30 đại lưu thôn bản địa trẻ danh to sát siêu siêu mèo mèo đứng tại Lý Đại trước mặt, không có chút nào tính kỷ luật có thể nói. Cái này 30 người địa phương mặc dù thân thể khỏe mạnh, còn 10 phần chất phác, nhưng khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng, không có nhận qua chính quy huấn luyện, nếu thật là cùng người khác đánh nhau, chỉ có thua thiệt phần. Lúc này, mong muốn đến mua Lý Đại gạo cùng thịt heo, đã đem Lý ra cánh cửa cho đập nát. Thấy thế, Lý Đại chỉ có thể hét lớn, ta chỗ này xác thực có 3 văn tiền một cân gạo, nhưng là cái này 3 văn tiền giá cả, ta chỉ bán cho đại lưu thôn cùng thôn nhân, mà các ngươi cầm ta gạo ra ngoài bán, nhiều nhất chỉ có thể bán 5 văn tiền. Nếu để cho ta phát hiện ai bán gạo vượt qua 5 văn tiền, thật không tiện, về sau ta không còn bán gạo cho ngươi. Chúng ta Lý gia gạo, mỗi ngày hạn lượng 1 ngàn cân. Tới trước người đến, mỗi người mua sắm nhiều nhất không thể vượt qua 50 cân. Nghe xong Lý Đại lời nói, các thôn dân đều sôi trào. Nói cách khác, đại lưu thôn mỗi người mỗi ngày đều có cơ hội cướp được Lý gia 50 cân gạo. 1 ngàn cân, nói cách khác mỗi ngày sẽ có 20 người có thể mua được 50 cân gạo. Nếu là có thể tranh mua tới, chuyển tay bán đi, liền có thể sạch kiếm 100 văn. 100 văn ở thời đại này cũng không phải một con số nhỏ, sánh được đa số thôn dân nửa tháng thu nhập. Lý Đại đây là làm từ thiện a. Chương 49, trả thù tới chương 49, trả thù tới tiếp lấy, Lý Đại còn nói thêm, còn có thịt heo. Lý Đại siêu cấp lớn lợn giống phối xuất ra heo, một tiên hạ tể 2 ngày xuất chuồng, một lần dựa theo 10 đầu heo đến tính toán, cái kia chính là 2 ngày có thể thu hoạch được ước chừng 3000 cân thịt heo. Một ngày bình quân xuống tới chính là 1500 cân. Lý Đại cao giọng nói, thịt heo cùng gạo như thế, cũng là tới trước được trước. Chú ý, tranh mua ta Lý gia gạo thôn dân liền không thể lại tranh mua thịt heo. Thịt heo cùng gạo chỉ có thể chọn một dạng. Nhà ta thịt heo bán 10 văn tiền một cân. Về phần các ngươi muốn bán bao nhiêu tiền, ta Lý Đại không xem vào. Thịt heo mỗi ngày đều có 1500 cân, mỗi người hạn mua 20 cân. 1500 cân, một người hạn mua 20 cân, nói cách khác, mỗi ngày sẽ có 75 vị thôn dân có thể tranh mua tới Lý Đại thịt heo. 10 văn tiền một cân thịt heo, cái giá tiền này là thật không cao, trên thị trường thịt heo, xa hoa đều bán được 20 văn một cân, tiện nghi cũng muốn 16-17 văn. Nói cách khác, cướp được Lý Đại 20 cân thịt heo liền có thể sạch kiếm 7-80 văn. Đặt vào thời đại này, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tại tuyên bố xong quy tắc về sau, Lý Đại nhìn về phía ngồi cổng Lâm Uyển. Lâm Uyển là Lý gia ngoại trừ Lý Đại bên ngoài, một cái duy nhất có thể biết văn đoạn chữ, đồng thời tinh thông toán thuật người. Mà cái này quản sổ sách chuyện, liền từ Lâm Uyển đến phụ trách. Tiểu lão bà của ta, về sau cái này sổ sách quản sổ sách, liền từ ngươi đến phụ trách. Lý Đại cười cười, nói rằng. Lâm Uyển nghe thấy Lý Đại lời nói, lỗ tai trong nháy mắt đỏ lên. Nàng trước đó luôn cảm giác mình ngoại trừ giặt quần áo nấu cơm, không thể giúp Lý Đại quá nhiều bận điệu. Bây giờ có thể quản sổ sách, còn bị Lý Đại gọi tiểu lão bà, đã có chút ngượng ngùng, lại tràn đầy vui vẻ. Phu quân yên tâm, ta nhất định ghi lại mỗi một bút, tuyệt không phạm sai lầm. Nàng đứng người lên, sửa sang trên người xanh nhạt váy vải, bước nhanh đi tới cửa gỗ lê trước bàn. Trên bàn sớm đã dọn xong bút mực giấy nghiền, là Lý Đại buổi sáng cố ý nhường võ sĩ chuẩn bị, bên cạnh còn đặt vào hai khối thẻ gỗ, một khối dùng bút than viết mét, một khối viết thịt. Lâm Uyển hít sâu một hơi, đem trong nghiền mực nước nghiền vân. Nàng chưa kịp hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, các thôn dân tựa như thủy triều lao qua, ồn ào thanh âm kèm chút lật tung nóc nhà. Lâm muội tử, ta phải lớn mét, 50 cân. Nhanh biết ta danh nhi, ta muốn thịt heo, 20 cân. Ta nhà em bé thèm thịt nhanh thèm điên rồi. Ai ai ai, ngươi gạt ra ta đây, ta tới trước. Mấy cái tuổi trẻ hán tử xông lên phía trước nhất, kém chút đem cái bàn đục lệnh ra, Lâm Uyển đội vàng đưa tay đỡ lấy nghiên mực, âm thanh trong trẻo vượt trên ồn ào, đoàn người chớ đẩy. Theo quy củ đến, phải lớn mét đứng bên trái, muốn thịt heo đứng bên phải, mỗi người chỉ có thể tuyển như thế, còn phải báo ra danh tự cùng cân số, ta phải từng cái nhớ, cũng không thể loạn. Nàng kêu một tiếng này đến lại dọn lại ổn, các thôn dân sửng sốt một chút, vẫn thật là từ từ chia thành hai đội. Bên trái đội ngũ trưởng chút, phần lớn là muốn kiếm chênh lệch giá hán tử, tính toán đem gạo bán được thôn bên cạnh. Bên phải trong đội ngũ phần lớn là mang em bé phụ nhân, nghĩ đến cho nhà em bé đỡ thèm, cũng có mấy cái hán tử muốn đem thịt heo bán được huyện thành. Theo công việc lưu đủ lên, Lâm Uyển cũng tiến vào trạng thái làm việc. Lâm Uyển trong tay bút càng ngày càng thuận, nguyên bản có chút phát run cổ tay cũng ổn, liền đăng ký tốc độ đều nhanh không ít. Nàng còn cố ý tại mỗi tấm đăng ký đầu bên trên đóng tiểu ấn trường, là Lý Đại cho lúc trước nàng, khắc lấy Lý Ký hai chữ, đáp lên danh tự bên cạnh, phòng ngừa có người mạo hiểm lĩnh. Lý Đại đứng tại cửa sân, nhìn xem Lâm Uyển đều đâu vào đấy bận rộn, khóe miệng mang theo vui mừng cười. Trước đó cái kiêu ngạo tiểu đại tiểu thư, bây giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía. Bên cạnh 30 dân công cũng thấy náo nhiệt, có cái tuổi trẻ dân công nhỏ giọng cùng đồng bạn nói, Lâm cô nương thật giỏi giang, ta nếu có thể cưới lấy dạng này nàng dâu liền tốt. Một cái khác dân công thọc hắn một chút, đừng có đoán mò, siêng năng làm việc, về sau kiếm tiền, cái gì tốt nàng dâu tìm không thấy. Lý Đại bên này bận rộn bay lên, không có chút nào chú ý tới, tại cách đó không xa trong ngõ hẻm, một đôi đoán độc ánh mắt đã nhìn chằm chằm Lý Đại hồi lâu. Người này chính là Vương Kiến. Vương Kiến là ai? Vương Hổ cha hắn. Tại Vương Kiến bên cạnh đứng đấy là Trương Đại Thẩm, cái này Trương Đại Thẩm là Vương Hổ mẹ hắn, Vương Hổ bị Lý Đại đánh thành tàn phế, hai người bọn họ đối Lý Đại hận thấu xương. Cho nên bọn hắn hôm nay đến là đến báo thù Lý Đại. Hai người quay đầu, liếc nhau một cái, nhao nhao cười lạnh một tiếng. Lý Đại, nhiều như vậy gạo cùng thịt heo, ngươi là từ đâu tới? Sợ là bắt nguồn không sạch sẽ a. Hơn nữa ngươi còn không có nộp thuế, lần này ngươi nhất định phải chết. Lúc này, Vương Kiến quay đầu, chỉ thấy tại trong ngõ hẻm đã đứng đầy mấy chục tên nha môn quan binh. Ngươi cầm đầu, vẻ mặt văn khí, người mặc một bộ sạch sẽ thanh bào, sắc mặt trắng nõn, trong tay còn vuốt một cái quạt xếp. Tại hán tử này nhóm đều rất cầu thả niên đại, người này vẻ mặt thanh tú, hiển nhiên không phải người bình thường. Hổ tử hắn cầu, hôm nay cái này bận điệu ngươi nhất định phải rút. Tiểu tử này đem hổ tử đánh thành tàn phế, hiện tại lại tại trong thôn làm mưa làm gió, nếu là không đem hắn bắt đi, ta Vương Kiến không có cách nào tại Đại Nưu thôn lăn lộn. Người này chính là Vương Hổ cứu cứu, Lưu Văn Tráng. Lưu Văn Tráng tại huyện nha người hầu, hơn nữa còn là huyện thừa dưới tay 6 phòng thư lại bên trong chủ quản hộ phòng tiểu lại. Mặc dù quan không lớn, không có thành phẩm, nhưng là trong tay quyền lực cũng không nhỏ. Hán chủ quản thuế má trưng thu, chất béo rất lớn, tại trong huyện nha cũng rất có nhân mạch, không phải lần này cũng sẽ không mang mấy chục tên quan binh tới này nho nhỏ Đại Nưu thôn. Lưu Văn Tráng thu hồi quạt xếp, cười cười, yên tâm đi tỷ phu, Vương Hổ là cháu ngoại của ta, ta Lưu Văn Tráng sao có thể nhìn xem cháu ngoại của mình bị ngoại nhân khi dễ. Hôm nay người này, ta tất nhiên bắt. Nhà hắn thịt heo cùng gạo, ta toàn bộ mang về huyện nhà xung công. Chương 50, Vương Kiến trả thù chương 50, Vương Kiến trả thù Lý gia cổng còn vây quanh không ít không có cấp được mét thịt thôn dân, Trương Đại Thúc xoa xoa tay, đối với Lâm Uyển sổ sách thở dài, ai, thế nào còn kém một bước đâu. Lại sớm đến nửa nén hương, 50 cân gạo liền đến tay, lần này lại phải đợi ngày mai Lý Thẩm cũng đi theo nói thẩm, ta nhà em bé còn nóng trông thịt heo đâu, 10 văn hơn 1 cân có lời, cái này nếu như bị quan binh gặp được, không chừng còn tưởng rằng bọn ta chiếm cái gì tiện nghi. Vừa dứt lời, một hồi đang đang tiếng bước chân bỗng nhiên theo cửa thôn phương hướng chuyển đến. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ép tới trong lòng người hốt hoảng. Các thôn dân vô ý thức quay đầu, chỉ thấy bụi đất tung bay bên trong, mấy chục tên người mặc quan bào, cầm trong tay trường đao quan binh bước nhanh chạy tới. Vỏ đao cọ mặt đất, phát ra tiếng cọ sát chói tai, trong chớp mắt liền đem Lý gia cổng vây chặt đến không lọt một giọt nước, lưỡi đao đối người nhóm, hàn quang lập lòe. Tất cả không được núp đích, ai cũng không cho phép rời đi. Cầm đầu quan binh nghiêm nghị quát, thanh âm giống tiếng sấm dường như, dọa đến mấy cái nhát gan thôn dân về sau rụt rụt, trong ngực bao vải đều rơi trên mặt đất. Đám người bỗng nhiên tách ra một con đường, Vương Kiến bác lấy eo, đi theo một cái thanh bảo nam nhân sau lưng đi ra. Chính là Vương Hổ cứu cứu Lưu Văn Tráng. Vương Kiến chống nạnh, khắp khuôn mặt là trả thù đắc ý, ánh mắt hắn hướng trong đám người lướt qua, muốn đem Lý Đại tìm cho ra, nhưng lại không có phát hiện Lý Đại. Chỉ có thấy được Lâm Uyển ngồi Lý gia cổng ngay tại ký sổ. Lúc này Lý Đại đã sớm về tới Lý gia trên giường nghỉ ngơi đâu. Đã không nhìn thấy Lý Đại, vậy thì cầm Lâm Uyển khai đao. Lâm Uyển, để nhà ngươi nam nhân cút ra đây cho ta. Hắn hôm nay bày ra đại sự. Lưu Văn Tráng trong tay vướt vướt quạt xếp, chậm ung dung đi đến Lâm Uyển trước mặt, ánh mắt đảo qua sổ sách trên bàn, bên cạnh túi gạo cùng tiền giỏ, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, lá gan không nhỏ à, tư tàng nhiều như vậy gạo thịt heo, cũng không hướng huyện nha báo cáo chuẩn bị, lại không giao nạp thuế má, còn dám trong thôn tự mình bán, theo luật lúc này lấy mang độn vật tư, kháng giao nộp quan thuế luận xử. Hắn dừng một chút, quạt xếp ba khép lại, chỉ thôn dân chung quanh, còn có các người, tụ chúng mua bán không thuế vật tư, cũng coi như tội phạm. hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi, chờ đem cái này tư tàng mét thị xung công, lại cùng nhau mang về huyện nha tra hỏi. Các thôn dân trong nháy mắt luống cuống, có người nhỏ giọng nghị luận, thế nào còn nhắc lên huyện nha? Ta chính là đến mua cân thịt ta. Hách người que chống quải trượng hướng phía trước đứng một bước, cứng cổ nói, đại nhân, gạo này thịt đều là người trong thôn chính mình loại, vui, bán được cũng tiện nghi, là cho bọn ta hương thân mưu chỗ tốt, thế nào liền thành mang đột? Trương Lão Xuyên cũng đi theo phụ họa, đúng vậy a, bọn ta mua mét đều theo quy củ đưa tiền, không có trộm không có đoạn, thế nào liền thành tổng phạm? Vương Kiến lập tức nhảy ra, chỉ vào hách người quẻ mắng, ngươi biết cái gì? Quan phủ quy củ, đến phiên ngươi cái này người thọ xem bảo. Gạo này thịt nếu là hợp pháp, thế nào không nộp thuế? Gạo này thịt không chừng là trộm được giành được, các ngươi đi theo lẫn bảo, đều là đồng lưu. Lưu Văn Tráng lườm Vương Kiến một cái, không có ngăn đón hắn, ngược lại đối với quan binh hạ lệnh, trước tiên đem sổ sách thu, mét thịt chứa lên xe, lại đem chủ hộ cùng mấy người này lắm miệng, trước trói lại. Hai tên quan binh lập tức tiến lên, đưa tay liền đi đoạt Lâm Uyển trong tay sổ sách. Lâm Uyển trong ngực ôm thật chặt sổ sách, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phía sau lưng chống đỡ lấy gỗ lê mép bàn, lui không thể lui. Nàng nhìn xem Vương Kiến đưa qua đến đoạt sổ sách tay, thanh âm phát run lại không chịu xả hơi, đây là Lý gia sổ sách, ngươi không thể cầm. Lý gia sổ sách. Vương Kiến cười lạnh một tiếng, một thanh nắm chặt Lâm Uyển cổ tay, dùng sức kéo một cái. Nam nhân của ngươi cũng không dám ra ngoài gặp quan, ngươi một cái tiểu tức phụ còn dám gượng chống. Hôm nay cái này sổ sách, ta quyết định được. Trên tay hắn lực đạo cực lớn, Lâm Uyển đau đến nước mắt kém chút đến rơi xuống. Cổ tay bị bóp đỏ bừng, nhưng vẫn là gắt gao ôm sổ sách không thả, thân thể bị kéo tới hướng phía trước lảo đảo hai bước, kém chút đụng đổ trên bàn nghiên mực. Trương Đại Thẩm ở bên cạnh vỗ tay, âm thanh ồn ào, chính là một cái sứ khác tới tiểu tức phụ, thật đúng là đem mình làm Lý gia chủ tử. Quan gia ở chỗ này, ngươi còn dám kháng mệnh, cẩn thận đem ngươi nhốt vào đại lao, để ngươi đời này cũng không thấy nam nhân của ngươi. Nàng một bên nói, một bên tiến đến Lưu Văn Tráng bên người, định hấp lời, quan gia, ngài nhìn cái này tiểu tức phụ nhiều không biết điều, không bằng để cho quan binh trực tiếp đem nàng trói lại, sổ sách tự nhiên là tới tay. Lưu Văn Tráng luốt luốt quạt xếp, ánh mắt đảo qua Lâm Uyển đỏ bừng cổ tay cùng quật cường mặt, nét miệng lên một vẻ khinh thường, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn đối với bên người quan binh giơ lên cái cằm, cho ta đem sổ sách lấy tới, phụ nhân này nếu là lại phản kháng, liền cùng nhau trói lại, mang về huyện nha tra hỏi. Hai tên quan binh lập tức tiến lên, một trái một phải vây quanh Lâm Uyển, thô giáp tay trực tiếp vươn hướng trong ngực nàng sổ sách. Lâm Uyển gấp đến độ hô to, đừng đụng, cái này sổ sách không thể động. Phu quân ta nói, đây là trong nhà nội tình, ai cũng không thể cầm. Nàng dãy rủa lấy né tránh, lại bị trong đó một cái quan binh đẩy một cái, sau lưng đâm vào các bàn, đau đến nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Phu quân, ngươi phu quân ở chỗ nào? Vương Kiến tiến đến Lâm Uyển trước mặt, khắp khuôn mặt là trào phúng, sợ là đã sớm dọa đến trốn đi à? Hắn đem nhi tử ta đánh thành tàn phế, hiện tại lại mang đột mét thịt chống nộp thuế, coi như hắn trốn đến chân trời góc biển, hôm nay cũng phải bị quan gia cầm ra đến. Thôn dân chung quanh thấy lên cơn giận dữ, hách người quẹ chống quải trượng muốn xông lên trước, lại bị hai tên quan binh dùng đao ngăn lại, lưỡi đao dán tại lồng ngực của hắn, dọa đến hắn không còn dám động. Đúng lúc này, một gã quan binh đã bắt lấy hết nợ bản một góc, Lâm Uyển gắt gao dắt lấy một góc khác, hai người đang lúc lôi kéo, sổ sách trang giấy bị xé hỏng vài trang. Lâm Uyển nhìn xem bị xé xấu sổ sách, nước mắt rốt cục rớt xuống, nhưng vẫn là không chịu buông tay, đối với trong viện hô to, phu quân, người mau ra đây a. Vương Kiến thấy thế, người đến đắc ý hơn, hô a, coi như người la rách của họ, hắn cũng không dám đi ra. Hôm nay không chỉ có muốn bắt hết nợ bản, còn muốn đem nhà hắn mét thịt toàn bộ xung công, cho hắn biết đắc tội ta Vương Kiến kết quả. Lưu Văn Tráng cũng lời lợi thêm, đối với quan binh hạ lệnh, chớ cùng nàng nói nhảm, trực tiếp đem người kéo ra, sổ sách đoạt tới. Mét thịt tranh thủ thời gian chứa lên xe, đừng tại đây chậm trễ thời gian. Hai tên quan binh lên tiếng, gia tăng khí lực, Lâm Uyển bị lôi kéo thân thể nghiêng về phía trước, trên cổ tay truyền đến toàn tâm đau, sổ sách mắt thấy là phải bị cướp đi. Lại tại lúc này, nghe được trong viện truyền đến một hồi tiếng bước chân trầm ổn. Người còn chưa tới, liền truyền đến một người đàn ông bởi vì băng lãnh thanh âm, thật sự là thật là lớn quan uy a. Ước hiếp tới ta Lý đại trên đầu tới. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy 10 tên dáng người giống như núi nhỏ tráng hán trực tiếp theo Lý gia trong viện bỏ ra. Cái này 10 tên tráng hán mỗi người trong tay đều mang theo một cây dài 1 mét loa văn cương. Tráng hán lao ra về sau, không nói hai lời, hướng phía cái kia cướp đoạt Lâm Uyển trong tay sổ sách quan binh liền ném qua đi một gậy. Phịch một tiếng trầm đục. Cái này một loa văn cương đập xuống, người quan binh kia cánh tay lúc ấy tựa như bánh quai trèo như thế yếu ớt, trực tiếp bị đánh gãy. Mấy tên khác quan binh còn muốn phản kháng, vừa định rút đao, kia băng lãnh loa văn cương đã chỉ tại trước mắt của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn còn dám động một cái, tiếp theo cây gậy liền sẽ đện ở đầu của bọn hắn bên trên. Chương 51, ngươi biết hắn là ai sao? Chương 51, ngươi biết hắn là ai sao? Ngược, ngược. Vương Kiến gặp quan binh bị loa văn cương nện đứt cánh tay, không chỉ có không có sợ, ngược lại nhảy chân hô to, tay chỉ Lý Đại cái mũi, nước bọt bay loạn. Lý Đại, ngươi dám dung túng thủ hạ ẩu đả triều đình quan binh, ngươi biết đứng tại trước mặt ngươi chính là người nào không? Đây là huyện nha hộ phòng Lưu Thư Lại, huyện thừa đại nhân dưới tay hồng nhân, trông coi toàn huyện thuế má. Ngươi đánh hắn người, chính là đánh huyện thừa đại nhân mặt, là tội lớn như phản. Vương Kiến chỉ vào Lý Đại cái mũi kêu to, hắn không có chút nào chú ý tới, phía sau hắn Lưu Văn Tráng sắc mặt đã đại biến. Lưu Văn Tráng nhận biết Lý Đại sao? Đương nhiên nhận biết. Ngày đó tại cổng huyện nha, Lưu Văn Tráng liền cùng tại Chu Văn Bân bên người. Hắn tận mắt thấy Chu Văn Bân đối Lý Đại kia một bộ khách khách khí khí thái độ. Chu Văn Bân là ai a? Đây chính là huyện nha huyện thừa, là cả huyện thành người đứng thứ hai. nói là nơi đó thổ hoàng đế cũng không đủ. Mà Lý Đại lại có thể khiến cho Chu Văn Bân đối lại tương kính như tân, điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ Lý Đại thân phận, ở xa Chu Văn Bân phía trên. Chắc không được, chắc không được hắn dám không nộp thuế, chắc không được hắn dám không thông qua nha môn đồng ý liền bán thịt bán gạo, có Chu Văn Bân như thế một mối liên hệ tại, ai dám tìm hắn gây phiền phức à? Mà chính mình cũng thật là khờ, vậy mà không hỏi thăm một chút liền trực tiếp mang theo người tới, lần này xem như gây đại họa. Mà Vương Tiến không có chút nào chú ý tới Lưu Văn Tráng sắc mặt biến hóa, còn tại Lý Đại trước mặt dương dương đắc ý: Lý Đại a Lý Đại, ngươi không nghĩ tới chính mình cũng có hôm nay à? Ngươi đem con của ta đánh thành tàn phế, lúc đầu ngươi chỉ cần mang ta cùng một chỗ phát tài, ta liền không so đo với ngươi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác sống mãi với ta. Không phải để cho ta đem ta em vợ mời đến, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, ta em vợ thật là tại nha môn người hầu. Tùy tiện liền có thể gọi tới mấy chục hảo quan binh. Lần này ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Trương Đại Thẩm lúc này cũng lần nữa đắc ý, ôm cánh tay rêu cực nói, thật là xuống nên. Để ngươi khoe khoang, để ngươi cố ý không mang theo chúng ta phát tài, ngươi nửa đời sau, liền đến trong đại lao vượt qua. Vương Kiến lúc này tiến tới Lưu Văn Tráng trước mặt, cười nói, ta em vợ, tiểu tử này đều ra tay tập kích nha môn quan binh, còn không mau bắt hắn cho bắt lại, mang về thật tốt thẩm vấn. Mà Lưu Văn Tráng lại như bị đính tại nguyên địa, sắc mặt bá theo trắng non biến thành trắng bệnh. Hắn đem Lý Đại bắt, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám a. Cái này một vị, thật là huyện thừa thượng khách. Văn Tráng, ngươi làm gì ngẩn ra a? Vương Kiến thấy Lưu Văn Tráng bất động, lại đẩy hắn một thành, thanh âm lớn hơn. Nhanh hạ lệnh a. Lại không động thủ, hắn liền phải chạy. Ngươi quên hổ tử chân. Lưu Văn Tráng bị hắn đẩy đến một cái lảo đảo, rốt cục lấy lại tinh thần. Nhưng hắn lại không phải hạ lệnh bắt người, mà là đột nhiên quay người, đưa tay liền cho Vương Kiến một cái vang dội cái tát. Bụp một tiếng, tiếng vang lanh lảnh tại trên đất trống quanh quẩn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao quát Vương Kiến chính mình, hắn bù mặt, đầy mắt đều là khó có thể tin. Văn Tráng, ngươi đánh ta? Đánh ngươi đều là nhẹ. Lưu Văn Tráng thanh âm phát run, lại mang theo trước nay chưa từng có khủng hoảng. Hắn chỉ vào Vương Kiến cái mũi, tức giận đến toàn thân phát run, ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi biết ngươi gây chính là người nào không? Ngươi muốn hại chết ta, hại chết cả nhà ngươi sao? Vương Kiến bị mắng ngộng, còn muốn giải thích, ta gây người nào? Không phải liền là người xa cơ thất thế Lý Đại sao? Hắn đánh hổ tử, còn chống nộp thuế ngậm miệng. Lưu Văn Tráng nghiêm nghị cắt ngang hắn, liền nhìn cũng không dám nhìn Lý Đại, bước nhanh đi đến Lý Đại trước mặt. Phịch một tiếng quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền, vùi đầu đến trầm thấp, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, Lý Đại tiên sinh, là hạ quan có mắt không biết Thái Sơn, là hạ quan hồ đồ, bị cái này ngu xuẩn che đậy, mới dám đến các ngài cổng lỗ mãng. Cầu ngài đại nhân có đại lượng, tha hạ quan lần này. Hạ quan cũng không dám nữa. Cái quỳ này, hoàn toàn kinh choáng váng tất cả mọi người. Bao quát vây chung quanh thôn dân, còn có kia 30 dân công. Vương Kiến cứng tại nguyên địa, trên mặt đắc ý cùng phẫn nộ trong nháy mắt ngưng kết, như bị dội cho một chậu nước đá, lạnh từ đầu đến chân. Văn Tráng, ngươi thế nào cho hắn quỳ xuống? Hắn đến cùng là ai? Lưu Văn Tráng là ai? Kia là nha môn chủ quản hộ phòng tiểu đại. Mặc dù quan không lớn, nhưng là trên tay có thực quyền. Tại toàn bộ nha môn đều được hoan nghênh, tại huyện thừa cùng huyện lệnh trước mặt cũng nói được lời nói. Cho dù là lớn hơn nữa nhân vật nhìn thấy hắn, cũng phải cho bên trên 3 phần chút tình mọn. Nhưng là hiện tại, Lưu Văn Tráng lại quỳ gối Lý Đại trước mặt cầu xin tha thứ. Cái này Lý Đại không phải liền là đại nhu thôn một cái người xa cơ thất thế thôn dân sao? Hắn đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng có thể khiến cho Lưu Văn Tráng vì đó quỳ xuống a? Lưu Văn Tráng quỳ trên mặt đất, nghe Vương Kiến còn tại truy vấn Lý Đại đến cùng là ai, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn đột nhiên quay người, chỉ vào Vương Kiến cái mũi, thanh âm lại nhọn lại rung động, nhưng từng chữ rõ ràng giống lên, hắn là ai? Hắn là Lý Đại tiên sinh, là Chu huyện thừa thượng khách. Chu huyện thừa thấy hắn đều muốn không người hô tiên sinh, ngươi để cho ta bắt hắn, ngươi là điên rồi vẫn là chẳng sống. Câu nói này giống một đạo kinh lôi, nổ toàn trường tĩnh mịch. Vương Kiến trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi đến không còn một mảnh, ánh mắt trừng giống trung đồng, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, cả người cứng tại nguyên địa, liền hô hấp đều quên. Chu huyện thừa, cái kia tại trong huyện thành nói 102, liền huyện lệnh cũng phải làm cho 3 phần huyện thừa. Gặp Lý Đại còn muốn không mình hành lễ, cái này sao có thể? Cái kia hắn một mực mắng người xa cơ thất thế, đánh cho tàn phế nhi tử cựu nhân, lại là huyện thừa thượng khách. Trương Đại Thẩm cũng hoàn toàn choáng váng, trước đó chống nạnh trào phúng tư thế trong nháy mắt sụp đổ, hai tay gắt gao nắm chặt góc áo, đốt ngón tay trắng bệnh, sát mặt so giấy còn trắng, miệng bên trong lẩm bẩm, không có khả năng. Huyện thừa thượng khách, làm sao lại tại chúng ta thôn? Nàng nhớ tới mới vừa rồi còn vỗ tay ồn ào, nói muốn đem Lâm huyện quan đại lao, hiện tại chỉ cảm thấy phần gáy phát lạnh, bắp chân đều đang run rẩy, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vây xem thôn dân càng là sôi trào, trước đó bối rối hoàn toàn biến thành chấn kinh cùng kính sợ, nhao nhao châu đầu ghé thai. Ông trời của ta, Lý Đại vậy mà cùng huyện thừa đại nhân có quan hệ, khó trách hắn bán gạo bán thịt không cần nộp thuế, huyện thừa đều kính lấy hắn, ai dám quản a? Trước đó Vương Kiến còn nói Lý Đại là người xa cơ thất thế, hiện tại xem ra là chính hắn mắt mù a. Hách người quẹ bọn hắn đi theo Lý Đại phát tài, hóa ra là có cứng như vậy chỗ dựa. 30 dân công cũng nhìn ngây người, trước đó còn cảm thấy Lý Đại chỉ là có thể kiếm tiền nông hộ, bây giờ mới biết chủ tử nhà mình vậy mà lợi hại như vậy. Nhìn về phía Lý Đại trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ, cái eo cũng không tự giác đứng thẳng lên. Đi theo dạng này chủ tử, về sau trong thôn thậm chí huyện thành đều không cần sợ bị khi dễ. Lưu Văn Tráng giống xong, còn cảm thấy chưa hết giận, lại chỉ vào Vương Kiến cái mũi mắng, ngươi đúng là ngu xuẩn. Chính mình cho không nên dây vào người, còn lôi kéo ta đẹp lưng. Chu huyện thừa nếu là biết ta dám động hắn thượng khách, đừng nói ta cái này hộ phòng tiểu lại, cả nhà của ta cũng phải bị lưu vong. Ngươi muốn tìm cái chết, đừng kéo lên ta. Vương Kiến bị mắng toàn thân phát run, lui về sau hai bước, đặt mông ngồi dưới đất, ánh mắt tăng dã, miệng bên trong còn tại thì thảo, huyện thừa thượng khách. Không có khả năng. Hắn thế nào lại là chương 52, luyện binh cờ chương 52, luyện binh cờ hắn nhớ tới trước đó lần lượt chào phúng Lý Đại, nhớ tới nhi tử Vương Hổ bị đánh gãy chân, hiện tại mới hiểu được, chính mình căn bản chính là tại cầm lấy trứng chọi với đá. Trước đó Lý Đại không thu thập hắn, căn bản chính là không có để hắn vào trong mắt. Trương Đại Thẩm thấy Vương Kiến co quắp trên mặt đất, cũng nghĩ lặng lẽ lui về sau, lại bị bên cạnh thôn dân níu lại. Trương Đại Thẩm, trước ngươi không phải rất có thể nói sao? Sao không mắng? Một cái khác thôn dân cũng đi theo ồn ào, ngươi không phải nói Lý Đại muốn bị quan đại lao sao? Hiện tại sao không dám nói? Trương Đại Thẩm bị nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vùi đầu đến trầm thấp, một câu cũng nói không nên lời. Lưu Văn Tráng nhìn cũng chưa từng nhìn co quắp trên mặt đất Vương Kiến, lại xoay người đối với Lý Đại lần nữa quỳ xuống, cái chán chống đỡ mặt đất, thanh âm mang theo cầu khẩn: Lý Đại tiên sinh, hạ quan thật biết sai, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, chớ cùng hạ quan so đo. Lý Đại liếc qua Lưu Văn Tráng, cũng không muốn để ý tới người này. Xem ở ngươi nhận lầm thái độ không tệ, ta liền không so đo với ngươi. Nghe vậy, Lưu Văn Tráng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Lý Đại muốn thật cùng hắn so đo, trên đỉnh đầu hắn mũ ô sa xem như khó giữ được. Nhưng lúc này, Lý Đại vừa nhìn về phía Vương Kiến cùng Trương Đại Thẩm, nhưng là hai người kia, ta nhất định phải truy cứu tới cùng. Lý Đại tiếng nói vừa dứt, bên hai bỗng nhiên vang lên hệ thống ém hai tiếng nhắc nhở. Cổ đại quật khởi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, mời túc chủ căn cứ lựa chọn mà thu được khác biệt ban thưởng. Lựa chọn 1, giết chết Trương Đại Thẩm cùng Vương Kiến, thu hoạch được AK 47 một thanh, đạn dược 30 phát. Lựa chọn 2, vung tha Trương Đại Thẩm cùng Vương Kiến, thu hoạch được lương thực 10 tấn. Lựa chọn 3, yêu cầu Lưu Văn Tráng bắt Trương Đại Thẩm cùng Vương Kiến, thu hoạch được luyện binh kỳ một mặt. Luyện binh kỳ, cờ xí hạ 500m phạm vi bên trong, luyện binh thu hoạch được gấp 3 tăng thêm hiệu quả. Ba cái này ban thưởng cũng không tệ a. Nhất là kia một thanh AK 47, nhường Lý Đại rất là tâm động. Vũ khí nóng ở thời đại này, quả thực chính là vô địch. Không có bất kỳ cái gì gốc cắt bọn sinh vật có thể gánh vác được một phát AK-47 phóng tới đạn, nếu có, vậy thì lại đến một con thoi. Nhưng là đạn cho có ít, chỉ có 30 phát. Không có đạn AK, cùng thiêu hỏa côn có cái gì khác nhau. Cho nên cái lựa chọn này trực tiếp bị Lý Đại cho không để ý đến. Lại nhìn lựa chọn 2, thu hoạch được 10 tấn lương thực. Lương thực mặc dù là đồ tốt, nhưng Lý Đại trước mắt cũng không thiếu lương thực, bởi vì hắn có siêu cấp lều lớn, mỗi ngày đều có thể thu hoạch 1.000 cân lương thực. Cho nên cái lựa chọn này cũng trực tiếp bị Lý Đại xem nhẹ. Mà cái cuối cùng lựa chọn rất nhường Lý Đại tâm động. Luyện binh kỳ, không tệ a. Nói cách khác, ở chỗ này cờ xí hạ huấn luyện, có thể thu hoạch được gấp 3 huấn luyện hiệu quả. Rèn luyện 1 giờ thân thể, tương đương tại địa phương khác rèn luyện 3 giờ. Vừa bạn chính mình vừa mới chiêu thu 30 tên dân công, mang theo bọn hắn tới lá cờ này hạ huấn luyện vừa bạn. Cho nên nghĩ nghĩ, Lý Đại trực tiếp lựa chọn 3. Hai người kia ta nhất định phải truy cứu. Lưu Văn Tráng đúng không? Bọn hắn vu ham ta, còn lãng phí nha môn nhân lực vật lực, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Lý Đại chắp tay sau lưng nói rằng. Lý Đại tiếng nói rơi xuống, Lưu Văn Tráng vừa lỏng ra đi một mạch trong nháy mắt lại nói tới, trên mặt huyết sắc lần nữa rút đi mấy phần. Hắn vô ý thức nhìn về phía co quắp trên mặt đất Vương Kiến, kia là hắn thân tỷ phu. Mặc dù bình thường yêu gây chuyện, nhưng tốt xấu có quan hệ thân thích, thật đem người bắt vào đại lao, trong nhà tỷ tỷ bên kia khẳng định phải náo loạn trời. Có thể lại quay đầu nhìn Lý Đại, đối phương ánh mắt lạnh đến không có một tia nhiệt độ, hiển nhiên không có ý định lừa bộ. Một bên là không chọc nổi huyện thừa thượng khách, một bên là có quan hệ thân thích tỷ phu. Lưu Văn Tráng đứng tại chỗ, ngón tay nắm đến trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt hướng xuống trôi. Miệng bên trong ngáp úng, cái này, cái này. Lý Đại tiên sinh, Vương Kiến hắn là hạ quan thị phu, Trương Đại Thẩm cũng là trong thôn nông hộ, nếu không theo nhẹ xử lý, phạt ít bạc để bọn hắn cho ngài bồi tội. Theo nhẹ xử lý. Lý Đại nhíu mày, trong thanh âm mang theo một tia trào phúng, vừa rồi bọn hắn cướp ta nhà sổ sách, xô đẩy nữ nhân của ta, còn nói muốn để ta nửa đời sau ngồi xổm đại lao thời điểm, thế nào không nghĩ tới theo nhẹ xử lý. Vương Kiến nghe xong ngồi xổm đại lao, trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy, lộn nhào bổ nhào vào Lưu Văn Tráng bên chân, ôm chân của hắn, kêu khóc nói, Văn Tráng, ta là tỷ phu ngươi, ngươi không thể bắt ta. Trước đó ngươi lập nhà, ta còn giúp ngươi kéo nửa tháng gạch. Hổ tử vẫn là ngươi cháu trai, hắn còn ngồi phịch ở trên giường chờ lấy chữa bệnh, ngươi bắt ta, ai chiếu cố hắn à? Hắn một bên khóc, một bên hướng Lưu Văn Tráng trên thân cỏ, nước mắt nước mũi khét vẻ mặt, ngươi cùng Lý Đại tiên sinh văn mải, ta về sau cũng không dám nữa. Ta cũng không tiếp tục tìm hắn để gây sự. Ta còn giúp hắn nhìn xem mét thịt sạp hàng, không cần tiền công. Văn ngươi Văn Tráng. Trương Đại Thẩm cũng luôn uống, ngồi liệt trên mặt đất, vỗ đùi kêu khóc, quang ra. Ta sai. Ta chính là lắm mộn, ta không có thật muốn hại người a. Cầu ngài đừng bắt ta trong nhà còn có mắt mù mẹ già muốn chiếu cố a. Vậy xem các thôn dân nhìn xem một màn này, không ai đồng tình, ngược lại có người nhỏ giọng nghị luận, sớm biết hiện tại, lúc trước làm gì đi. Trước đó kiêu ngạo như vậy, hiện tại biết sợ. Lý Đại tiên sinh không có trực tiếp nhường hộ viện độc thủ, đã đủ khách khí. Lưu Văn Tráng bị Vương Kiến ôm không thể động đậy, nghe hắn kêu khóc, lại nhìn một chút Lý Đại càng ngày càng lạnh ánh mắt, trong lòng rốt cục có quyết đoán. Tỷ phu hôn lại, cũng so ra kém chính mình mũ ố xa cùng cả nhà tính mệnh. Chu huyện thừa nếu là biết hắn vì thân thích đắc tội Lý Đại, đừng nói chức quan, sợ là liền tính mạng còn không giữ nổi. Hắn đột nhiên nhấc chân, hất ra Vương Kiến tay, thanh âm mang theo chơi liều, ngậm miệng. Chuyện cho tới bây giờ, đều là ngươi tự tìm. Lý Đại tiên sinh khoan dung độ lượng, không có để ngươi làm trận bị phạt, đã là cho ngươi giữ lại mặt mũi. Theo luật, ngươi gây vấn gây chuyện, nói xấu lương dân, vốn là nên bắt. Nói xong, hắn xoay người, đối với sau lưng quan binh nghiêm nghị nói, còn đứng ngây đó làm gì? Đem Vương Kiến cùng Trương Đại Thẩm trói lại, mang về huyện nha, giao cho Chu huyện thừa tự mình xử lý. Liền nói bọn hắn gây vấn gây chuyện, mạo phạm Lý đại tiên sinh. Bọn quan binh đã sớm không dám thất lễ, nghe vậy lập tức tiến lên, móc ra dây gai, không nói lời gì đem còn tại kêu khóc Vương Kiến cùng Trương Đại Thẩm trói lại. Vương Kiến dây rủa lấy còn muốn gọi ngươi vong ân phụ nghĩa đồ vật, lại bị một gã quan binh bịt miệng lại, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Trương Đại Thẩm thì hoàn toàn không có khí lực, co quắp trên mặt đất bị kéo lấy đi, miệng bên trong còn tại đứt quãng hô ta sai. Lưu Văn Tráng nhìn xem hai người bị áp đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại một trận hoảng sợ, quay người đối với Lý đại lần nữa không ngời, ngựa khí cung kính đến gần như hèn mọn, "Lý đại tiên sinh, hạ quan đã theo phân phó của ngài làm, ngài nhìn ân." Lý đại nhàn nhạt lên tiếng, bên hai trong nháy mắt vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Chúc mừng tốc chủ lựa chọn 3, thu hoạch được ban thưởng luyện binh kỳ một mặt, đã tổn nhập tùy thân thương khố, có thể tùy thời lấy ra sử dụng." Trong lòng của hắn vui mừng, luyện binh kỳ tới tay, về sau huấn luyện kia 30 dân công, hiệu suất có thể lật gấp 3, không bao lâu, liền có thể luyện được một nhóm có thể sử dụng nhân thủ. "Ngươi làm được rất tốt." Lý đại nhìn về phía Lưu Văn Tráng, ngựa khí hòa hoãn mấy phần, trở về cùng Chu Văn Bân nói, "Hai người kia theo luật xử trí, không cần nể mặt." Chương 53, kinh khủng ngày thu nhập. Chương 53, kinh khủng ngày thu nhập là hạ quan nhất định chuyển cáo. Lưu Văn Tráng đội vàng đáp, giống như là đạt được đặc xá, lại không người hành lễ, mới mang theo còn lại quan binh, đội vàng rời đi Đại Nhu thôn. Chờ những quan binh này đều đi về sau, Lý đại nhìn về phía hiện trường dân chúng. Lý đại cao giọng nói, "Các phụ lao hương thần, các ngươi cũng nhìn thấy, ta Lý đại tại nha môn là có liên quan hệ. Ta lương thực cùng thịt, các ngươi yên tâm mua, không ai dám tìm các ngươi gây phiền phức." Dân chúng nghe vậy, cũng đều thở dài một hơi. Lúc đầu bọn hắn còn lo lắng Lý đại thịt cùng mét không có nộp thuế, bọn hắn mua về sau sẽ chọc phải phiền toái. Nhưng hiện tại xem ra, liền huyện thừa đều là Lý đại người, bọn hắn còn sợ cọng lông a. Dân chúng tại mua được mét cùng nhục chi sau, liền nhao nhao rời đi. Rất nhanh, Lý gia cổng người liền đi sạch sành sanh. Lại nhìn Lâm huyện, lúc này nhìn chằm chằm trên bàn sổ sách đang nhập thần. Lý đại đi vào Lâm huyện sau lưng, trực tiếp ôm lấy Lâm huyện eo thon, khẽ cười nói, "Ta tiểu nữ tử, nghĩ gì thế?" Lâm huyện lúc này mới lấy lại tinh thần, chỉ trên bàn sổ sách. "Ta đang suy nghĩ, chúng ta Lý gia một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền?" Lý đại nghe vậy, lông mày nhướng lên, "A, ta còn thực sự không muốn nhiều như vậy, ngươi cũng là nói một chút, chúng ta Lý gia một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền?" Lâm huyện nghĩ nghĩ, nói rằng, "Phu quân ngươi nhìn, nhà chúng ta hộ viện mỗi ngày đều lên núi đi săn, sau đó đem con mồi đưa đến Lưu gia, nhường Lưu gia giá cao thu mua, dạng này xuống tới, bình quân mỗi ngày có thể thu hoạch được 4 lượng bạc. Chúng ta ruộng dưa mỗi ngày đều có thể kết xuất 100 độ dưa hấu, mỗi cái dưa hấu lấy 30 văn giá cả bán cho hách người quẻ bọn hắn, mỗi ngày có thể thu hoạch được 3 lượng bạc. Nhà chúng ta kiếm lợi nhiều nhất chính là cái này thịt heo, phu quân, cái này heo quả thực quá thần kỳ, một ngày liền có thể hạ tệ, 2 ngày liền có thể xuất chuồng, 10 đầu heo có thể bán 30 lượng bạc, chuyển đổi xuống tới chính là một ngày 15 lượng bạc. Còn có chúng ta gạo, mỗi ngày đều có thể thành thục 1000 cân, cũng có thể bán 3 lượng bạc. Bán bạc xuống tới, chúng ta mỗi ngày khoảng chừng 25 lượng thu nhập. 25 lượng, đặt ở thời đại này cũng không phải một số tiền nhỏ. 25 lượng đều có thể tại trong huyện thành mua một bộ vị trí không tệ phong ốc, mà cái này lại chỉ là Lý gia một ngày thu nhập mà thôi." Lý đại cười cười, "Không hổ là nương tử của ta, ngươi cái này cái đầu nhỏ thật thông minh. 25 lượng nhìn như rất nhiều, nhưng nếu như nhiều người lên, 25 lượng cũng không đủ xài. Hiện tại Lý gia khoảng chừng hơn 40 nhân khẩu, ngoại trừ 10 tên võ sĩ ăn cơm ít một chút, những người khác mỗi ngày hủ tiếu thịt đều không ăn ít. Mỗi ngày chi tiêu đều tại 2 lượng bạc. Theo lý mà nói, cái này hơn 40 người ăn một lượng bạc lương thực đã dư xài. Nhưng là Lý đại để bảo đảm đại gia hỏa dinh dưỡng theo kịp, biểu thị mỗi bữa cơm nhất định phải có thịt, mỗi ngày nhất định phải có thể ăn được một quả trứng gà. Cho nên cơm nước tiêu chuẩn tự nhiên là đi lên, một ngày như vậy xuống tới, hơn 40 người ít nhất phải ăn 2 lượng bạc. Tiếp theo chính là cái này 30 người tiền lương. 30 dân công, mỗi tháng mỗi người 500 văn, cộng lại chính là 15 lượng bạc. Nói cách khác Lý đại mỗi ngày đều muốn chi tiêu 500 văn. Dạng này tính toán, Lý đại kỳ thật mỗi ngày sạch thu nhập tại 22 điểm 5 lượng bạc. Lại thêm thượng vàng hạ cám tiêu phí, Lý đại mỗi ngày có thể tích trữ đến 22 lượng bạc. Nhưng cái này đã không tính thiếu đi, trước mắt Lý đại cảm thấy rất là hài lòng. Rất nhanh, Lý đại liền dẫn 30 dân công đi tới nhà mình trong viện, mang theo bọn hắn ăn bữa cơm thứ nhất. Bữa cơm này, nhường cái này 30 dân công ăn đến kia là một cái mặt mũi tràn đầy bóng loáng, kia là một cái hài lòng. Bọn hắn bình thường ở nhà đều ăn tô lương, bánh cao lương đều nhịn ăn. Nhưng đã đến Lý đại trong nhà, ăn vậy cũng là tinh lương thực, không phải gạo chính là bạch diện, còn có thịt cùng trứng gà. Bọn hắn đối Lý đại kia là một cái mang ơn. Tiếp lấy, Lý đại liền an bài cái này 30 người toàn bộ tiến vào nhà của mình. Lý gia mặc dù lớn, nhưng là ở lại cái này 30 người về sau, cũng ở được không dưới càng nhiều người. Cái này 30 người, xem như Lý đại bồi dưỡng nhóm đầu tiên thân binh. Buổi chiều, Lý đại đi tới siêu cấp lều lớn bên cạnh trên đất trống. Lần trước nói, Lý đại nhà tại thôn nhất phía nam, liên tiếp chân núi. Cho nên siêu cấp lều lớn bên cạnh là một khối đất trống, mảnh đất này không thích hợp trồng trọt, cho nên là một khối nơi vô chủ. Mảnh đất này vừa vặn thích hợp Lý đại làm luyện binh trận. Sau giờ ngọ dương quang có chút cháy mạnh, phơi mặt đất đá vụn nóng lên, gió thổi qua liền cuốn lên mảnh thổ. Cái hố bên trong còn tích lấy trước mấy ngày trời mưa nước bùn, cỏ dại theo trong khe đá chui ra ngoài, nhìn xem rối bời. nơi này trước đó không ít nhường hắn sổ mượn, muốn làm luyện binh trận, Quang Vương bước mặt đất liền phải mướn người chơi lên vài ngày. Hắn theo tùy thân thương khố bên trong lấy ra luyện binh kỳ, ô một cột cờ vào tay trầm thực, màu đen đặc mặt cờ bừng phóng, biên giới đỏ sập đường vân dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện. Lý Đại đi đến trung ương đất trống, cổ tay có chút dùng sức, cột cờ hướng trong đất cắm xuống, không có phí nhiều ít kình liền lõm xuống đi nửa thước, vững vàng đứng thẳng. Vừa cắm tốt, mặt cờ bỗng nhiên xoạt một tiếng triển khai, rõ ràng không có gió, lại như bị kình phong quét dường như, bay phất phới. Lý Đại nhíu mày, nhìn chằm chằm ánh sáng nhạt bao trùm mặt đất. Đầu tiên là trong hố nước bùn chậm rãi xông vào trong đất, không có lưu lại nửa điểm vết nước. Tiếp lấy trong khe đá cỏ dại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, quần mình cuối cùng biến thành nhỏ nát một phấn, bị ánh sáng nhạt một quyển liên tản. Cao thấp nhấp nô miếng đất giống như là bị vô hình tay mềm quá, nô ra địa phương hạ thấp xuống, lõm địa phương đi lên lấp, liền bén nhọn đá vụn đều bị cuốn tiến trong đất, chậm rãi đẻ cho bằng. Bất quá nửa nén nhang công phu, nguyên bản cái hố đất hoang liền biến bình bình chỉnh chỉnh, thổ nhưỡng hiện ra làm chân quan trạch, đặt lên không mềm không cứng, liền một tia bụi đất đều không có hất lên, so trong huyện thành võ đài còn hợp quy tắc. Lý Đại cũng là không nghĩ tới, cái này luyện binh kỳ lại còn có hiệu quả như vậy, sử dụng về sau, kèm theo luyện binh trận. Tiếp lấy, Lý Đại liền đem 30 dân công gọi vào trước mặt mình. 30 dân công mặc dù nghe lời, nhưng xác thực cũng đều là không bị qua bất kỳ huấn luyện bách tính, đứng cũng đứng không chỉnh tề, nguyên một đám mắt lớn trừng mắt nhỏ làm nhìn xem Lý Đại. Lý Đại có lòng muốn đối bọn hắn tiến hành huấn luyện, vừa hé miệng, nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ biện xuất đến hai chữ: "Nghiêm." 30 dân công sửng sốt một chút, sau đó cố gắng đứng thẳng thân thể của mình, nhưng thoạt nhìn vẫn là cao thấp không đều, có lồng ngực phồng đến lao cao, có đầu đều nhanh mang lên bầu trời. Mẹ nó, người khác không phải lính đặc chủng trọng sinh chính là huấn luyện viên trọng sinh, trời sinh liền sẽ luyện binh, chính mình một cái lập trình viên trọng sinh, luyện thế nào binh a? Hệ thống, đi ra, cho ban thưởng a, cho ta đến hàn tín, thay ta luyện binh. Nhưng là Lý Đại tại nội tâm gầm thét đã hơn nửa ngày, hệ thống cũng không có phản ứng Lý Đại. Ngay tại Lý Đại không biết rõ làm thế nào mới tốt thời điểm, chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Lý Đại trong tầm mắt. Tô Thanh đứng tại cách đó không xa, mặc trên người kiện chưa từng thấy qua màu đen trang phục, vải áo chặt chẽ lại không trói buộc, đai lưng siết ra eo thon chi. Ống tay áo cùng ống quần đều quấn lại thật chặt, trên cổ tay còn phủ lấy màu nâu đậm bằng da hộ hoạn, nguyên bản rũ xuống đầu vai tóc dài bị một cây màu đen dây cột tóc buộc lên, lộ ra chân bóng cái chán cùng đường cong lưu loát cằm. Trước kia Tô Thanh luôn luôn mặc màu sáng hệ váy vải, nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, có thể giờ phút này nàng giống như là biến thành người khác. Ánh mắt sắc bén giống ra khỏi vỏ đao, đảo qua dân công nhóm lúc, không ai dám tới đối mặt. Khoe miệng nhấp thành một đường thẳng, không có nửa phần ý cười, quanh thân khí thế ép tới người không dám thở, rõ ràng nàng đứng tại chỗ thấp, lại giống đứng tại trên đài cao nhìn xuống chúng nhân, đâu còn có nửa phần trước đó dịu dàng bộ dáng. Đứng không có đứng cùng nhau, giống kiểu gì? 30 dân công bị cái này âm thanh trách móc dọa đến khẽ run rẩy, nguyên bản siêu siêu bẹo bẹo dưới thân thể ý thức thẳng băng. Chân trái hướng về phía trước vượt nửa chân, mũi chân hướng đằng trước, chân phải gót khép lại, đầu gối thẳng băng. Chương 54, Tô Thanh cố sự chương 54, Tô Thanh cố sự. Tô Thanh ánh mắt đảo qua kêu loạn dân công, bỗng nhiên trầm giọng nói, "Lập trận." Hai chữ này mang theo tốc sắc khí, dân công nhóm mặc dù không hiểu lập trận là ý gì, lại bị khí thế của nàng trấn trụ, vô ý thức dừng lại tiểu động tác. Tô Thanh cất bước đi đến đội ngũ trước chỉnh ngay ngắn chính mình trang phục và áo, mới mở miệng giảng giải, "Lập trận giả, trước chính bản thân hình, hai vai bằng phẳng rộng rãi, lưng eo thẳng tắp, chớ sập vai, chớ lệch ra cái cổ, đây là đàn tư. Chân trái trước ra nửa thước, chân phải sau cũng, gót chân chống đỡ, mũi chân bên ngoài điểm như bát tự, đây là định bước. Lại đem vạt áo thắt chặt, vành nón phụ chính, chớ nhường tay áo như lệ, quan mạo buông xuống, đây là chỉnh dung." Nàng nói, chính mình trước dọn xong tư thế, ô một trượng trên mặt đất cơ nhẹ, thấy rõ ràng mũi chân khoảng thời gian, không phải quá lớn cũng không phải quá nhỏ, vừa vặn có thể ổn đứng mà không hoảng hốt, trận hình chi cơ, bắt đầu tại dưới chân, bước bất ổn thì trận loạn. Dân công nhóm đội vàng đi theo điều chỉnh, có cái hán tử rụt lại bả vai, Tô Thanh đi qua, một trượng nhẹ nhàng gõ gõ vai của hắn, vai sập thì khí tiết thì lực yếu, thời gian chiến tranh như thế nào nắm giới khẳng định. Hán tử kia mặt đỏ lên, mau đem bả vai dương mình. Còn có thanh niên mũi chân được chia quá trận, Tô Thanh dùng một trượng đo lượng, mũi chân không ra, bước bất khó ổn, sau đó làm nhóm tất nhiên loạn, lại mở nửa thước. Đám người thân hình hơi đang, Tô Thanh lại uống, phía bên phải làm nhóm. Nàng chuyển hướng đội ngũ phía bên phải, đưa tay chỉ định bên phải nhất dân công, lấy kia là tiêu, nhìn vai, khoảng thời gian hơi cong. Nói, nàng vươn ra cánh tay, theo chính mình đầu vai lượng tới trước người dân công đầu vai, đây là hơi cong khoảng cách, chung quanh đều như thế, trận hình bí mật, ở chỗ khoảng thời gian, quá gần thì lẫn nhau ràng buộc, qua xa thì dễ bị địch xung thấu. Dân công nhóm cuống quýt quay đầu nhìn phía bên phải tiêu, tiểu thái bộ điều chỉnh. Có giữa hai người cách quá gần, tụi trò đều nhanh đụng vào nhau, Tô Thanh đi qua, dùng một trượng ngăn cách bọn hắn, hơi cong khoảng cách, có thể dùng một người vung tay, thời gian chiến tranh mới có thể ra quyền, nắm mâu mà không ý kiến đồng bạn. Còn có người cách quá xa, Tô Thanh liền nhường hắn dịch chuyển về phía trước, khoảng thời gian qua rộng, trong trận giữ lại khe hở, địch binh xông lên liền phá, đây là luyện binh tối kỵ. Đang điều chỉnh, có cái dân công nhịn không được đưa tay lau mồ hôi, Tô Thanh ánh mắt mãnh liệt, nghiêm nghị quát, không lệnh chớ động. Dân công tranh thủ thời gian thả tay xuống, mồ hôi chán theo gương mặt hướng xuống trôi, cũng không dám lại cử động. Những người còn lại thấy thế, càng là thẳng băng thân thể, liền hô hấp đều thả nhẹ. Tô Thanh khí thế rất là cường đại, trực tiếp chấn nhiếp rồi những này dân công nhóm đối với Tô Thanh mệnh lệnh cũng là không dám không chấp hành. Nhưng lúc này, vẫn là có một gã dân công nhịn không được hỏi, không phải để chúng ta tới làm dân công sao? Thế nào cảm giác cùng xung quân như thế? Lý đại vừa định mở miệng giải thích, Tô Thanh vượt lên trước quát lớn, một tháng cho các ngươi 500 văn, còn quản các ngươi ăn cơm no, còn có thịt cùng trứng ăn. Tự nhiên không phải đơn giản công nhân bút bắt đơn giản như vậy, từ giờ trở đi, các ngươi không chỉ có muốn giúp Lý gia làm việc, còn muốn che chở Lý gia. Thế nào, các ngươi có ai không vui làm? Không vui làm liền đứng ra, chúng ta Lý gia không thiếu người. Tô Thanh lời nói xong, hiện trường lặng ngắt như tờ. Lý gia phúc lợi đãi ngộ quá tốt rồi, một tháng 500 văn, lại bao ăn lại bao ở, bọn hắn đều là không biết chữ đại lao thô, ngoại trừ Lý gia, chỗ nào còn có thể tìm tới công việc tốt như vậy à? Cho nên, đừng nói coi bọn họ là binh luyện, cho dù là coi bọn họ là xuất sinh luyện bọn hắn đều cấp làm. Không có người có ý kiến a? Đã không ai có ý kiến, vậy thì dựa theo mệnh lệnh của ta huấn luyện, các ngươi cường đại mới có thể bảo vệ Lý gia. Tiếp lấy, Tô Thanh liền dẫn những này dân công huấn luyện lên. Từ đầu đến cuối Lý đại đều không nói gì, chỉ là ở một bên yên lặng nhìn xem. Cái này trong vòng một canh giờ, Tô Thanh mang theo những này dân công đầu tiên là tiến hành huấn luyện thân thể, sau lại tiến hành lực lượng huấn luyện, cuối cùng là kỹ xảo chiến đấu huấn luyện. Lý đại vốn cho rằng Tô Thanh sẽ không luyện binh, nhưng là tại cái này một canh giờ sau, Lý đại cải biến đối Tô Thanh cách nhìn. Tô Thanh không chỉ có sẽ luyện binh, hơn nữa còn tinh thông luyện binh. Một canh giờ sau, Tô Thanh xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, nghiêm nghị nói rằng, nghỉ ngơi tại chỗ một nén nhang. Một nén nhang sau lại tiến hành huấn luyện. Dứt lời, Tô Thanh liền mặc kệ mệt mỏi sụp đổ trên mặt đất dân công nhóm, trực tiếp hướng Lý đại đi đến. Nhìn thấy Tô Thanh đi tới, Lý đại vừa định mở miệng đến hỏi, Tô Thanh cũng đã giành nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn hỏi ta vì sao lại luyện binh đúng không? Tô Thanh lời nói đem Lý đại vấn đề cho chẹn họng trở về, Lý đại nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm Tô Thanh. Cưới Tô Thanh thời điểm, Lý đại chỉ biết là nàng là một cái quả phụ, khắc chết qua một nhiệm kỳ trợ phu, ngoại trừ tương đối cao lạnh lời nói tương đối ít bên ngoài, đối Tô Thanh hiểu rõ rất ít. Nàng cũng là Lý đại ba cái lao bà bên trong, một cái duy nhất không có bồi Lý đại ngủ nữ nhân. Tô Thanh ngồi Lý đại bên cạnh, hai mắt nhìn về phía phương xa, cha ta từng là Thiên Triều Viễn Chinh đại tướng quân, ta từ nhỏ theo cha thân chinh chiến tứ phương. Có thể con chó kia hoàng đế tin vào hoạn quan sầm luôn, cảm giác đến là Thiên Triều lập xuống công lao hãn mã phụ thân hắn. Có mưu phản chi tâm. Ngày đó hoàng cung người tới, đem ta một nhà lao tiểu toàn bộ bắt đi, cho dù là gia đình một cái cũng đều không bỏ qua, tất cả đều ngũ sa phanh thây mà chết. Chỉ có ta, bởi vì ta nữ giả nam trang trà trộn trong quân đội, không ai biết ta là cha ta nữ nhi, lúc này mới may mắn trốn qua một kiếp. Nhưng cậu hoàng đế biết cha ta còn có một đứa con gái còn không có bị bắt lại, liền hạ lệnh truy nã, khắp thiên hạ truy nã ta Tô Văn Phượng, rơi vào đường cùng, ta dùng tên giả Tô Thanh, đi tới cái này nho nhỏ thanh huyện, gả vào nơi đó một phổ thông bách tính. Đáng tiếc ta vị kia phu quân mệnh cũng là khổ. Ngày đầu tiên vừa mới thành hôn, còn chưa lập phòng, liền chết bệnh tại giường. Lý đại thấy Tô Thanh đấy mắt hiện ra đỏ, lại dáng chống đỡ lấy không cho nước mắt đến rơi xuống, đội vàng từ trong ngực móc ra một khối sạch sẽ vải thô khăn, đưa tới bên tay nàng. Thanh âm thả vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, trước lau lau, ở bên cạnh ta không cần chịu đựng. Tô Thanh tiếp nhận khăn, đầu ngón tay đụng phải vải vóc nhiệt độ, chóp mũi bỗng nhiên chua chua. Tự phụ thân cả nhà hoạch tội sau, nàng giấu ở trong quân, ẩn vào hưng dã, thường thấy người bên ngoài nghi kỵ cùng xa lánh, còn là lần đầu tiên có người dạng này ôn hòa đãi nàng, không hỏi qua hướng. Chỉ trước cố lấy nàng ấm lạnh, nàng cúi đầu xoa xoa khỏe mắt nước mắt, thanh âm so vừa rồi nhẹ chút, nhưng như cũng mang theo chưa tán lệ khí. Ta vốn cho rằng đời này cứ như vậy cất giấu, trông coi tên giả qua xuống dưới, không nghĩ tới gặp được ta, còn phải đem những này sự tình nói ra, vậy sao? Lý đại tiếp lời đầu, không có hỏi tới chi tiết, chỉ nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng. Cha ngươi là trung thần, gặp ma quất, một ngày nào đó sẽ giải tội. Về phần con chó kia hoàng đế, như hắn thật ngu ngốc tới dung không được trung thần, vậy cái này thiên hạ vốn là nên có càng đáng giá phó thác người. Tô Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng Lý đại chỉ là muốn trong thôn đặt chân nông hộ, lại không nghĩ rằng hắn dám nói ra như vậy. Chương 55, đang giáp chương 55, đang giáp nàng yên lặng nhìn Lý đại một lát, bỗng nhiên cười, nụ cười kia bên trong không có trước đó lạnh lẽo cứng rắn, nhiều hơn mấy phần thoải mái, ta không nhìn là ngươi. Ngươi nhìn như trong thôn bán gạo bán thịt, kỳ thực tại tích lũy nhân thủ, luyện khí lực, liền huyện thừa đều muốn kính ngươi ba phần, trong lòng ngươi giấu, xưa nay không lại an ổn sống qua ngày bốn chữ. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Lý đại, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Nếu là ngày sau an ổn, ta liền giúp ngươi trông coi cái này đại nhu thôn, che chở Lý gia mét thị chuyện làm ăn, để ngươi an ổn ổn kiếm bạc. Nhưng nếu là thiên hạ bất an, hoặc là con chó kia hoàng đế người tìm đến, ngươi nếu có dã tâm tranh một chuyến, ta liền giúp ngươi điểm binh, luyện binh, dẫn ngươi dưới trướng người giết trở lại kinh thành. Không chỉ có muốn vì ta Tô gia sửa lại án xử sai, còn muốn cho kia hôn quân biết, trung thần máu, không phải chảy vô ích. Lý đại nhìn xem trong mắt nàng quang, kia là bị đè nén nhiều năm lửa phục thù. Hắn nắm chặt Tô Thanh tay, Tô Thanh, cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đợi uổng công. Dưới mắt trước tiên đem binh luyện tốt, đem Lý gia căn cơ trầm ổn, ngày sau mặc kệ là sửa lại án xử sai, vẫn là làm càng lớn sự tình, ta đều mang ngươi, tuyệt sẽ không để ngươi thêm một cái người khiêng. Tô Thanh bị hắn nắm tay, gương mặt có chút phím hồng, lại không có né tránh, chỉ khẽ gật đầu một cái. Cách đó không xa, dân công nhóm nghỉ đủ, đang thăm dò nhìn về bên này, thấy hai người nhìn nhau mà đứng, không ai dám tiến lên quấy rầy. Trải qua lần này thổ lộ tâm tình, Lý đại cùng Tô Thanh tình cảm rõ ràng lại ấm lên không ít. Lý đại suy nghĩ, tối hôm nay dường như có thể lập phòng. Tô Thanh tiếp tục đi luyện binh. Mà Lý đại nhìn xem mặc vải thô áo dân công nhóm, luôn luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Thiếu đi cái gì đâu? Giáp trụ. Không sai, tại cổ đại mang binh đánh giặc, sao có thể không có giáp trụ đâu? Giáp trụ thứ này, sau khi mặc vào đao thương bất nhập, có thể nhường sức chiến đấu của binh lính tăng lên một mảng lớn. Dân chúng nếu là tư tàng vũ khí, những cái kia làm quan có thể sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu là tư tàng giáp trụ, bắt lấy liền trực tiếp xử tử. Bởi vì mặc vào giáp trụ binh, lấy một địch 10 đều không có vấn đề gì, giáp trụ cũng là tạo phản thiết yếu trang bị. Nhưng Lý Đại cũng không có cách nào làm đến giáp trụ. Giáp trụ phí tổn rất đắt, chủ yếu nhất là không có cái nào một nhà rèn sắt cửa hàng dám cho Lý Đại đánh giáp trụ, dù sao đây chính là mất đầu tội lớn. Đồng thời nếu là mình thủ hạ 30 người mặc vào giáp trụ, nếu như bị một ít lòng mang ý đồ xấu người bắt trần, đợi chờ mình chính là triều đình đại quân. 30 mặc giáp trụ bất tính, đó đã không phải là bất tính, mà là một chi tư quân. Nghĩ nghĩ, Lý Đại đột nhiên nghĩ đến một cái tốt. Cái kia chính là đằng giáp. Đằng giáp cũng là giáp trụ một loại, chỉ có điều chế tác nguyên vật liệu lại không phải sắt, mà là dây leo. Đằng giáp ưu điểm có rất nhiều, tỉ như nhẹ nhàng, đằng giáp trọng lượng so giáp trụ nhẹ hơn rất nhiều, binh sĩ sau khi mặc vào trình độ linh hoạt tăng lên rất nhiều. Đồng thời đằng giáp lực phòng ngự cũng rất mạnh, bởi vì thứ này rất mềm, đao chặt lên đi lực lượng sẽ bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa, thương quấn lên đi đây đâm không mặc. Chủ yếu nhất là, cái đồ chơi này phí tổn tiện nghi a. Hơn nữa cái này triều đại cũng không có đằng giáp không tính là giáp trụ a. Bị triều đình tra được, chính mình cũng không sợ. Mà đằng giáp khuyết điểm chỉ có một cái kia chính là sợ lửa đốt. Cái này xác định rất chí mạng, đằng giáp một khi bốc cháy rất khó dập tắt. Nhưng là mặc dù khuyết điểm rất lớn, nhưng Lý Đại trước mắt cũng không có có thể thay thế đằng giáp đồ vật, cho nên thứ này hắn vẫn là có ý định muốn làm. Dù sao ở thời đại này, giáp trụ tại quân đội bao trùm suất cũng không phải rất cao. Dù sao thứ này phí tổn quá mắc, trong quân đội binh sĩ, 10 cái binh sĩ cũng chỉ có như vậy 1-2 có một thân toàn giáp. Ngoại trừ kinh thành thân binh, có rất ít quân đội có thể toàn viên giáp trụ. Cho nên, dù là Lý Đại thủ hạ dân công đều xuyên bên trên đằng giáp, sức chiến đấu cũng biết vung đồng dạng quân đội một mảng lớn. Nói làm liền làm, đằng giáp nguyên vật liệu đơn giản chính là dây leo, Lý Đại lúc ấy liền gọi lên đại ngốc cùng mấy cái võ sĩ, lên núi đi thu thập dây leo. Chân núi dây leo dáng rất phá lệ rậm rạp, xanh biết dây leo quấn quanh lấy thân cây, rủ xuống tới mặt đất giống lục sắc rèm, rồi tay lần mò, sợi đằng lại thô lại mềm dai, đầu ngón tay có thể cảm nhận được bên trong sợi, chính là làm đằng giáp tài liệu tốt. Đại ngốc, ngươi khí lực lớn, trước tiên đem thô dây leo chặt đi xuống, chú ý đừng làm bị thương căn, về sau còn có thể lại dài. Lý Đại chỉ vào thô nhất vài cọng dây leo, đại ngốc ồm ồm ứng tiếng, giơ lên liêm đao vụ vụ mấy lần, to cỡ miệng chén sợi đằng liền gãy mất, hắn đưa tay một khiêng, dài mấy trượng dây leo tại trên vai hắn giống căn mảnh cánh liễu, nửa điểm không phí sức. Hai tên võ sĩ thì phụ trách sàng chọn sợi đằng, chỉ chọn ra bóng loáng, không có trùng đủ, bên cạnh chọn bên cạnh hướng giỏ trúc bên trong. Tiên sinh, bên này sợi đằng càng mềm dai, ngài thấy được không được? Một gã võ sĩ giơ lên một cây dây leo, Lý Đại đưa tay tách ra, sợi đằng cong tới 90 độ đều không gãy, gật đầu nói, liền dùng loại này, làm ra đằng giáp mới rắn chắc. Bận rộn đã hơn nửa ngày, bốn người khiêng mười mấy chói dây leo trở lại Lý gia hậu viện. Hậu viện có cái để đó không dùng kho củi, vừa vặn dùng để xử lý dây leo. Lý Đại trước tiên đem dây leo bày tại trong viện với nắng, giữa trưa mặt trời cháy mạnh, phơi sợi đằng dần dần mất đi lượng nước, nhan sắc theo xanh biếc biến thành xanh lục, sờ tới sờ lui cũng càng khỏe mạnh chút. Quang phơi còn chưa đủ, phải dùng đôi bong bóng cua, không phải dễ dàng sinh trùng. Lý Đại nhớ kỹ đằng giáp chế tác quyết khiếu, để cho người nhấc đến hai đại thùng đôi nước, đem hơi nửa làm dây leo ngâm vào đi, đôi nước từ ngực bốc lên tiểu bong bóng, sợi đằng ở bên trong chậm rãi hấp thu trình độ, ra nổi lên một tầng sương trắng. Ngâm 3 ngày, Lý Đại đem dây leo vớt đi ra, lại phơi 2 ngày, thẳng đến sợi đằng sờ tới sờ lui lại làm lại mềm dai, mới bắt đầu động thủ bệnh. Hắn ngồi kho củi bên trong, trước tiên đem sợi đằng chém thành sợi nhỏ. Quá thô biên đi ra không linh hoạt, quá nhỏ lại không rắn chắc, đến chém thành to bằng ngón tay dây leo kia, lại dùng nước nóng bằng mềm, dạng này bệnh lúc không dễ gián đoạn. Đại Nốc ghé vào bên cạnh nhìn, thấy Lý Đại ngón tay tung bay, sợi đằng trong tay hắn quay tới quay lui, không bao lâu liền biên ra một khối lớn chừng bàn tay giáp phiến, nhịn không được đưa tay sờ sờ, lao đại, cái đồ chơi này mềm hồ, có thể cảm đau không? Lý Đại cười đem giáp phiến đưa cho hắn, chờ biên tốt bôi dầu cây trầu, ngươi sẽ biết. Nói, hắn lại cầm lấy dây leo kia, giáo bên cạnh võ sĩ bệnh. Giáp phiến muốn tập kết giao nhau hình thoi văn, dạng này chịu lực càng đều đặn, mỗi khối giáp phiến biên giới trở lại cửa trụ, thuận tiện ghép lại thành giáp. Biên tốt giáp phiến, kế tiếp chính là ghép lại. Giáp ngực dùng 20 khối giáp phiến, từ hông bụng đánh đến ngực, biên giới dùng dây gai thắt chặt, có thể theo thân thể hoạt động. Giáp vai dùng 8 khối giáp phiến, làm thành hình cùng, vừa vặn bảo vệ bả vai. Giáp chân theo đầu gối đánh đến mắt cá chân, mỗi khối giáp phiến ở giữa giữ lại nửa tấc khe hở, đi đường không có gì đáng ngại. Cuối cùng, Lý Đại để cho người nhấc đến dầu cây trầu, đem hợp lại tốt đằng giáp toàn bộ thấm đi vào. Dầu cây trầu có thể khiến cho đằng giáp càng chống nước, còn có thể gia tăng tính bền dẻo. Thấm qua dầu cây trầu đằng giáp biến thành màu nâu đậm, treo ở trong viện hàng khô, bóng loáng bóng lưỡng, nhìn lại có mấy phần thiết giáp vi phong. 7 ngày sau, nhóm đầu tiên đằng giáp rốt cục làm xong, tổng cộng 10 bộ, mỗi bộ đều theo dân công dáng người điều chỉnh qua, không lớn không nhỏ vừa vặn vừa người. Lý Đại gọi tới đắc lực 5 cái dân công, để bọn hắn mặc thử đằng giáp. Một cái người cao dân công mặc vào giáp ngực cùng giáp vai, hoạt động hạ cánh tay chân, nói: "Lão gia, cái này sợi đằng làm thành y phục mặc ở trên người cũng không nặng, nhưng là có làm được cái gì à? Mặc vào cũng không giữ ấm, hoạt động ngược lại là vướng víu." Lý Đại cười cười không nói chuyện, mà là cầm lấy một cây đao đưa cho một bên một gã dân công. "Ngươi, cầm đao chém hắn." "A." Cái kia dân công sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Đại sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. "Cái này không thích hợp a." "Có cái gì không thích hợp? Ta chế tác đằng giáp đao thương bất nhập. Đừng nói ngươi thanh này nho nhỏ khảm đao, cho dù là Quan Nhị gia đại đao đến cũng chặt không xuyên tầng này giáp. Mà Mặc Đằng giáp cái kia dân công cũng dường như ý thức được Lý Đại muốn làm gì, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Mà cầm đao dân công thấy lao bản đều lên tiếng, cũng chỉ đánh hít sâu một hơi nhẹ gật đầu, tốt, chặt liên chặt. Dứt lời, tên này dân công trực tiếp cầm đao bổ về phía đầu của đối phương. Lý Đại trừng to mắt, ta mẹ nó. Chương 56, đang giáp lực phòng ngự chương 56, đang giáp lực phòng ngự mắt thấy đối phương đao liền phải chém vào dân công trên đầu, tay mắt lanh lẹ Lý Đại một thanh cầm tay của đối phương, cưỡng ép đưa đao cho đoạn ngừng lại. Sắc bén kia lưỡi đao, khoảng cách dân công cái trán chỉ còn lại 1 cm khoảng cách. Tiếp lấy, Lý Đại không nói hai lời, một cước liền đá vào đối phương trên háng. Con mẹ nó ngươi ngốc à? Ta để ngươi vãng thân thượng chặt, ngươi hướng trên đầu chặt lông gà. Kia dân công bị một cước đạp lăn trên mặt đất, trên mặt còn có một chút nhỏ bị quất. Ngươi chỉ nói nhường ta chặt, cũng không nói hướng chỗ nào chặt đi. Lý Đại lật ra một cái liếc mắt, chính mình đây là chiêu người nào a? Vì để phòng vạn nhất, Lý Đại nhường xuyên đằng giáp dân công đem tất cả trang bị đều xuyên bên trên, đem chiến nón trụ, hộ thối, chiến váy đều cho ta mặc vào. Ngươi qua đây, cầm cây đao này chém hắn. Đợi đến dân công đem nguyên bộ đằng giáp trang bị mặc hoàn tất về sau, Lý Đại lại gọi tới một gã dân công, đem trong tay cương đao đưa cho hắn. Cái kia cầm cương đao dân công nắm chặt chuôi đao, đốt ngón tay trắng bệch, nhìn chằm chằm nguyên bộ đằng giáp, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương. Chỉ thấy mặc thử đằng giáp dân công đứng nghiêm, chiến nón trụ là dùng thô hàng mây tre bảo vệ đỉnh đầu cùng hai bên gương mặt, biên giới bung phong mấy cây mảnh sợi đằng, có thể cản đá vụn. Giáp ngực theo xương quai xanh đóng tới eo, hình toi dây leo văn dao thoa chặt chẽ, bên hông buộc lấy dây gai, có thể theo hô hấp căng trùng. Hộ thối quả đến chân mắt cá chân, chỗ đầu gối tăng thêm 2 tầng sợi đằng, giống bọc tầng vỏ cứng. Còn có đầu ngắn chiến váy treo ở trên eo, ngăn trở bên eo cùng bờ mông, lúc đi lại sợi đằng nhẹ nhàng lắc, lại nửa điểm không có gì đáng ngại. Chặt giáp ngực, dùng điểm kình. Lý Đại ở bên cạnh hô một tiếng. Cầm đao dân công hít sâu một hơi, về sau rút lui nửa bước, cánh tay thẳng bằng, cương đao mang theo phong thanh bổ về phía mặc thử dân công ngực. Đao này hắn dùng 10 phân kình, bình thường trẻ tuổi có thể một đao chém đứt to cỡ miệng chén thân cây. Giờ phút này lưỡi đao rắn rắn chắc chắc chém vào đằng giáp bên trên, chỉ nghe bịch một tiếng vang trầm, lưỡi đao bị đánh đến đi lên vẩy lên, cầm đao dân công hổ khẩu chấn động đến run lên, kém chút cầm không được chuôi đao. Hắn lăng lăng nhìn xem cương đao, lại nhìn một chút đằng giáp, giáp ngực bên trên chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, sợi đằng vẫn như cũ chăm chú liền cùng một chỗ, đừng nói chỗ thủng, liền một cây dây leo kia đều không gãy. Lại chặt giáp bay, nghiên bổ. Lý Đại tiếp lấy hạ lệnh, cầm đao dân công nuốt nuốt hổ khẩu, điều chỉnh tư thế, cương đao nghiên bổ về phía mặc thử dân công giáp bay. Két cạch một tiếng, lưỡi đao theo đằng giáp đường vần trượt ra ngoài, chỉ ở giáp vai biên giới lưu lại một đạo vết rạch. Lý Đại vừa chỉ hộ thối, chặt hộ thối, dùng đâm. Cầm đao dân công lần này đổi chiêu thức, cầm cương đao hướng hộ thối bên trên đâm, mũi đao đối với đằng giáp khe hở, đột nhiên đâm đi xuống, lại nghe phù một tiếng, mũi đao bị sợi đằng một mực kẹp lại, thế nào nổ đều không nổ ra được. Mặc thử dân công điểm đi cả nhắc, hộ thối đi theo động, sợi đằng không có tủng, ngược lại đem mũi đao kẹp chặt chặt hơn, cái đồ chơi này còn có thể kẹp đao. Ta nếu như bị người đâm, hắn đao đều không nổ ra được, ta còn có thể trở tay đánh hắn. Trung quanh dân công đều xông tới, đưa cổ nhìn, có người đưa thay sờ sờ đằng giáp bên trên dấu, lại méo méo sợi đằng, sợ hai than nói, cái này đằng giáp cũng quá thần, cương đao đều chặt không phá, thật lợi hại a. Ta nếu là mặc vào cái này giáp, về sau cùng người khác đánh nhau, ta một cái có thể đánh 3 cái. Đối với đằng giáp lực phòng ngự, Lý Đại rất là hài lòng. Mặc dù không bằng giáp trụ lực phòng ngự cường đại, nhưng lại thắng ở tiện nghi, nguyên vật liệu thậm chí là miễn phí, chế tác lên cũng không phức tạp. Tiếp lấy, Lý Đại liền hạ lệnh, đem cái này 10 bộ đằng giáp phân cho 10 tên biểu hiện tốt nhất dân công mặc vào. Nói xong, Lý Đại vừa nhìn về phía Đại Ngốc. Đại Ngốc, ngươi tới tìm ta Tam lão bà Lâm Uyển, nhường nàng ngày mai bán lương thực bán thịt thời điểm tại cửa ra vào dán thứ nhất báo cáo, Lý gia giá cao thu mua dây leo, 1m1 văn tiền. Đại Ngốc chất phát gật gật đầu, tốt, ta cái này đi. 1m1 văn tiền, giá tiền này 10 phần phúc hậu. Phải biết, trên núi sợi đằng nhiều vô số kể, thứ này cùng thịt rừng lại không giống, thịt rừng có thể ăn, có thể bán, sợi đằng cơ hồ không có tác dụng gì, cho nên bách tính bình thường lên núi liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút những này dây leo đầu. Nhưng bây giờ, Lý Đại gia giá 1m1 văn tiền, nếu là lên núi chặt lên một ngày sợi đằng, dễ dàng có thể kiếm lấy mấy chục thậm chí trên 100 đồng tiền. Đối với đại nhu thôn bách tính mà nói, đây chính là một cái phát tài cơ hội thật tốt. Lý Đại biết, đợi ngày mai cái tin tức này vừa để xuống ra, dân chúng liền sẽ như bị điên lên núi chặt sợi đằng đi. Giải quyết đằng giáp chuyện về sau, Lý Đại tâm tình thật tốt, lúc này thời gian cũng tới buổi trưa, Lý Đại sờ lên bụng của mình, tựa hồ có chút đói bụng. Buổi trưa dương quang nghiêng nghiêng vẩy vào Lý gia trong viện, trong phòng bếp bay tới cơm hương khí, hòa với mùi thịt, câu dẫn người ta bụng trực hiếu. Lý Đại phủi tay bên trên xám, vừa muốn hướng phòng bếp đi, khỏe mắt lại thoáng nhìn cổng bàn đá xanh trên bậc thang ngồi người, là Khương Ngọc. Nàng mặc kiện màu hồng nhạt váy vải, váy dính điểm lò xám, hiển nhiên là mới từ phòng bếp đi ra. Bình thường lúc này, nàng sớm nên cười chào đón, tiếp nhận Lý Đại áo khoác, hoặc là hô hào cơm nhanh tốt, hôm nay lại hiểu xỉu, như bị phơi hiểu xỉu rau xanh. Đại lão bà, thế nào ở chỗ này ngồi? Cơm chín rồi không có. Lý Đại chậm dần bước chân, tại bên người nàng ngồi xuống. Khương Ngọc lúc này mới lấy lại tinh thần, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Đại, trong mắt chạy không trong nháy mắt bị bối rối thay thế, vội vàng đem rảo lấy tạp dề lòng tay ra, kéo ra nhàn nhạt cười, phu quân trở về rồi. Cơm nhanh tốt, ta chính là đi ra hít thở không khí. Nàng nói liền phải đứng dậy, lại bị Lý Đại nhẹ nhàng đè xuống bả vai. Ngồi a, phơi nắng mặt trời cũng dễ chịu. Lý Đại nhìn xem nàng đỏ lên quẹ mắt, trong lòng minh bạch mấy phần. Vừa rồi trong ánh mắt nàng cô đơn, không phải dùng đến thông khí có thể giải thích. Cô vợ trẻ, có chuyện gì sao? Nhìn ngươi dường như không mấy vui vẻ. Lý Đại cười hỏi. Khương Ngọc đấy mắt hiện lên một vẻ bối rối, vội vàng nói, không có. Không có chuyện, phu quân ngươi đừng nhớ thương người ta. Lý Đại ôn nhu nói, cô vợ trẻ, ngươi cùng ta còn khách khí sao? Có cái gì tâm sự, nói với ta, đừng giấu ở trong lòng. Lời này giống đâm trúng Khương Ngọc chỗ mềm, nàng gái mũi bỗng nhiên chua chua, nước mắt nhịn không được, theo gương mặt rơi xuống, vội vàng đưa tay đi lau, thanh âm mang theo điểm nghẹn nào, ta không sao. Chỉ là có chút nhi nhớ nhà. Lý Đại trong lòng mềm nhũn, đưa tay nắm chặt tay của nàng, lòng bàn tay nhiệt độ chậm rãi truyền đi, muốn nhà mẹ đẻ. Khương Ngọc gật gật đầu, nước mắt rơi đến càng hùng, nhưng vẫn là nhỏ giọng giải thích, ta gả tới lâu như vậy, còn không có trở về qua, không biết rõ nương eo còn đau không, trong nhà gà đẻ trứng nhiều hay không. Nàng sợ Lý Đại bận điệu, sợ sách về nhà ngoại sẽ để cho hắn hao tâm tổn trí, càng sợ chính mình nhỏ cảm xúc ảnh hưởng đến hắn, cho nên một mực kìm nén, nhưng nhìn lấy trong viện dương quang, nghe đồ ăn hương, liền không nhịn được nhớ tới trước kia ở nhà thời gian. Lý Đại đưa tay lau đi trên mặt nàng nước mắt, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua gương mặt của nàng, thanh âm thả càng nu, vợ ngốc nhi, nhớ nhà có cái gì sai? Là ta không tốt, bận rộn quên hỏi ngươi. Chương 57, về nhà ngoại, chúng ta hôm nay liền về nhà ngoại nhìn xem, vừa bọn ta cũng đi nhìn một chút ta cha vợ cùng lao trượng mẫu đường. Khương Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nước mắt còn treo ở trên mặt, lại cười lên, như sau mưa hoa đảo, thật sao? Phu quân phong thả sao? Bận rộn nữa cũng không thể để vợ của ta hủy quốc ta. Lý Đại nắm tay nàng. Khương Ngọc nghe vậy, cảm động đến tựa vào Lý Đại bà bay, cầm chặt Lý Đại thô ráp đại thủ. Phu quân, có thể trở thành nữ nhân của ngươi, thật hạnh phúc. Ăn cơm xong về sau, Lý gia trong viện đã dừng xong 3 chiếc xe lửa. Cái này 3 chiếc xe lửa bên trên lôi kéo, là Lý Đại là mẹ vợ cùng cha vợ chuẩn bị lễ gặp mặt. Một xe dưa hấu, một xe gạo, còn có một xe thịt heo. Không sai, đều là Lý Đại nhà chính mình sinh ra, không tốn tiền. Trừ cái đó ra, Lý Đại còn chuẩn bị một cái đại hòm bao, chứa 20 lượng bạc túi tiền. 20 lượng bạc, ở thời đại này cũng không phải một số tiền nhỏ, cho dù là Lý Đại duy nhất một lần xuất ra nhiều tiền như vậy, đều cảm thấy có chút thì đau. Dù sao xuyên việt tới nhiều ngày như vậy, hắn dựa vào bán thịt bán lương thực bán dưa, trừ bỏ tiêu xài, hết thảy mới tranh 240 lượng bạc. Mặc dù có chút đau lòng số tiền này, nhưng Khương Ngọc dù sao cũng là Lý Đại chính thất, huống chi Khương Ngọc còn như thế hiểu chuyện nhi, hiếu kính một chút cha vợ cũng là nên. Chuẩn bị xong chưa? Lý Đại nhìn xem trước mặt 20 tên dân công lớn tiếng hỏi. Cái này 20 tên dân công lập tức hét lớn một tiếng, chuẩn bị xong đông ra. Cái này 20 tên dân công, 10 người người mặc nguyên bộ đẳng giáp, 10 người người mặc màu đen áo vải, miếng vải đen áo là Lý gia phát hạ tới, vì thống nhất dân công mặc. Trừ cái đó ra, ba chiếc trên xe ngựa còn cất giấu 20 cây loa văn cương. Về phần tại sao muốn mặc đằng giáp mang loa văn cương đi ra ngoài, nguyên nhân cũng rất đơn giản, sợ bị đoạn. Dù sao cái này một xe dưa hấu, một xe lương thực còn có một xe thịt, có thể đáng giá không ít tiền, thế đạo này loạn như vậy, nếu là không chuẩn bị thỏa đáng, bị cướp coi như không xong. Mặc dù Lý Đại có thể trực tiếp đem những này đồ vật cất vào tùy thân thương khố bên trong, nhưng tới Khương gia thôn thế nào đem đồ vật hợp lý lấy ra lại thành vấn đề. Cho nên hắn liền sử dụng nguyên thủy nhất phương pháp, dùng xe lừa kéo. Lúc này, Khương Ngọc cũng chuẩn bị thỏa đáng, đeo một cái túi nhỏ khỏa, đứng tại Lý Đại bên cạnh. Phu quân, làm sao chúng ta đi? Ngồi xe lửa sao? Khương Ngọc nháy đôi mắt tỏ sáng ngời hỏi. Lý Đại cười cười, nói, không ngồi xe lửa, ngồi ngươi phu quân tự chế thiết xa. Thiết xa? Khương Ngọc hơi nghi hoặc một chút. Cô vợ trẻ, cùng ta đi ra người sẽ biết. Dứt lời, Lý Đại kéo Khương Ngọc tay liền ra cửa. Chỉ thấy tại Lý gia cửa chính bên ngoài, ngừng lại một chiếc Thái Dương năng ba lượt Việt dã nhà xe. Không sai, Lý Đại đem tùy thân thương khố bên trong ba lượt nhà xe kéo ra một chiếc. Mặc dù thứ này đặt ở thế giới này rất mới lạ, nhưng bây giờ Lý Đại có chút thế lực, bảo vệ một chiếc ba lượt nhà xe cũng không thành vấn đề. Phu quân, đây là xe gì nha? Tạo hình vì sao kỳ lạ như vậy? Màu sáng bạc sắt vỏ bọc hiện ra ánh sáng lạnh, không giống xe lửa gỗ, xe ngựa thuộc ra, phương phương chính chính thân xe so trong thôn lớn nhất xe lửa còn rộng. Hai bên có trong suốt thủy tinh, trần xe còn khảm màu đen Thái Dương năng tấm, nhìn xem lại mới lạ lại uy nghiêm, cùng với nàng thấy qua tất cả xe cũng không giống nhau. Phu quân, cái này, đây chính là thiết xa. Khương Ngọc đưa tay muốn đi đụng, lại sợ làm hư, đầu ngón tay tại cách thân xe nửa tấc địa phương dừng lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái này làm bằng sắt xe, thế nào như thế sáng? Còn như thế phương? Lý Đại cười cười, đi qua nắm chặt cửa xe nắm tay, nhẹ nhàng kéo một phát, két cạch một tiếng, cửa xe ứng thanh mở ra, một cỗ nhàn nhạt gỗ mùi thơm ngát theo trong xe bay ra. Đi lên thử một chút. Lý Đại vịn Khương Ngọc cánh tay, giúp nàng ngồi vào hàng phía trước trên ghế ngồi. Khương Ngọc vừa ngồi xuống, liền không nhịn được nha một tiếng. Chỗ ngồi mềm đến có thể đem người rơi vào đi, nàng cẩn thận từng ly từng tí giật giật, sợ đem cái này quý giá chỗ ngồi ngồi hỏng, tay còn nắm thật chặt váy, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương lại hiếu kỳ. Lý Đại ngồi vào vị trí lái, nhìn thấy Khương Ngọc căng cứng dáng vẻ, cười vuốt vuốt tóc của nàng, chớ khẩn trương, xe này rắn chắc đây, còn có thể che gió che mưa, so ngồi xe lửa thoải mái hơn. Nói, hắn đưa tay đè xuống điều hòa không khí chốt mở, ong ong một tiếng vang nhỏ, điều hòa không khí ra đầu gió lập tức thổi ra trận trận gió mát. Giữa trưa dương quang phơi người khô nóng, cái này gió lạnh thổi tới, trong nháy mắt xua tán đi đầy người nhiệt khí, liền quọn tóc đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Khương Ngọc đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm ra đầu gió, ánh mắt chừng đến tròn trịa, cái này gió thế nào lạnh như vậy? Là từ đâu xuất hiện? Nàng đưa tay tới gần ra đầu gió, đầu ngón tay đụng phải gió mát, nhịn không được rụt rụt tay, lại tranh thủ thời gian đưa tới, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Cùng trong giếng nước lạnh dường như, lại không cần thùng sách, còn có thể một tuổi. Phu quân, đây là cái gì pháp thuật sao? Lý Đại cười nói, không phải pháp thuật, là trong xe này điều hòa không khí, có thể đem nóng không khí biến mát, mùa hè ngồi bên trong không nóng, mùa đông còn có thể ra gió nóng, ấm áp thật sự. Hắn vừa chỉ cửa sổ xe, ngươi nhìn cái này trong suốt đánh vậy, là thủy tinh, so giấy cửa sổ tinh tưởng, còn không sợ gió táp mưa xa, trời mưa thời điểm cũng có thể thấy rõ phía ngoài đường. Khương Ngọc tiến đến cửa sổ xe bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng sờ lấy thủy tinh, lạnh buốt xúc cảm truyền đến, nàng lại ngẩng đầu nhìn trần xe ngọn đèn nhỏ, nhỏ giọng hỏi, vậy cái này đèn, không cần đốt đèn dầu liền có thể sáng sao? Ân, không cần ngọn đèn. Lý Đại đè xuống đèn mở ra quan, hai ngọn đèn nhỏ trong nháy mắt sáng lên, vàng ấm quang vẩy vào trong xe. Khương Ngọc nhìn xem sáng lên đèn, lại cảm thụ được bên người gió mát, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy Lý Đại cánh tay, đầu tựa ở trên bả vai hắn, thanh âm mềm mềm, phu quân, cái này thiết xa thật tốt. Ta trước kia nghĩ cũng không nghĩ qua, còn có thư thái như vậy xe. Lý Đại vỗ vỗ tay của nàng, phát động ba lượt nhà xe, về sau chúng ta đi ra ngoài, đều ngồi cái xe này, để ngươi thư thư phục phục. Nhà xe chậm rãi thúc đẩy, bình ổn đến cơ hồ cảm giác không thấy sốc này. Không thể không nói, cái này thủ công canh ba lượt nhà xe Việt gia tính năng quả thật không tệ. Cho dù là tại không có đường nhựa cổ đại, đi tại đường đất bên trên cũng mảy may cảm giác không thấy sốc này. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Khương Ngọc thậm chí thoải mái đã ngủ. Mà phía sau ba chiếc xe lửa cũng sớm đã bị ba lượt Việt gia nhà xe vùng không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khương gia thôn, cửa thôn, toàn bộ thôn trên trăm gia đình đều bị triệu tập tới cửa thôn. Hôm nay thôn trưởng Ngô lão tà muốn tuyên bố một kiện đại sự. Người đều đến đông đủ a. Thôn trưởng Ngô lão tà chắp tay sau lưng, nhìn trước mắt ồ ương ương một mảnh thôn dân. Thủ hạ phụ trách điểm danh bách tính nhẹ gật đầu, thôn trưởng, người đều đến đông đủ. Nô lão tà nhẹ gật đầu, nói rằng, rất tốt, đã người đều đến đông đủ, vậy ta liền tuyên bố một kiện đại sự nhi. Ngay hôm nay, quan phủ phát hạ mệnh lệnh tới, muốn chúng ta Khương gia thôn chọn lựa 10 cái thân thể khỏe mạnh nam đinh ra tiền tuyến xung quân. Nói một lời này, toàn thể thôn dân lập tức khẩn trương lên. Nói là xung quân, kia cùng chịu chết cũng không cái gì khác nhau, chiến sự tiền tuyến căng thẳng, bị kéo đi xung quân, 10 cái có 9 cái đều về không được. Cái này đã năm nay Khương gia thôn lần thứ 8 chứng minh, hơn nữa còn không được cự tuyệt. Cự tuyệt cứ dựa theo đảo bình xử trí, trực tiếp chém đầu. Đại gia đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn ta, đối những thôn khác là 20 cái, nhưng là ta Ngô lão tà cùng quan phủ có quan hệ, đem chúng ta Khương gia thôn 20 cái danh ngạch ép tới 10 cái. Chương 58, Khương gia thôn chương 58, Khương gia thôn lúc này, trong đám người một hồi khủng hoảng. Ai cũng không muốn bị kéo đi xung quân, quan phủ lấy tên đẹp là chứng minh, nhưng cùng xung quân kỳ thật cũng không cái gì khác nhau. Thời đại này quân đội độ cao mục nát, an quân lương uống binh máu chuyện nhìn mãi quen mắt. Dựa theo chế độ mà nói, thiên triều binh sĩ phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ lắm. Một tháng 200 văn, mỗi ngày lương thực không thua kém một cân nữa. Nhưng thực tế tới trong tay binh lính quân lương cùng lương thực, ít càng thêm ít. Thiếu kia bộ phận, tự nhiên là bị cao tầng nội bộ tiêu hóa. Hơn nữa cổ đại cũng không có xe lửa máy bay, tổng trinh binh tới chiến trường, ngắn thì vài trăm dặm, nhiều thì hơn nghìn dặm, lại thêm lên quan phủ không làm, binh sĩ ăn không no, rất nhiều binh còn chưa tới chiến trường liền đã chết đói, chết bệnh trên đường. Cho nên nói chuyện cùng quan phủ chứng minh, dân chúng là nghe tin đã sợ mất mật. Mà tại Khương gia thôn, chia làm hai cái phe phái. Thứ nhất chính là Khương gia thôn họ Khương Bách Tính. Họ Khương Bách Tính là Khương gia thôn dân bản địa, lúc đầu toàn bộ thôn người đều họ Khương, nhưng về sau chiến tranh nhường Khương gia thôn họ Khương Bách Tính chết hơn phân nửa. Hiện tại Khương gia thôn càng nhiều, là ngoại lai họ Ngô Bách Tính. Toàn bộ Khương gia thôn, 80% đều là ngoại lai họ Ngô người xứ khác, họ Khương dân bản địa ngược lại càng ngày càng ít. Vừa nghe đến lại muốn chứng minh, họ Khương trong dân chúng hy vọng tương đối cao Khương lão lập tức đứng dậy. Hắn là Khương Ngọc gia gia, cũng là họ Khương trong dân chúng tuổi tác lớn nhất lão giả. Ngô thôn trưởng, lần trước chứng minh, 10 người đều là chúng ta Ngô gia gia người, lần này, lẽ ra nên đến phiên các ngươi Ngô gia đi. Khương lão câu nói này vừa ra, Khương gia người nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a, lần trước nữa cũng là chúng ta Khương gia gia người a. Vòng cũng nên đến phiên các ngươi Ngô gia gia người. Người nào không biết tham gia quân ngũ đó là một con đường chết a. Các ngươi Ngô gia không thể chỉ bắt được chúng ta Khương gia không ngừng ước hiếp a. Lần này nhất định phải từ các ngươi Ngô gia gia người. Ngô lão ta nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói rằng, Khương lão, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta đều là một cái thôn, đại biểu đều là Khương gia thôn. Chỉ cần ra đủ 10 người là đủ rồi, quan tâm đến nó làm gì họ gì. Nô lão tả rõ ràng là tại bao che tộc nhân của mình. Ai cũng biết tham gia quân ngũ cựu tử nhất sinh, ai cũng không muốn đi tham gia quân ngũ. Mà Nô lão tả thân làm thôn trưởng, đã trong bóng tôi giúp đỡ Ngô gia tộc nhân rất nhiều lần. Chỉ cần có chứng minh, lao dịch, vậy cũng là họ Khương đi, có thể mò được chất béo, đều là họ Ngô đi. Nô lão tả thân làm thôn trưởng, lại thêm trong thôn họ Ngô nhiều người, Khương gia tộc nhân cũng là giận mà không dám nói gì. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhịn không được, cũng không muốn nhịn. Vậy ngươi cũng là nói một chút, lần này ai đi phục dịch? Khương lão híp mắt hỏi. Nô lão tả cười cười, nói rằng, để cho cân bằng, đương nhiên là bỏ phiếu quyết định. Như vậy đi, các ngươi họ Khương gia 10 cái người trẻ tuổi, chúng ta họ Ngô gia 10 cái người trẻ tuổi, sau đó từ Khương gia thôn tất cả bách tính bỏ phiếu quyết định, ai lấy được số phiếu cao, ai liền đi phục dịch, như thế nào? Khương lão nghe được bỏ phiếu quyết định bốn chữ, tức giận đến toàn thân phát run, trong tay quải trượng đông đâm trên mặt đất, đất vàng đều bị chấn lên một khối nhỏ. Hắn ngẩng đầu, đục ngầu trong mắt tràn đầy lửa giận, thanh âm bởi vì kích động mà phát run, bỏ phiếu. Ngô lão tả, Lời này của ngươi uổng cho ngươi nói ra được. Toàn thôn hơn 800 nhân khẩu, các ngươi họ Ngô chiếm hơn 600, chúng ta họ Khương tính toán đâu ra đấy mới hơn 100. Bỏ phiếu. Cái này không phải liền là công khai khi dễ chúng ta ít người sao? Khương lão lời nói giống một quả tiếng sấm, trong nháy mắt đốt lên họ Khương thôn dân lửa giận. Đứng tại Khương lão sau lưng Khương Ngọc Đường ca Khương Hổ, là chừng 20 hán tử khỏe mạnh, lúc này hướng phía trước đứng một bước, nắm chặt nắm đấm quát, chính là: "Lần trước nữa chứng minh, ta cha bị kéo đi, đến bây giờ cũng chưa trở lại. Lần trước lao dịch, ta thúc đi sửa đê, kém chút bị hồng thủy cuốn đi. Lần nào không phải chúng ta họ Khương ra người, các ngươi họ Ngô người đâu? Núp ở phía sau mặt lĩnh chỗ tốt, liền tu từ đường tiền cũng dám tham chúng ta họ Khương. Còn có ta ca." Một cái xuyên vải thô áo ngắn tuổi trẻ nàng dâu cũng khóc hô: "Năm trước quan phủ trinh lương thực, các ngươi họ Ngô nhiều báo đồng ruộng, đem thuế đều mở đến chúng ta họ Khương trên đầu, ta ca vì góp lương thực, kém chút đem trong nhà châu cải bán. Hiện tại trưng binh lại muốn dở trò, thật coi chúng ta họ Khương dễ khi dễ." Họ Khương thôn dân nhao nhao phụ họa: "Ngươi một lời ta một câu, đem những này năm ủy khuất toàn đổ ra, lần trước trong thôn phân thủy nguyên, các ngươi họ Ngô đem hảo thủy đều chiếm, chúng ta họ Khương chỉ có thể đi chọn trong lạch ngòi vũng nước đủ. Nô lão tả con của ngươi tại huyện nha người hầu, bằng cái gì không cho hắn đi làm lính? Ngược lại nhìn chằm chằm chúng ta họ Khương hậu sinh, bỏ phiếu chính là gạt người. Các ngươi nhiều người, ném cái gì đều là chúng ta thua, cái này cùng mạnh kéo chúng ta đi làm lính có cái gì khác nhau?" Đám người ồn ào, họ Khương thôn dân phẫn nộ giống thủy triều nước, cơ hồ muốn đem Nô lão tả bao phủ. Nô lão tả nhưng như cũng một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, hai tay chắp sau lưng, cười lạnh một tiếng, cũng không thể nói như vậy. Bỏ phiếu là công bình nhất biện pháp, chẳng lẽ lại các ngươi họ Khương muốn kháng mệnh? Hắn ánh mắt đảo qua họ Khương thôn dân, mang theo một tia uy hiếp: "Quan phủ chỉ cần 10 người, ai đi đều như thế. Nếu như các ngươi không chịu bỏ phiếu, trêu đến quan phủ không cao hứng, đừng nói 10 người, nói không chừng muốn đem các ngươi họ Khương hậu sinh toàn lôi đi. Đến lúc đó cũng đừng oán ta không có nhắc nhở các ngươi." "Ngươi?" Khương lão tức giận đến quải trượng đều nhanh cầm không được, vừa định lại nói cái gì, lại bị bên cạnh Khương Hổ đỡ lấy. "Ra ra, ngươi chớ cùng hắn nhiều lời. Hắn rõ ràng chính là tại nhằm vào chúng ta Khương gia người." Khương Hổ tức giận nói rằng. Nô lão ta nghe vậy, lập tức cất tiếng cười to: "Ha ha ha. Ngươi nói nhằm vào cái kia chính là nhằm vào a. Ngược lại ta là thôn trưởng, ai đi phục dịch, ta quyết định. Đã các ngươi đối bỏ phiếu kết quả này không tán đồng, vậy cũng chớ đầu, ta trực tiếp để cho ta tốt cháu trai đến điểm danh, cháu của ta điểm đến ai, ai liền đi phục dịch." Dứt lời, nô lão tà hướng phía đám người phất phất tay, chỉ thấy một cái 5 tuổi đứa nhỏ hấp tấp chạy tới. "Ra ra." Đứa nhỏ hướng phía nô lão tà nháy nháy mắt, thấp giọng tại nô lão tà bên thai nói rằng: "Ra ra, ngài để cho ta có 10 người kia danh tự, ta đều học thuộc lòng." Kia 5 tuổi đứa nhỏ nắm chặt nô lão tà góc áo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ngại thanh mại khí lại gần từng chữ đọc. Mỗi niệm một cái tên, nô lão tà khỏe miệng liền nhô lên cao hơn: "Khương Hổ, Khương Long, Khương Báo, Khương Lỗi, Khương Tiểu Sơn, Khương Minh." Thanh âm non nớt giống một thanh bao cùn, từng cái cắt tại họ Khương thôn dân trong lòng. Bị niệm tới danh tự, Khương Hổ đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, trên trán gân xanh hẳn lên. Cha hắn chính là lần trước trưng binh không có trở về, hiện tại lại muốn bắt hắn đi chịu chết. Một cái khác gọi là Khương Tiểu Sơn hậu sinh, vừa cưới vợ không có nửa tháng, vợ hắn nghe xong danh tự liền ngồi liệt trên mặt đất, khóc níu lại cánh tay của hắn, núi nhỏ: "Ta không cho ngươi đi, đi liền không về được." Còn có Khương Cây Cột, Khương Nhị Châu, Khương Đầy Kho chương 59, Khương gia con rể chương 59, Khương gia con rể đứa nhỏ tiếp tục niệm, cái cuối cùng danh tự rơi xuống lúc, 10 cái họ Khương hậu sinh đều bị điểm đến, không có một cái nào lọt lưới. Họ Khương thôn dân hoàn toàn nổ, có nàng dâu nhào vào trong ngực nam nhân khóc, có lao nhân đấm ngực thở dài. Đứa bé kia niệm xong danh tự, thấy Khương lão lau nước mắt, Khương Tiểu Sơn nàng dâu khóc đến co quắp trên mặt đất, không chỉ có không có nửa điểm tu liễm, ngược lại tránh thoát Ngô lão tà tay, chạy chậm tới Khương lão trước mặt, chống nạnh, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ làm cái mặt quỷ. Lẹ lưỡi nhọn chào phúng: "Lao đầu, ngươi khóc cái gì nha? Có phải hay không biết bọn hắn đều muốn đi chịu chết rồi? Các ngươi Khương gia người thật vô dụng, liền sẽ khóc nhẹ." Hắn điểm lấy chân, đưa tay muốn đi xé Khương lão quả trượng, bị Khương lão trốn về sau tới, lại cười khanh khách chạy đến Khương Tiểu Sơn nàng dâu trước mặt, chỉ về phía nàng cái mũi hô: "Ngươi đừng kéo hắn rồi, quan phủ người sẽ đem hắn buộc đi. Hắn đi liền về không được rồi, cũng đã không thể mua cho ngươi đường ăn rồi." Khương Tiểu Sơn nàng dâu vốn là khóc đến toàn thân phát run, bị đứa nhỏ như thế đâm một cái chỗ đau, nước mắt rơi đến càng hùng, gắt gao ôm Khương Tiểu Sơn chân, thanh âm nghẹn ngào: "Bọn ta không đi, bọn ta không đi." Đứa nhỏ thấy thế đắc ý hơn, quay người chạy đến bị đè lại Khương Hổ trước mặt, vây quanh hắn xoay quanh, trong cái miệng nhỏ nhắn lời nói giống tôi độc kim châm: "Ngươi không phải mới vừa rất hung sao? Hiện tại thế nào muốn đi chiến trường bị chặt đầu rồi? Cha ngươi chính là chết như vậy a? Ngươi cũng biết giống như hắn." Lời này giống một thanh đao nhọn vào Khương Hổ trong lòng. Cha hắn chết là hắn lớn nhất đau nhức, bây giờ bị một cái 5 tuổi đứa nhỏ trước mặt mọi người đâm thủng, còn mang theo trào phúng. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể một cước đem đứa nhỏ này đạp bay ra ngoài. Nô lão tà đứng ở một bên, nhìn xem cháu trai như vậy lanh lợi, không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại sờ lấy hạ bá hạ a cười to, đưa tay đem đứa nhỏ ôm, vuốt vuốt đầu của hắn: "Tốt cháu trai, nói hay lắm, chính là muốn khiến cái này Khương gia nhuyễn đẳng biết ai mới là Khương gia thôn chủ tử." Đứa bé kia bị thổi phồng đến mức càng đắc ý, ghé vào nô lão tá trong ngực, chỉ vào họ Khương thôn dân hô: "Ra ra, bọn hắn đều là người vô dụng, về sau trong thôn nước đều nên chúng ta Ngô ra, bọn hắn liền nên đi làm lính chịu chết." Họ Khương thôn dân tức giận đến toàn thân rét run. Một cái 5 tuổi đứa nhỏ vốn nên tiên chân vô tả, lại bị giáo đến như vậy ác độc, liền lao nhân cùng cô nhi quả mẫu đều không dung tha, có thể thấy được Ngô lão tà bình thường là thế nào xúi dục. Khương lão tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, chỉ vào Ngô lão tà, thanh âm phát run, "Ngô lão tà, ngươi dạy hư hài tử, chết không yên lành, chết không yên lành." Khương lão nhìn xem đứa bé kia, lại nhìn xem đắc ý Ngô lão tà, vài trượng đông đập xuống đất, nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống, "Ngô lão tà, ngươi đây là muốn tuyệt chúng ta Khương gia căn a?" "Tuyệt căn." Ngô lão tà cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy, "Quan phủ muốn minh, ta bất quá là theo quy củ làm việc. Cái này 10 cái hậu sinh, sáng sớm ngày mai liền cùng quan phủ đi, ai dám không đi?" Hắn hướng phía trung quanh họ Ngô thôn dân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, 10 cái cường tráng họ Ngô hán tử lập tức xông tới, có trong tay còn cầm quốc liêm đao, mắt lom lom nhìn chằm chằm họ Khương hậu sinh, thức thời cũng đừng phản kháng. Quan phủ người còn tại nha môn chờ lấy, kháng mệnh chính là mưu phản, chém đầu cả nhà. Khương Hổ đột nhiên đẩy ra bên người họ Ngô hán tử, giận dữ hét, "Mưu phản, là các ngươi buộc chúng ta. Bằng cái gì nhiều lần đều là chúng ta họ Khương đi chết? Người thành thật bị bức ép đến mức nóng này cũng là sẽ cắn người." Lúc này, Khương Hổ bên cạnh lại xuất hiện hai nam nhân, một cái tên là Khương Long, một cái tên là Khương Báo. Long Hổ Báo, Khương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất ba cái người trẻ tuổi, bọn hắn quan hệ cũng tình như thủ túc, cũng là Khương gia biết đánh nhau nhất ba người. "Khương lão, chỉ cần ngài mở miệng, chúng ta họ Khương liền cùng bọn hắn họ Ngô làm." Khương Long nhìn về phía Khương lão, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Khương gia có thể đánh người trẻ tuổi không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 30. Nhưng là bọn hắn phải đối mặt, là hơn 100 cầm trong tay quốc thuộc sắt họ Ngô người trẻ tuổi. Nhân số của đối phương là bọn hắn gấp 3 trở lên. Nếu quả như thật đánh nhau, họ Khương là tuyệt đối không thể sẽ thắng. Nhưng bọn hắn vẫn là phải đánh, bởi vì họ Ngô quá ức hiếp người. Khương lão cắn răng, cũng đang xoắn xuýt do dự. Hắn biết đánh nhau không có kết cục tốt, nhưng nếu là không đánh, họ Ngô liền phải cưỡi tại bọn hắn họ Khương trên cổ đi vệ sinh. Đang lúc Khương lão chuẩn bị xuống khiến đánh thời điểm, một hồi tiếng tít tít bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người bị cái này thanh thúy tiếng còi hấp dẫn ánh mắt, chỉ thấy một chiếc phương phương chính chính quái lái xe tiến vào thôn đến. Người tới chính là Lý Đại, kia quái xe cũng chính là Lý Đại ba lượt Việt dã nhà xe. Lúc này, Lý Đại mở cửa xe, theo ba lượt nhà xe bên trên đi xuống, hỏi một tiếng, "Cái kia, ta hỏi thăm đường. Nơi này là Khương gia thôn sao?" Khương lão chống ngoặt đi về phía trước một bước, nhẹ gật đầu, "Là Khương gia thôn, ngươi tìm ai a?" Lý Đại hồi đáp, "Ta tìm Khương Đại Cường, ta là con rể hắn." Câu nói này vừa ra, họ Khương tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. "Khương Đại Cường con rể?" Lúc này, từ trong đám người đứng ra một gã làn da ngăm đen lão hán, hắn chính là Khương Ngọc phụ thân, Khương Đại Cường. "Ta không biết ngươi a." Khương Đại Cường quan sát toàn thể một phen Lý Đại, chau mày. Lý Đại nhếch miệng cười một tiếng, "Hiện tại không biết, lập tức liền quên biết." "Cha." Thanh Thúy lại dẫn thanh âm nghẹn ngào theo nhà xe phương hướng chuyển đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, Khương Ngọc đang từ cửa xe bên trong đi ra. Khương Ngọc hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên là vừa rồi tại trong xe liền nhẫn nhịn đầy mình tưởng nghiệm, lúc này nhìn thấy Khương Đại Cường, cũng nhịn không được nữa. Khi nhìn đến Khương Ngọc thời điểm, Khương Đại Cường mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Tiểu Ngọc." Khương Ngọc bước nhanh chạy hướng Khương Đại Cường, cha con hai người ôm nhau mà khóc. Ôm nhau về sau, Khương Đại Cường vội vàng trên dưới dò xét Khương Ngọc. Lúc này Khương Ngọc một thân sạch sẽ tinh bái bại, khuôn mặt trắng nõn, hai tay trắng nõn, trong khoảng thời gian này nàng hiển nhiên trôi qua không tệ, ít ra không có chịu khổ. "Tốt, tốt. Từ khi ngươi bị quan phủ mang đi sau, cha cái này trong lòng luôn luôn lo lắng đề phòng, bây giờ nhìn thấy ngươi trôi qua không tệ, cha an tâm." Khương Ngọc dưng dưng gật đầu, sau đó đem một bên Lý Đại kéo tới, vẻ mặt hạnh phúc nói, "Cha, hắn là nam nhân của ta, Đại Nưu thôn Lý Đại." Lý Đại hướng phía Khương Đại Cường nhếch miệng cười một tiếng, "Cha vợ tốt, ta là Lý Đại." Khương Đại Cường thấy Lý Đại dáng dấp cũng là tuấn tú lịch sự, ăn mặc cũng không phải bình thường bách tính khí chất, cũng là liên tục gật đầu. "Tốt, cái này con rể rất tốt, coi như không tệ." Lúc này, Lý Đại mới phát hiện một bên có không ít người đều mắt lom lom nhìn xem chính mình, ánh mắt bất thiện. Lý Đại tò mò hỏi, "Đây là thế nào?" Khương Hổ lúc này đi tới, đem Lý Đại kéo đến một bên. "Lý Đại đúng không? Đây là chúng ta Khương gia thôn chính mình sự tình, không có liên quan tới ngươi." Khương Hổ sở dĩ nói như vậy, là không muốn để cho liên lụy tới Lý Đại. Dù sao Khương gia ít người, nô gia nhiều người, nếu thật là đánh nhau, Khương gia khẳng định không phải là đối thủ, Lý Đại nếu là đi theo lẫn vào, cũng biết bị đánh. Lý Đại nghe vậy, lúc ấy không vui, cái này kêu cái gì lời nói? "Ta là Khương gia con rể, chuyện của các ngươi chính là ta chuyện. Nói đi, gặp phải chuyện gì?" Chương 60, người sứ khác chương 60, người sứ khác vừa dứt lời, chỉ thấy Ngô gia đứa nhỏ lập tức mại thanh mại khí nói rằng, "Không có việc gì, chính là ta ra ra để bọn hắn đi chịu chết, bọn hắn không đi." Nghe vậy, Lý Đại lông mày nhướng lên, "Ngươi đứa bé này, làm sao nói chuyện? Ta cứ như vậy nói chuyện, có bản lĩnh ngươi đánh ta a." Thoáng qua hơi, đứa nhỏ hướng phía Lý Đại làm một cái mặt quỷ, vẻ mặt muốn ăn đòn biểu lộ. Lúc này, Ngô lão tả cười như không cười nhìn thoáng qua Lý Đại, "Đây là chúng ta Ngô gia cùng Khương gia chuyện, không liên quan ngươi một cái họ khác người sự tình. Thứ thời, vẫn là trốn xa một chút nhi a. Không phải nếu là cắt ngang ngươi cánh tay chân, ngươi khóc đều không có địa phương khóc." Nghe xong lời này, Lý Đại lúc ấy vui vẻ, "Cắt ngang cánh tay của ta chân, ta sợ các ngươi không có bản sự kia." Mắt thấy Lý Đại muốn cùng Ngô lão tà lên xung đột, Khương Đại Cường vội vàng đi tới, đem Lý Đại kéo đến một bên. Sau đó thấp giọng tại Lý Đại bên tai đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau khi nói xong, Khương Đại Cường nói rằng, "Con rể, việc này ngươi vẫn là không nên dính vào, ngươi giải quyết không được." Nghe vậy, Lý Đại lập tức cười, ta còn tưởng rằng bao lớn ý chuyện, liền cái này a. Dứt lời, Lý Đại không để ý Khương Đại Cường ngăn cản, trực tiếp đứng ở cửa thôn mài trên này, lớn tiếng nói, ta nói hai câu a. Ta thân làm một cái người xứ khác, ta cảm thấy các ngươi họ Ngô không chính cống. Phục dịch người ta họ Khương người đi, có chất béo vớt các ngươi họ Ngô người đi, quá không công bằng. Dạng này, lần này ta làm chủ, các ngươi họ Ngô phái 10 cái người trẻ tuổi đi phục nghĩa vụ quân sự, cứ như vậy. Lý Đại đứng tại mài trên này, thanh âm trong trẻo kết thúc, sân phơi gạo trong nháy mắt an tĩnh một lát, lập tức buộc phát ra một hồi cười bang. Tất cả đều là họ Ngô người tiếng cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, giống như là nghe được chuyện cười lớn. Người xứ khác mạo xưng cái gì lớn cánh tỏi. Một cái cao lớn bạm bỡ họ Ngô hán tử khiếp quốc, hướng phía trước đứng hai bước, chỉ vào Lý Đại cái mũi chào phúng, ngươi biết đây là địa phương nào không? Khương gia thôn sự tình, đến phiên ngươi đại nưu thôn người ngoài khoa tay múa chân. Một cái khác họ Ngô hán tử đi theo nào, chính là ngươi là cái thá gì? Dám để cho chúng ta Ngô gia người đi tham gia quân ngũ? Ta nhìn ngươi là sủng án. Hắn nói, còn cố ý lung lay trong tay liêm đao, lưới đao dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng lạnh, mang theo uy hiếp ý vị. Ngô lão tả ôm cháu trai, đứng tại trước đám người mặt, cười đến khỏe mắt nếp nhăn đều chen ở cùng nhau, hắn chậm ung dung mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, Lý Đại đúng không? Ta biết ngươi là Khương Đại Cường con rể, có thể ngươi cũng không cân nhắc một chút cân lượng của mình. Khương gia thôn hơn 800 nhân khẩu, chúng ta họ Ngô chiếm hơn 600, ngươi nói để chúng ta ra 10 cái, chúng ta liền đạt được. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Huyện thừa đại nhân đều không có bản lĩnh này. Trong ngực hắn đứa nhỏ cũng đi theo lơ lối, dò xét cái đầu, đối với Lý Đại le lưới, ngươi đầu đất. Ông nội ta nói, các ngươi Khương gia người liền nên đi chịu chết. Không mượn ngươi xem bảo. Khương Đại Cường sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian chạy lên mài đài, muốn đem Lý Đại kéo xuống, con rể, chớ cùng bọn hắn tranh giành. Chúng ta không thể chơi vào. Khương lão cũng chống quải chỗ tới, lôi kéo Lý Đại góc áo, nhỏ giọng khuyên, hài tử, cảm ơn ngươi ý tốt, có thể Ngô gia nhiều người, chúng ta đấu không lại, đừng đem ngươi cũng cuốn vào. Họ Khương các thôn dân cũng đều cúi đầu, có người thậm chí không dám nhìn Lý Đại. Bọn hắn biết Lý Đại là ý tốt, có thể họ Ngô người đông thế mạnh, còn có quan phủ chỗ dựa, nếu thật là náo lên, Lý Đại không chỉ có không giúp được bọn hắn, còn phải ăn thiệt thòi. Lý Đại lại không động, đứng tại mài trên này, tùy ý họ Ngô người chào phúng, hiện ra nụ cười trên mặt chậm rãi thu vào, ánh mắt biến càng ngày càng lạnh. Hắn chờ tiếng cười nhỏ chút, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ lực xuyên đấu, vượt trên tất cả ồn ào, ta là ai không quan trọng yếu là các ngươi họ Ngô chiếm Khương gia thôn, ăn Khương gia thôn lương thực, lại nhiều lần nhường Khương gia người đi chịu chết, cái này gọi không có lương tâm. Hắn chỉ vào Ngô lão tả, ngữ khí trầm hơn, ngươi nói ta không xem bảo. Ta là Khương gia con rể, Khương gia sự tình, ta liền quản đến lấy. Hôm nay cái này 10 cái binh, nhất định phải các ngươi họ Ngô ra, không phải Ngô lão tả vẻ mặt khinh thường, nói rằng, không phải làm gì. Ngươi một cái người xứ khác, còn muốn tại chúng ta địa bàn làm mưa làm gió sao? Ngô lão tả câu nói này vừa nói xong, chỉ thấy phía sau hắn hơn 100 tên họ Ngô người trẻ tuổi đồng loạt tiến lên một bước đi. Làm gì? Muốn động thủ? Khiên quốc họ Ngô hán tử hướng phía trước thăm dò thân, nước bọt phun tại trên mặt đất. Một cái người xứ khác cũng dám ở Khương gia thôn mạo xưng lão đại, hôm nay liền để ngươi biết, chúng ta Ngô gia người không phải dễ chê. Vừa dứt lời, một đạo gầm thét bỗng nhiên nổ tung, ai dám động đến ta nhà con rể thử một chút. Khương Hổ nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh giống muốn bóp nát, hắn đột nhiên theo họ Khương trong đám người lao ra, đứng tại mài đài bên cạnh, vừa vặn ngăn khuất Lý Đại trước người. Còn có ta. Khương Long theo sát phía sau, trong tay chẳng biết lúc nào nhặt lên một cây cổ tay thô gậy gỗ. Bọn ta Khương gia mặc dù ít người, nhưng cũng không phải mặc cho người khi dễ nhũ đản. Lý Đại là bọn ta Khương gia con rể, che chở hắn chính là che chở bọn ta Khương gia mặt mũi. Khương Báo không nói chuyện, lại nện bước nhanh chân đi tới bên cạnh hai người, cùng Khương Hổ, Khương Long sóng vai đứng thành một hàng. Hắn vóc người cao nhất, vai rộng nhất, hướng kia vừa đứng, giống khối đâm vào trên đất hát thiết tháp, hai tay quanh ôm ở trước ngực, lạnh lùng đảo qua họ Ngô người trẻ tuổi, ai nhìn thẳng hắn, đều vô ý thức rụt cổ một cái. Long Hổ Báo ba huynh đệ vừa đứng đi ra, họ Khương trong đám người bỗng nhiên lên bạo động. Trước đó núp ở phía sau mấy cái hậu sinh, cắn răng, cũng mang theo đao bổ đuổi, đòn đánh đi tới, hướng ba huynh đệ sau lưng vừa đứng. Vừa rồi khóc níu lại Khương Tiểu Sơn nàng dâu, lau nước mắt, đẩy Khương Tiểu Sơn hướng phía trước, đi. Đừng để người ta nói bọn ta Khương gia không ai. Bất quá một lát, hơn 30 họ Khương hậu sinh lại cũng góp thành một nhỏ sắp xếp, mặc dù nhân số so họ Ngô thiếu đi hơn phân nửa, trong tay ra hỏa cũng không như vậy tiện tay, nhưng mỗi người cái eo đều so vừa rồi thẳng. Trước kia bọn hắn là một mình phân chiến, bây giờ có con rể chỗ dựa, có huynh đệ sóng vai, lại không có trước đó hèn nhát, trong mắt nhiều cố không thèm đếm xỉa chơi liều. Hổ ca nói đúng. Trẻ tuổi nhất Khương Minh nắm chặt một thanh vết dỉ loang lổ đao bổ đuổi, thanh âm còn có chút phát run, lại không lui về sau. Bọn ta Khương gia thiếu máu đủ nhiều, không thể lại để cho người ngoài thay bọn ta chịu ức hiếp. Đây là Khương gia nội bộ lần thứ nhất như thế đoàn kết, Lý Đại xuất hiện, chỉ là một cái kích nổ, chủ yếu là họ Ngô đem bọn hắn làm cho quá độc ác. Nhưng Ngô lão tả lúc này cũng không sợ hãi, ngược lại cười một tiếng, ha ha, ít tại trước mặt ta trang hung ác, các ngươi Long Hổ Báo ba huynh đệ là rất lợi hại, nhưng ta nói thật cho ngươi biết, ta đã sớm đoán chắc các ngươi hôm nay sẽ không phối hợp, cho nên quan phủ người đã ở trên đường. Chúng ta họ Ngô lại thêm lên quan phủ người, khoảng chừng hơn 200 người, các ngươi họ Khương lấy cái gì đấu với chúng ta? Ngô lão tà bên cạnh đứa nhỏ cũng hướng phía Lý Đại làm một cái mặt quỷ, rêu cợt nói, các ngươi bọn này nhuyễn đản, lấy cái gì cùng ta ra đấu? Thoáng qua hơi. Lúc này, Lý Đại cũng bị khí cười. Hắn tiến về phía trước một bước đi, đi tới Ngô lão tà cùng đứa bé kia trước mặt. Nói rằng, ta có một cái nguyên tắc, xưa nay không ức hiếp lão nhân cùng hài đồng. Nhưng cũng tiếc, tôn tử của ngươi không phải lão nhân, ngươi cũng không phải hài đồng. Dứt lời, Lý Đại một cước liền đem đứa nhỏ đá bay ra ngoài.